Chương 456, Huyền Vũ Thắng, hiểu lầm giải trừ. Chương 456, Huyền Vũ Thắng, hiểu lầm giải trừ. Đối mặt vô danh khí thế kia bằng bạc, che ngập bầu trời mà đến vạn kiếm phi tông, Huyền Vũ vẻ mặt cuối cùng trở nên chăm chú rồi lên. Hắn biết rõ, nếu là không nữa sử dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ, e sợ vẫn đúng là không tốt ứng đối này lăng lệ đến cực điểm một kiếm. Ngay sau đó, Huyền Vũ quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, hung hồn kiếm ý như mãnh liệt sóng biển từ trong cơ thể chạy trồm mà ra. Tròn triệu kiếm giới, hắn cuối cùng sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu. Trong phút chốc, lấy Huyền Vũ làm trung tâm, một cái thần bí mà kỳ huyễn thế giới của kiếm chậm rãi triển khai. Không gian phảng phất bị bặm mẻo, một tầng mông lung mà thâm thủy ánh sáng tràn ngập ra, đem tất cả xung quanh đều bao phủ trong đó. Những người nguyên bản bị vô danh vạn kiếm quy tông mạnh mẽ kiếm ý khống chế, như mãnh liệt dòng lũ giống như đâm hướng về Huyền Vũ kiếm khí, vừa tiến vào đến cái này kỳ dị thế giới của kiếm, liền trong nháy mắt chỉ trệ không tiến. Ở Huyền Vũ tròn triệu kiếm giới kiếm ý ảnh hưởng, những này kiếm phảng phất gặp phải không vẫn còn chúa tể bình thường, trong nháy mắt phản bội nguyên lai chủ nhân vô danh. Chúng nó nguyên bản dũng cảm tiến tới mũi kiếm, đồng loạt thay đổi phương hướng, chỉ về chính vô danh. Mỗi một chiếc kiếm đều lập lòe hàn quang lạnh lẽo, phảng phất bị giao cho tân ý chí, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Tại đây tròn triệu kiếm giới bên trong, Huyền Vũ chính là tuyệt đối chúa tể, khống chế tất cả kiếm chi lực lượng. Ý chí của hắn ở đây dường như thần linh chỉ lệnh, sở hữu kiếm đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Kiếm giới bên trong pháp tắc do hắn lập ra, kiếm hành động cũng hoàn toàn do hắn điều khiển. Điều này ma khả năng. Vô danh trừng lớn hai mắt, nhìn những người nguyên bản được chính mình điều động, giờ khắc này nhưng chỉ về kiếm của mình, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, chính mình truyền vào những người kiếm khí bên trong, để vạn kiếm quy tông mạnh mẽ ý chí, dĩ nhiên sẽ bị dễ dàng như thế địa trong nháy mắt đánh tan, dẫn đến kiếm khí trong nháy mắt bị xối rủ. Loại rung động này cảm, dường như búa nặng bình thường tàn nhẫn màn đện ở trong lòng hắn. Không có cái gì không thể. Cái gọi là vạn kiếm quy tông, con kia có điều là thế giới của kiếm mô hình mà thôi. Huyền Vũ nhẹ giọng cười nói. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, thần hư không bí nơi cái kia kiếm giới, ngươi nên đã từng gặp qua đi. Ta tròn triệu kiếm giới, có thể không so với cái kia kiếm giới kém. Ở phong vân thế giới thần bí trong hư không, có một cái kiếm giới, đó là do thế giới này vô số kiếm thủ kiếm niệm cộng đồng mở ra mà thành thần bí lĩnh vực. Trong đó hội tụ từ cổ chí kim vô số kiếm pháp tinh túy, là kiếm đạo những cao thủ tha thiết ước mơ thánh địa. Mà Huyền Vũ tròn triệu kiếm giới, trải qua hắn nhiều năm tu luyện, uy lực từ lâu nay không phải trước kia so với. Hắn đem kiếm giới tách ra vì là âm dương hai giới, sau đó lại lấy siêu phàm trí tuệ cùng công lực thâm hậu, đem này âm dương hai giới lại lần nữa dung hợp làm một. Tại đây một quá trình bên trong, âm dương ngũ hành lực lượng đạt đến cực hạn dung hợp, làm cho tròn triệu kiếm giới uy lực so với trước mạnh mẽ rồi vô số lần. Giờ khắc này, cho dù là vô danh lấy mạnh nhất tư thái sử dụng tới vạn kiếm quy tông, ở Huyền Vũ uy lực này tuyệt luân tròn triệu kiếm giới trước mặt, cũng có vẻ hơi thua chỉ kém em, không đáng chú ý có điều, vô danh có thể dựa vào thực lực bản thân, làm cho Huyền Vũ sử dụng này ép đáy hòm tròn triệu kiếm giới, cũng đủ để chứng minh hắn ở kiếm đạo trên trình độ sâu, sự mạnh mẽ lớn. Xèo xèo xèo. Giữa bầu trời, cái kia do lít nha lít nhít kiếm khí tạo thành đổ sộ kiếm hạ, nguyên bản như sôi trào mãnh liệt sông lớn giống như hướng về Huyền Vũ phóng đi. Nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt, tình thế liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở Huyền Vũ tròn triệu kiếm giới sức mạnh to lớn trước mặt, vô danh đối với những này kiếm khí dồn dập mất đi vốn có khống chế, bị Huyền Vũ ung dung đoạt đi quyền chủ đạo. Vô danh thấy thế, trong lòng tuy tràn ngập khiếp sợ, nhưng hắn vẫn chưa cứ thế từ bỏ. Hắn biết rõ, giờ khắc này đã đến sống còn thời khắc mấu chốt, chỉ có liều chết một kích, hay là còn có một chút hy vọng sống. Thế là, hắn tập trung toàn bộ tinh thần, mạnh mẽ triệu hồi những người kiếm khí trên kiếm ý, lấy kiếm khí vô hình, đưa chúng nó với anh hùng kiếm phía trước ngưng tụ thành một điểm trắng. Này một cái tiểu bạch điểm, hội tụ vô danh sở hữu kiếm ý cảnh giới cùng kiếm khí vô hình, cũng là hắn cuối cùng sức mạnh cùng hy vọng. Này một kiếm rất mạnh. Huyền Vũ nhìn cái tiếng ngưng tụ đến cực điểm tiểu bạch điểm kiếm khí, nghiêm nghị gật đầu. Đi. Vô danh khẽ quát một tiếng, mang theo quyết chí tiến lên quyết tuyệt khí thế, cực tốc hướng về Huyền Vũ đâm tới. Trong lòng hắn âm thầm thề, không thành công, tiện thành nhân. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, vậy thì một kiếm đối với một kiếm đi. Huyền Vũ nhìn vô danh cái kia kiên quyết ánh mắt cùng liều chết một đòn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính ý, hắn không do dự nữa, chậm rãi thu hồi thuần dương bảo kiếm cùng thanh phong bảo kiếm, dựng thẳng lên kiếm chỉ. Chỉ thấy quanh người hắn tròn trịa kiếm giới hào quang chói lọi, sở hữu sức mạnh cũng bắt đầu điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái tỏa ra mịt mờ ánh sáng tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này nhìn như khéo léo linh lung, nhưng ẩn chứa toàn bộ kiếm giới sức mạnh kinh khủng, phảng phất nhẹ nhàng vung lên, liền có thể xé rách không gian, phá toái tinh thần. Huyền Vũ đem cái này ngưng tụ vô tận sức mạnh tiểu kiếm, chậm rãi ngưng tụ với đầu ngón tay, sau đó hướng về anh hùng vô danh kiếm mũi kiếm tiểu bạch điểm đâm tới. Này ngưng tụ một thế giới sức mạnh tiểu kiếm, uy lực của nó quả thực vượt quá tưởng tượng. Khi nó cùng vô danh sở hữu kiếm ý ngưng tụ tiểu bạch điểm kiếm khí gặp gỡ lúc, chỉ nghe lộng sát, lộng sát, liên tiếp lanh lảnh rồi lại làm người ta sợ hãi âm thanh vang lên. Vô danh ngưng tụ tiểu bạch điểm kiếm khí, tại đây đem mịt mở tiểu thân kiếm trước, yếu đuối đến dường như giấy mỏng bình thường, trong nháy mắt phá toái, không hề sức chống cự. Những người kiếm khí tạo thành hàng phòng thủ, ở tiểu kiếm trùng kích vào, như băng tuyết ngộ ánh nắng, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Có điều, Huyền Vũ cũng không có thừa thắng xông lên hủy hoại vô danh trong tay anh hùng kiếm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng con ngón tay búng một cái, một đạo nhu hòa rồi lại ẩn chứa sức mạnh to lớn khí lưu liền từ đầu ngón tay bắn ra. Luồng khí này tinh chuẩn địa đánh trúng rồi vô danh trong tay anh hùng kiếm, chỉ nghe vụ một tiếng, anh hùng kiếm tựa như diều đứt dây bình thường, bị đẩy lùi đi ra ngoài, xa xa mà rơi vào một bên trên đất. Mà Huyền Vũ kiếm chỉ thì lại vững vàng mà lơ lửng ở vô danh nhất hầu trước, chỉ cần đi lên trước nữa một tấc, liền có thể lấy đi vô danh tính mạng. Ta thua, ta không cách nào ngăn cản ngươi thống nhất Thần Châu đại lục điên cuồng hành vi, ngươi giết ta đi. Vô danh một mặt cô đơn, trong mắt tràn đầy thất bại cay đắng cùng bất đắc dĩ. Nhưng làm người kính nể chính là, trên mặt của hắn không có một chút nào đối với tử vong sợ sệt, vẻ mặt thản nhiên, đã sớm đem sinh tử không để ý hắn giờ phút này, trong lòng tràn ngập tự trách, cảm giác mình không thể bảo vệ võ lâm, không thể ngăn cản Huyền Vũ điên cuồng cử chỉ. Ta thời điểm nào đã nói muốn giết ngươi, hơn nữa ta nghĩ thống nhất Thần Châu đại lục, cũng không điên cuồng, việc này đối với trên đại lục Thần Châu người cũng là một chuyện tốt. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, thu hồi kiếm chỉ, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Hắn nhìn Vô Danh, vẻ mặt ôn hòa, sau đó chậm rãi nói rõ với Vô Danh tiên tiên ngũ hành đại trận sự tình. Cặn kẽ giảng giải đại trận này huyền bí cùng tác dụng, cùng với vì sao phải thống nhất Thần Châu đại lục. Hắn đem những này toàn bộ đều nhất nhất nói cho Vô Danh. Hóa ra là như vậy, là ta trước hiểu lầm ngươi, ta coi ngươi là thành nhất lên vô biên giết chóc thiên thu đại kiếp đầu nguồn. Vô Danh ở giải chân tướng sau khi, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ lúng túng. Hắn ý thức được chính mình trước đối với Huyền Vũ phán đoán quá với vào trước là chủ, trong lòng đối với Huyền Vũ địch ý cũng thuận theo tiêu tan. Ha ha ha, không có chuyện gì, vừa nãy một trận chiến ta cũng rất tận hứng. Trên đời này có thể buộc ta sử dụng nhiều như vậy kiếm chiêu người, đã không nhiều. Huyền Vũ sảng lãng cười to lên, hắn đối với Vô Danh thực lực và dũng khí đảm đương vô cùng thưởng thức. Dứt lời, hắn vung tay lên, giữa bầu trời những người nguyên bản bị cuốn vào chiến đấu kiếm khí dòng sông, trong nháy mắt dường như hạt mưa bình thường, hướng về bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Những này kiếm khí mang theo ánh kiếm, chuẩn xác không có sai sót địa bay trở về trong thành trấn chúng nó chủ nhân bên cạnh, làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 457, đi đến Vô Song thành. Chương 457, đi đến Vô Song thành. Vô Danh, thống nhất Thần Châu đại lục rất nhiều nguyên do ta dĩ nhiên không hề bảo lưu địa báo cho với ngươi, bây giờ ngươi dù sao cũng nên sẽ không lại cố ý ngăn cản ta chứ? Huyền Vũ ánh mắt lấp lánh, thẳng tắp địa nhìn phía Vô Danh, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn. Ngươi có thể yên tâm, ta tính toán hoa thống nhất con đường, tuyệt đối không phải là muốn tại đây thế gian nhấc lên gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán giết chóc. Quá trình này cũng sẽ không tự dưng liên lụy tầng dưới chốt bách tính bình thường, ngược lại, đợi đến được chuyện sau khi, thiên hạ lê dân bách tính đều sẽ từ bên trong được lợi, trải qua khác nhau xa so với hiện tại an ổn giàu có tháng ngày. Lý Huyền Vũ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt ôn hòa mà trầm ổn, quanh thân tỏa ra một loại khống chế toàn cục mạnh mẽ khí tràng, trịnh trọng việc địa quay về Vô Danh những thuận hứa hẹn. Vô Danh khẽ gật đầu, biểu hiện chăm chú, suy tư chốc lát hậu chậm rãi nói rằng, nếu tiên thiên ngũ hành đại trận thật sự có thể thành công chữa trị, đồng thời như ngươi nói, có thể để chúng ta vị trí thế giới thực hiện thăng duy, dẫn dắt mọi người bước hướng về một cái trước nay chưa từng có mới tinh cảnh giới, vậy dĩ nhiên là một cái đáng giá mừng rỡ việc, ta nội tâm cũng là cực kỳ chờ đợi có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, con mắt chăm chú khóa lại Huyền Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Từng chữ mà nói rằng, nhưng mà, thống nhất Thần Châu đại lục tuyệt đối không phải dễ như ăn cháo việc, trong này liên lụy thế lực khắp nơi đan xen chẳng trị, hơi bất cẩn một chút thì sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông. Ngươi thật sự hoàn toàn chắc chắn, có thể bảo đảm thiên hạ ở thống nhất trong quá trình gặp ổn định sao? Phải biết, giang hồ một khi rơi vào dung chuyển, gặp xui xẻo nhất định là vô số dân chúng vô tội, đến lúc đó số thương vong tự khủng đem nhìn thấy mà giật mình. Huyền Vũ nghe nói lời ấy, trên mặt hiện ra một vẻ ung dung tự tin mỉm cười, nụ cười kia phảng phất có thể xua tan thế gian tất cả mù mịt. Hắn hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo cùng tự tin, giọng kiên định nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, lẽ nào ngươi còn không tin được ta có trấn áp thiên hạ người giang hồ năng lực sao? Thú hồ, ta tuyệt đối không phải chỉ có vũ lực, thống trị thiên hạ mưu lược cùng cương lĩnh ta cũng định liệu trước. Ở ta tỉ mỉ quy hoạch cùng thống trị bên dưới, tương lai thiên hạ lê dân nhất định có thể hưởng thụ đến so với lập tức càng hậu đại sinh hoạt. Ngay lập tức, Huyền Vũ hứng thú giạt rào địa cho Vô Danh giảng giải lên hậu thế những người tiền tiến mà hoàn bị chế độ. Hắn dùng sinh động hình tượng ngôn ngữ, vì là Vô Danh phát họa ra một bức thế kỷ 21 phồn hoa hương thịnh hùng vĩ bức tranh, nghe được Vô Danh như mê như say. Ngươi chỉ để ý an tâm, ta mục tiêu cuối cùng trước sau là để thiên hạ mỗi người đều có thể khỏi bị đói bụng nỗi khổ, đều có thể trải qua ăn no mà cấm cuộc sống hạnh phúc. Ta chắc chắn đem thiên hạ bách tính phúc lợi trí với vị đầu tiên, đây là ta một đời thủ vững niềm tin, tuyệt không dao động. Huyền Vũ luôn từ khẩn thiết, trong ánh mắt lập lòe nóng rực ánh sáng, tia sáng kia bên trong gánh chịu hắn đối với thiên hạ muôn dân thám thiết quan tâm, cùng hoài báo vĩ đại. Nghe xong Huyền Vũ miêu tả cái kia tràn ngập hy vọng cùng quang minh thế giới, Vô Danh nội tâm chịu đến rung động thật lớn. Hắn phảng phất đặt mình trong với một cái thiên địa hoàn toàn mới, hết thảy trước mắt vừa xa lạ lại làm người ngóng trông. Mà khi nghe được Huyền Vũ cái kia lòng dạ thiên hạ, tâm hệ muôn dân mục tiêu vĩ đại hậu, Vô Danh trong lòng đối với Huyền Vũ kính nể tình tự nhiên mà sinh ra, triệt để vì đó thuyết phục. Để người trong thiên hạ đều ăn cơm no, đây là cỡ nào cao thượng mà mục tiêu vĩ đại a? Vô Danh tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng than thở. Tại đây một hùng vĩ mục tiêu chiếu rọi dưới, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm qua một lòng bảo vệ giang hồ an bình tâm nguyện, so sánh với nhau càng có vẻ như vậy nhỏ bé. Nhưng mà, loại này so sánh vẫn chưa để hắn lòng sinh tự ti, trái lại dường như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, để hắn nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa, cùng càng rộng lớn lý tưởng theo đuổi. Vô Danh kích động đến hai tay khẽ run, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng, hắn cầm thật chặt Huyền Vũ tay, lớn tiếng nói, "Huyền Vũ đạo trưởng, xin ngươi yên tâm, từ hôm nay hướng về hậu, ta chắc chắn toàn lực ứng phó giúp ngươi thành tựu thống nhất Thần Châu đại lục đại nghiệp. Ta nội tâm cũng thực tại khát vọng tận mắt chứng kiến, ngươi miêu tả này một mục tiêu vĩ đại đến tột cùng có thể không trở thành hiện thực." Huyền Vũ nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng quyết tâm, ngựa khí như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, nhất định có thể thực hiện, đối với này ta tin chắc không nghi ngờ, ta cam đoan với ngươi. Vô Danh trên mặt lộ ra ngóng trông biểu hiện, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhẹ giọng nói rằng, ta chân tâm hy vọng chính mình có thể may mắn sống đến một ngày kia, tận mắt chứng kiến này một vĩ đại thời khắc đến. Huyền Vũ thấy thế, không khỏi trêu chọc nở nụ cười, Vô Danh vai nói rằng, nhất định sẽ, dù sao lấy ngươi bây giờ trạng thái, khoảng cách cái kia 200 tuổi thọ hạn còn sớm đây, bây giờ đang là trắng niên, tương lai còn có lượng lớn thời gian đi chứng kiến càng nhiều kỳ tích. Hai người một đường trò chuyện, bất chi bất giác liền lại lần nữa trở lại thôn trấn. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Kiếm Thần xa xa nhìn thấy trở về Vô Danh, một viên treo cao tâm cuối cùng rơi xuống địa. Hắn vội vàng tiến ra đón, trên dưới đánh giá Vô Danh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thân thiết. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng rơi vào Huyền Vũ trên người lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái này chính là cùng sư phụ đại chiến người sao? Sao vậy xem ra trẻ tuổi như vậy? Trước mắt cái này tiểu đạo trưởng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất siêu phàm, nhìn qua càng so với mình còn muốn tuổi trẻ mấy phần, điều này làm cho Kiếm Thần thực sự là khó có thể tin tưởng. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Kiếm Thần không phải không thừa nhận, hắn tại trên người Huyền Vũ cảm nhận được một luồng so với hắn sư phụ cường đại hơn, hơi thở càng khủng bố gợn sóng. Luồng khí tức kia như ẩn giấu ở trong biển sâu cự thú, nội liễm mà lại bằng bạc, khiến người ta không rét mà run, đây là chân thực, không giả được. Vô Danh nhìn Kiếm Thần kinh ngạc dáng dấp, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói, "Thần nhi, ta không có chuyện gì, ngươi đừng lo. Này anh hùng kiếm ngươi cầm cẩn thận, từ hôm nay hướng về hậu, sư phụ chỉ sợ là chưa dùng tới nó." Nói, Vô Danh nhẹ nhàng cầm lấy anh hùng kiếm, hai tay đưa tới Kiếm Thần trong tay, trong ánh mắt toát ra một tia không muốn cùng vui mừng. Ở trong lòng hắn, vừa nãy cùng Huyền Vũ trận đại chiến kia, hẳn là hắn cùng anh hùng kiếm cuối cùng một lần kể vai chiến đấu. Hiện tại thực lực của hắn đã không dùng được, không cần thanh kiếm này. Giờ khắc này giao phó cho Kiếm Thần, hắn hy vọng thanh kiếm này có thể ở Kiếm Thần trong tay tiếp tục truyền thừa tiếp, phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Cái này chính là Kiếm Thần sao? Huyền Vũ chỉ là tùy ý liếc mắt một cái Kiếm Thần, liền không còn quan tâm quá nhiều. Ở hắn bây giờ vị trí độ cao, mặc dù là phong vân thế giới nhân vật chính nhất phong cùng bộ kinh vân, hắn cũng chưa đem nó để ở trong lòng, huống chi trước mắt cái này nho nhỏ Kiếm Thần. Trung Hoa các bên trong, bố trí trang nhã tinh xảo, cổ kính. Trên lầu, lượn lờ trà hương phân tán, tràn ngập ở toàn bộ không gian, làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác. Huyền Vũ cùng Vô Danh ngồi đối diện nhau, trên bàn bày ra một bộ cổ điển trà cụ, nóng hổi nước trà ở trong ly lan lộn, tỏa ra mùi thơm mê người. Hai người một bên thưởng trà, một bên tâm tình. Mỗi người bọn họ đem chính mình đối với kiếm đạo, đối với nhân sinh, đối với thế gian vạn vật cảm ngộ, dùng đơn giản nhất rồi lại sâu sắc lời nói giảng giải đi ra. Ở giao lưu trong quá trình, tư duy đốn lửa không ngừng va chạm, lẫn nhau đều từ đối phương kiến giải bên trong thu được tần dẫn dắt, thu hoạch khá dồi dào. Sau đó, Vô Danh nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, vẻ mặt có chút ngưng trọng hỏi, "Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi tiếp đó liền muốn đi vào cùng Độc Cô cầu bại tiền bối tiến hành giao đấu sao?" Huyền Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn, nói rằng, "Không sai, việc này từ lâu ước định trước. Nếu không là trên đường cùng ngươi gặp gỡ, triển khai một hồi đặc sắc tuyệt luân tranh tài, giờ khắc này ta e sợ dĩ nhiên cùng Độc Cô cầu bại tiền bối đấu với nhau rồi." Vô Danh trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói rằng, như vậy một hồi có thể gọi khoáng cổ thước kim đại chiến, nếu ta may mắn biết được, tự nhiên là không thể bỏ qua. Không biết Huyền Vũ đạo trưởng có hay không chú ý, ta cũng cùng đi đến, mở mang tầm mắt. Huyền Vũ sảng lãng cười to lên, nói, hoan nghênh cực kỳ. Có ngươi đồng hành, dọc theo đường đi nói vậy cũng sẽ tăng thêm không ít là thú. Sau đó hắn suy tư chốc lát hậu nói rằng, ta nếu là cảm ứng không sai lời nói, Độc Cô cầu bại tiền bối bây giờ vị trí địa phương, nên chính là Kiếm Thánh Vô Song thành chứ. Vô Danh gật gật đầu, nói, không sai, Độc Cô cầu bại tiền bối đang khiêu chiến tứ phương, danh chấn giang hồ sau khi, liền lựa chọn ở lại Vô Song thành tạm thời ở lại. Nhìn dáng dấp, hắn tựa hồ đối với kiếm thánh tài hoa cùng kiếm thuật vô cùng coi trọng, có ý định buôn bón. Huyền Vũ nghe nói lời ấy, trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn, khóe miệng hơi dương lên, cười nói, kiếm 23 sao. Ha ha ha, này thật đúng là đúng dịp. Ta cũng vừa hay muốn tự mình mở mang kiến thức một chút, này xưng là có thể ngưng tụ thời không kiếm 23 huy lực đây. Dứt lời, Huyền Vũ đứng dậy, ánh mắt nhìn phía phương xa, hào hùng vạn trượng mà nói rằng, ta có chút không thể chờ đợi được nữa, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, chúng ta tức khắc xuất phát. Đi đến Vô Song thành. Chương 458, Kiếm Thánh muốn chiến tiên chương 458, Kiếm Thánh muốn chiến tiên bầu trời trong suốt như tẩy, vạn dặm không mây, xanh thẳm bầu trời mà khác nào một khối to lớn tơ lụa, mềm nhẹ lót sàn triển ở đại địa bên trên. Ánh mặt trời không hề bảo lưu địa chiếu nghiêng xuống, đem thế gian vạn vật đều dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Xèo xèo xèo, ba bóng người như xẹt qua chân trời sao băng giống như, nhanh như chớp điệu từ bầu trời xẹt qua. Mang theo khí lưu ở sau người hình thành từng đạo thật dài bí tích, phản phất là giữa bầu trời bị vẽ lên linh động đường nét. Này ba bóng người chính là đi đến Vô Song thành Huyền Vũ, Vô Danh cùng Kiếm Thần ba người. Vô Danh một tay nhấc theo kiếm thần, thân như ánh kiếm địa phi hành trên không trung, hắn hơi quay đầu, quay về bên cạnh sóng vai phi hành Huyền Vũ mở miệng nói rằng, phía trước chính là Vô Song thành. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn phía trước thành trì đường biển, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp tâm tình. Vừa có đối với sắp đến, Huyền Vũ cùng Độc Cô cầu bại đại chiến chờ mong, lại có đối với có thể lại lần nữa nhìn thấy đối thủ cũ Kiếm Thánh, cùng chiến thắng chính mình Độc Cô cầu bại cảm khái. Huyền Vũ ánh mắt thăm thẳm, như thâm thúy bầu trời đêm. Hắn bình tĩnh mà nhìn về phía trước, chậm rãi nói rằng, ta đã nhận biết được Độc Cô cầu bại tiền bối chiến ý, cái kia cỗ chiến ý như sôi trào mãnh liệt làn sóng, phả vào mặt. Xem ra lão nhân gia người ở Vô Song Thành đã chờ đợi ta đã lâu. Tiếng nói của hắn bình thường như nước, phản phất đối với sắp đến chiến đấu tràn ngập tự tin. Vô Danh khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói rằng ta còn nhận biết được kiếm thánh bàng bạc kiếm ý, kiếm kia ý dường như cháy hừng hực lửa cháy bừng bừng, nóng rực mà nồng nặc. Xem ra hắn cũng từ Độc Cô Cầu bại tiền bối trong miệng biết được tin tức của ngươi, nội tâm tất nhiên dấy lên mãnh liệt chiến đấu dục vọng, rất muốn đánh với ngươi một trận đây. Nói tới chỗ này, Vô Danh trong lòng không khỏi thổn thức không nớt. Kiếm thánh Độc Cô kiếm kiếm 23 vậy cũng là kiếm đạo bên trong truyền kỳ tuyệt kỹ, uy lực của nó mạnh mẽ, hoàn toàn không so với hắn thiên kiếm thua kém, thậm chí bởi vì kiếm 23 có thể siêu thoát sự ràng buộc của thân thể, về mặt cảnh giới cao hơn nữa ra nửa bậc. Đã từng, Vô Danh liền đối với này nhất tuyệt kỹ cảm giác sâu sắc kính phục, đồng thời cũng coi là chính mình kiếm đạo trên đường mạnh mẽ đối thủ. Bây giờ, Độc Cô kiếm trải qua Độc Cô Cầu bại vị này kiếm đạo truyền kỳ tông sư dốc lòng chỉ điểm, nguyên bản lão hủ thân thể cũng như kỳ tích địa khôi phục thanh xuân sức sống, cả người kiếm ý càng là so với trước nâng cao một bước. Vô Danh âm thầm suy tư, hiện tại hay là chỉ có chính mình đem hết toàn lực sử dụng tới vạn kiếm phi tông, mới có cơ hội cùng với so sánh cao thấp. Huyền Vũ nghe nói, không khỏi cất tiếng cười to, ha ha, nếu như lão kiếm thánh thực sự không nhịn được, ta cũng không ngại trước tiên cùng hắn chiến quá một hồi nóng người, sẽ cùng Độc Cô Cầu bại tiền bối thoải mái địa đại chiến một trận. Tiếng cười của hắn ở trong không khí vang vọng, tràn ngập dũng cảm cùng tự tin. Ngược lại hắn cũng đã sớm muốn gặp gỡ một hồi, cái kia trong truyền thuyết có thể ngưng tụ thời không, có vô thượng uy lực kiếm 23 đến tột cùng là loại gì phong thái. Mà kiếm thần, giờ khắc này dường như một con chấn kinh chim cút bình thường, bị Vô Danh vững vàng mà để ở trên tay mang theo phi hành. Hắn một mặt mờ mịt luống cuống, trong ánh mắt tràn ngập sợ sệt cùng choáng váng. Cái gì chiến ý? Cái gì kiếm ý? Lấy trước mắt hắn tu vi và cảnh giới, hoàn toàn không cảm giác được Huyền Vũ cùng sư phụ trong miệng đàm luận, những người cao thâm khó dò khí tức. Hắn chỉ cảm thấy bên thai cương phong như dao cắt giống như gào thét mà qua, cái kia mạnh mẽ sức gió tựa như lúc nào cũng có thể đem hắn sống sờ sờ địa quắc chết. Túi đầu quan sát, dưới chân mặt đất núi đồi nhỏ bé đến dường như run rế, phản phất chỉ cần không cẩn thận té xuống, trong nháy mắt liền sẽ biến thành một bãi thịt nát. Loại sinh vật này bản năng hoảng sợ, để hắn toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích mảy may. Hắn lúc này, trong lòng sâu sắc cảm nhận được thế giới to lớn chênh lệch. Ở Huyền Vũ cùng sư phụ Vô Danh như vậy cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt, chính mình lại như vậy nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Vô Song Thành, tòa này gánh chịu dày nặng lịch sử cùng đinh quang cổ thành. Nhân kiếm thánh cùng Độc Cô Cầu bại hai vị này truyền kỳ tồn tại, tỏa ra càng thêm hào quang áo ánh, trở nên càng phồn hoa hưng thịnh. Trong thành đường phố rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước, người đi đường chen vai nối gót. Toàn bộ thành phố hiện ra một bọn người thanh ồn ào phồn vinh cảnh tượng. Ở trong thành một nơi yên tĩnh thanh lũ kiếm lư bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, tung xuống một chỗ mảnh vàng vụn. Một vị ánh mắt thâm thúy như vực sâu kiếm khách, chính chìm đắm ở thế giới của kiếm bên trong. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn, đường nét cường tráng rõ ràng, cả người tỏa ra một loại đặc biệt khí chất. Khí chất đó căn bản không giống như là người trẻ tuổi nên có. Chỉ có 5 tháng ở trên người hắn từng lưu lại sâu sắc dấu vết, mới có thể lắng động ra thâm hậu như thế gấp gáp. Giờ khắc này, khí chất mâu thuẫn tuổi trẻ kiếm khách, chính chuyên chú khoa tay song chỉ, mình cùng chính mình so kiếm. Chỉ thấy cái kia ngón tay thon dài linh động bay lượn, từng đạo lăng lệ kiếm khí từ đầu ngón tay tung hoành mà ra. Kiếm khí lập lòe lạnh lạnh ánh sáng, như linh động du long, ở trong không khí qua lại, phát sinh tê tê tiếng vang. Hắn phảng phất đang cùng một cái vô hình đối thủ kịch liệt giao chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận kiếm ý, khi thì cương mãnh bá đạo, như bài sơn đảo hải tư thế, khi thì mềm mại phiêu dật. Tự thanh phong lướt nhẹ qua mặt giống như nhu hòa. Tại đây vị kiếm khách phía trước còn đứng một cái mặt không vẻ mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Hắn dáng người kiên cường, một bộ áo trắng như tuyết, trong ánh mắt lộ ra một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo cao ngạo cùng lạnh lùng. Người này chính là khôi phục tuổi trẻ kiếm thánh Độc Cô kiếm. Hắn khẽ to mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang luyện kiếm Độc Cô Cầu bại tiền bối, mở miệng hỏi: "Tiền bối, vị Tiêu Huyền Vũ đạo trưởng thật sự có ngươi nói như vậy nghịch thiên sao? Tu luyện ngắn ngắn 2 năm rưỡi thời gian, liền đạt đến như ngươi vậy độ cao?" Tiếng nói của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng khó nén trong giọng nói để lộ ra một tia nghi vấn cùng hiếu kỳ. Mà cái tia khí chất mâu thuẫn tuổi trẻ kiếm khách chính là nuốt xuống kỳ huyết hậu biến tuổi trẻ Độc Cô Cầu bại. Nghe được kiếm thánh do hỏi, hắn chậm rãi ngừng tay bên trong kiếm pháp, hơi ngửa đầu, trong ánh mắt toát ra một tia cảm khái cùng thổn thức. Hắn khe khẽ thở dài, nói rằng từ ta trước cảm ứng được khí tức đến xem, không sai, vị Tiêu Huyền Vũ tiểu hữu thực lực đã hoàn toàn không kém ta. Tiếng nói của hắn mang theo tang thương, phảng phất nhớ lại trước kia các loại. Nếu như không phải 2 năm rưỡi trước, ta còn thân hơn mắt thấy quá hắn lúc nhỏ yếu, ta cũng không tin tưởng trên đời gặp có như thế yêu nghiệt người. Độc Cô Cầu bại hơi nheo mắt lại, rơi vào trong ký ức. Khi đó Huyền Vũ, tuy rằng mới lộ đường kiếm, nhưng cùng bây giờ lẫn nhau so sánh, thực lực cách biệt rất xa. Nhưng mà, thời gian lưu chuyển, vẻn vẹn thời gian 2 năm rưỡi, Huyền Vũ trưởng thành tốc độ lại làm cho hắn rất là khiếp sợ. Lại thấy đến hắn đầu tiên nhìn, ta thì có loại dự cảm, hắn tương lai có thể vượt qua ta. Chỉ là không nghĩ đến, thời gian này sẽ đến nhanh như vậy. Độc Cô Cầu bại nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn một đời theo đuổi kiếm đạo đỉnh cao, khiêu chiến vô số, chỉ cầu một bại. Tự nhận là duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy xem Huyền Vũ như vậy thiên phú tuyệt luân, tiến bộ thần tốc người. Ta hoài nghi hắn không phải người bình thường, rất khả năng là trên trời tiên nhân chuyển thế mà tới. Độc Cô Cầu bại trong ánh mắt né qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ thực lực tăng trưởng tốc độ đã vượt qua người thường phạm chủ, hay là chỉ có tiên nhân chuyển thế mới có thể giải thích tất cả những thứ này? Tiên nhân chuyển thế? Kiếm Thánh nghe nói như thế, con mắt nhất thời sáng ngời, phản phất trong bóng tối sáng lên ánh sáng mạnh. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra chiến tiên hai chữ, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Nếu là hắn có thể cùng tiên nhân chuyển thế Huyền Vũ một trận chiến, đồng thời chiến thắng, cái kia không thể nghi ngờ khiến cho hắn kiếm đạo tiến thêm một bước, trực tiếp viên mãn đều có khả năng. Dù sao vậy cũng là trong truyền thuyết tiên. Nhìn thấy kiếm thánh bộ này, nóng lòng muốn thử giáng dấp, Độc Cô Cầu bại cái nào còn đoán không được trong lòng hắn suy nghĩ. Hắn hặc hặc cười nói, nếu là muốn chiến, cái kia liền đi đánh đi, kiếm tu liền nên như vậy, dám hướng về cảnh giới cao hơn xuất kiếm. Độc Cô Cầu bại biết rõ, đối với kiếm tu mà nói, khiêu chiến cường giả, đột phá tự mình là đi về kiếm đạo đỉnh cao phải vượt qua con đường. Kiếm thánh nghe nói lời ấy, chiến ý trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Ánh mắt của hắn vô cùng lóe sáng, phản phất thiêu đốt hai đám ngọn lửa nóng bỏng, lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Hắn nặng nề gật gật đầu, phun ra một chữ, "Được." Thời khắc này, hắn chiến ý đã đạt đến đỉnh phong, toàn thân tỏa ra một loại không lo không sợ khí thế. Chương 459, ngươi là tiên nhân sao? Đến đánh với ta một trận. Chương 459, ngươi là tiên nhân sao? Đến đánh với ta một trận đến rồi. Ở Vô Song Thành cái kia yên tĩnh kiếm lưu trước, Độc Cô Cầu bại cùng kiếm thánh, gần như cùng lúc đó bén nhạy nhận ra được phương xa truyền đến khí tức, hai người không hẹn mà cùng địa ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không khí, nhìn về phía chân trời. Xèo xèo xèo. Nương theo vài đạo sắc bén tiếng xé gió cắt phá trời cao, phản phất là lăng lệ mũi tên xé rách yên tĩnh. Thoáng qua trong lúc đó, ba bóng người như là ma xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Mang theo khí lưu ở xung quanh hình thành ngắn ngủi vòng xoáy, thổi mọi người tay áo bay phần phật. Hiện thân chính là Huyền Vũ, Vô Danh, cùng với hai chân như nhũn ra, sắc mặt có chút trắng xám kiếm thần ba người. Kiếm thần hai chân khẽ run, hiển nhiên là mới vừa đường dài phi hành mang đến không khỏe còn chưa biến mất. Huyền Vũ trên mặt tràn trề nụ cười, nhanh chân về phía trước, chủ động chào hỏi nói, "Độc Cô Cầu bại tiền bối, đã lâu không gặp. Này càng là ngươi khi còn trẻ dáng dấp sao?" Không thể không nói, tiền bối khi còn trẻ phong thái, sắp so với ta soái. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, cứ việc Độc Cô Cầu bại bên ngoài phát sinh ra biến hóa, nhưng này một thân độc nhất vô nhị, sâu không lường được khí tức nhưng không thay đổi chút nào. Vì lẽ đó hắn một ánh mắt liền nhận ra đối phương. Hơi ngưng lại, vẻ mặt chuyển thành chăm chú, hắn tiếp tục mở miệng nói, "Tiền bối, ta đúng hẹn mà tới, lần này cuối cùng có thể cùng ngươi thoải mái địa đại chiến một trận. Tiền bối, ta có thể chiếm được sớm nói với ngài một tiếng, ta sẽ toàn lực ứng phó, tận lực để tiền bối ngươi thử nghiệm một bại tư vị." Đây là hắn cùng Độc Cô Cầu bại lần thứ ba gặp mặt, hắn không phụ kỳ vọng, bây giờ cuối cùng đạt đến đối phương đã từng độ cao, thậm chí còn có vượt qua. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy chờ mong trận này thoải mái tràn trề quyết đấu, khát vọng để Độc Cô Cầu bại thử nghiệm một bại tư vị. Độc Cô Cầu bại trên mặt hiện ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức cùng chờ mong, chậm rãi nói rằng, "Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi trưởng thành tốc độ thực tại làm ta cảm giác bất ngờ a. Từ lần đầu gặp lại đến nay, có điều ngăn ngắn thời gian, ngươi liền có thể đạt được kinh người như vậy tiến bộ, thực sự là khiến người ta thán phục không ngớt. Ta rất chờ mong, đón lấy ngươi có thế để cho ta một bại. Có điều, muốn để ta bại, không phải là một chuyện dễ dàng." Tiếng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, thực sự cầu thị. Hắn một đời tung hoành kiếm đạo, trải qua vô số to nhỏ chiến dịch, chưa đến một lần thất bại, đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, đối mặt trước mắt cái này tràn ngập vô hạn khả năng Huyền Vũ, trong lòng hắn cũng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có hưng phấn cùng chiến ý lúc này, Vô Danh cũng đi lên phía trước, cung kính mà ôm quyền chào, nói rằng, nhìn thấy Độc Cô Cầu bại tiền bối, nhìn thấy kiếm thánh huynh. Trong lời nói, hiện lộ hết khiêm tốn cùng kính trọng. Đi theo Vô Danh phía sau kiếm thần, thấy thế cũng liền bận bịu học theo giam giáp, căng thẳng lại có quắp theo hành lễ. Độc Cô Cầu bại khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt rơi vào Vô Danh trên người, nói rằng, không nghĩ đến Vô Danh ngươi cũng tới. Ta trước cảm ứng được cái kia cố mạnh mẽ kiếm ý gợn sóng, hẳn là ngươi cùng Huyền Vũ tiểu hữu đại chiến gây nên đi. Hắn hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang hồi ức lúc đó bắt lấy cái kia cố kiếm ý, ẩn chứa trong đó bàng bạc sức mạnh cùng đặc biệt ý nhị, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Không sai, Vô Danh ngươi thực lực so với lúc trước mạnh không ít, ta xem ra khoảng thời gian này ngươi có cố gắng tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông. Độc Cô Cầu bại trong ánh mắt toát ra một tia vui mừng. Hắn biết rõ Vạn Kiếm Quy Tông này nhất tuyệt kỹ tu luyện độ khó, Vô Danh có thể ở kiếm đạo trên đạt được như vậy hiện ra tiến bộ, đúng là không dễ. Mọi người ở đây trò chuyện giữa lúc say mê thời gian, một bộ áo trắng như tuyết tuổi trẻ kiếm thánh, bước chân trầm ổn chậm rãi hướng đi Huyền Vũ. Hắn một mặt lạnh lùng cao ngạo, trong ánh mắt nhưng lộ ra khó có thể che giấu chiến ý, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Huyền Vũ, mở miệng đặt câu hỏi: "Ngươi chính là Huyền Vũ đạo trưởng sao? Ta nghe qua Độc Cô Cầu bại tiền bối đối với ngươi giới thiệu, hắn đánh giá ngươi là tiên nhân chuyển thế, đây là có thật không?" Hắn âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng tại đây yên tĩnh kiếm lưu trước rõ ràng truyền ra, mang theo bảng bạc chiến thiên chiến địa chiến ý. Huyền Vũ nghe được kiếm thánh câu hỏi, không khỏi hơi sững sờ. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía kiếm thánh, ánh mắt ở tuổi trẻ kiếm thánh trên người đánh giá một phen. Chốc lát hậu, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói rằng: "Tiên nhân chuyển thế, ân, cũng có thể như thế nói." Nói ra lời này thời điểm, Huyền Vũ tâm tư cũng không khỏi có chút bay xa. Hắn nghĩ tới chính mình xuyên việt giả thân phận đặc thù, thế giới này đối với hắn mà nói, vốn là xa lạ mà mới mẻ. Lại nghĩ đến vẫn nương theo chính mình hệ thống, cái kia thần bí mà sức mạnh to lớn cấp cho hắn vô số cơ duyên, để hắn tại đây thế giới võ hiệp bên trong cấp tốc vượt khởi, nắm giữ vượt xa người thường thực lực. Như vậy xem ra, đem chính mình nói thành là tiên nhân chuyển thế, tựa hồ cũng hoàn toàn thỏa. Dù sao, hắn nắm giữ tất cả, đối với người của thế giới này tới nói, sát thực dường như tiên nhân hạ phàm thần kỳ. Nghe được Huyền Vũ đưa ra khẳng định trả lời, kiếm thánh nguyên bản liền nóng rực ánh mắt, trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng sủa, trong mắt chiến ý như mãnh liệt thủy triều, nồng nặc đến hầu như muốn tràn ra tới. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân tỏa ra một loại ngoài ta còn ai khí thế, chăm chú nói rằng: "Huyền Vũ đạo trưởng, đến đánh với ta một trận, ta muốn chiến tiên." Thanh âm kia bên trong tràn ngập khát vọng cùng quyết tuyệt, phản phất đánh với Huyền Vũ một trận là hắn giờ khắc này ý niệm duy nhất, là hắn truy tầm kiếm đạo đỉnh cao phải vượt qua con đường. Lúc này, một bên Độc Cô Cầu Bại cũng ngắt lời nói rằng: "Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi sẽ tắc thành hắn đi, ta cùng ngươi giao đấu có thể ép hậu." Trên mặt hắn mang theo ôn hòa ý cười. Hắn biết rõ kiếm thánh đối với kiếm đạo chấp nhất cùng công nhận, cũng rõ ràng cuộc chiến đấu này đối với kiếm thánh tầm quan trọng. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm thánh đánh với Huyền Vũ một trận hậu, bất luận thành bại, đều có thể ở trong chiến đấu được cảm ngộ mới, đối với hắn kiếm đạo con đường có rất lớn giúp ích. Huyền Vũ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó, trên mặt hắn phóng ra sang sảng nụ cười, đối với kiếm thánh cười nói: "Ha ha, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Đã sớm nghe nói kiếm 23 đại danh, ở trong chốn giang hồ như sấm bên tai, ta ngày hôm nay liền cẩn thận mở mang kiến thức một chút, hy vọng không để cho ta thất vọng." Huyền Vũ trong giọng nói tràn ngập tự tin giữ khiêu khích. Hắn đồng dạng chờ mong cùng kiếm thánh cuộc chiến đấu này, muốn tự mình cảm thụ một chút truyền thuyết này bên trong kiếm kỹ, đến tột cùng có thế nào uy lực, là có hay không có thể giống như tin đồn chấn động giang hồ. "Vậy chúng ta liền lên hư không một trận chiến đi." Kiếm thánh nói, một đạo khổng lồ kiếm khí xuyên thẳng mây xanh, bóng người cũng biến mất ở tại chỗ. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, một bước bước ra, bóng người liền xuất hiện ở trên không. Đó là cái gì? Phía dưới Vô Song Thành, rất nhiều người đều nhìn thấy kiếm thánh thả ra ngoài, cái kia một đạo xuyên thẳng mây xanh khổng lồ kiếm khí, là kiếm thánh khí tức. Cái hướng kia chính là kiếm thánh trụ sở, lẽ nào lão nhân gia người lại muốn cùng người khác đại chiến sao? Sẽ là ai? Đạo kia khí tức thật xa lạ, không phải kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, cũng không phải thiên kiếm Vô Danh. Đây là người nào? Có thể trở thành kiếm thánh đối thủ? Chương 460, thần giới giáng lâm chương 460, thần giới giáng lâm Vô Song Thành trong phủ thành chủ, bầu không khí có chút hỗn loạn. Giả thành chủ Độc Cô Nhất Phương cùng thiếu thành chủ Độc Cô Minh đang đứng ở trong phủ một nơi trên đài cao, dương mắt nhìn hướng về phương xa cái kia phóng lên trời kiếm khí. Kiếm khí kia như một con rồng lớn phá tan mây xanh, ánh sáng lóa mắt, thanh thế dọa người, để bọn họ hai người trong lòng đều là cả kinh. Độc Cô Minh trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nói rằng: "Đại bá không phải đang cùng Độc Cô Cầu Bại tiền bối tiệm tu sao? Vì sao lúc này cùng người khác đánh tới đến rồi? Trước cũng không nghe nói có người đến cùng hắn rước chiến a." Thanh Cửu kiếm thánh Độc Cô kiếm cháu trai, một ít cơ sở tình huống hắn vẫn có nắm giữ. Nhưng mà, đối với lần này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, hắn nhưng không có đầu mối chút nào. Quan với Huyền Vũ sự tình, kiếm thánh căn bản không cùng ngoại nhân nói, hắn tự nhiên không biết gì cả. Độc Cô Minh cau mày, chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán nói rằng, lẽ nào là trộm sông tới kẻ địch, bị đại bá phát hiện. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, dù sao cái kia cố đối lập khí tức cường đại vô cùng, không chút nào so với đại bá nhược. Nghĩ đến bên trong, Độc Cô Minh trong lòng càng bất an, vội vã quay đầu nhìn về phía bên cạnh phụ thân nói rằng: "Cha, bọn họ chiến đấu sẽ không lan đến gần Vô Song Thành đi, chúng ta muốn sớm làm phòng bị sao?" Tiếng nói của hắn bên trong mang theo rõ ràng lo lắng, chỉ lo trận này chiến đấu kịch liệt, gặp cho Vô Song Thành mang đến ngập đầu tai ương. Ở bên cạnh hắn giả thành chủ Độc Cô Nhất Phương giờ khắc này cũng là ánh mắt nghiêm nghị. Hắn khẽ cau mày, ở bề ngoài giả vờ trấn định, tự an ủi mình: "Minh Nhi, đại bá của ngươi kiếm thuật thông thần, coi như là kẻ địch đến này, cũng chỉ là tự đầu la vong mà thôi, không cần phải lo lắng. Hơn nữa ngươi đã quên sao, trong thành còn có Độc Cô Cầu Bại tiền bối, có hắn tọa trấn, Vô Song Thành nhất định sẽ không phải chịu lan đến." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn ở đề cập kiếm thánh cái này ca ca lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút chột dạ. Bởi vì hắn cũng không phải thật sự là Độc Cô Nhất Phương, mà là giả mạo. Trước kia, chân chính Độc Cô Nhất Phương chịu đến kiếm tông môn chủ Kiếm Tuệ xin mời, đi đến quan sát Phá Quân cùng Vô Danh quyết chiến. Nhưng mà, Phá Quân cuối cùng chiến bại, Kiếm Tuệ vì bảo vệ nhi tử bộ mặt, không tiếp triển khai cấm kỵ tuyệt học Hồi Thiên Băng Quyết. Trong phút chốc, toàn bộ sơn động bị dày đặc tầng băng cấp tốc bao phủ, nhiệt độ chợt giảm xuống, hàn khí bức người. Độc Cô Nhất Phương thân ở trong đó, bị tại chỗ đóng băng, cuối cùng bất hạnh bị chết ở cái kia băng lạnh bên trong hang núi. Độc Cô Nhất Phương sau khi chết, hắn thế thân mặt người khiến ngụy trang thành dáng dấp của hắn, tiếp tục khống chế Vô Song Thành. Nay một ngụy trang chính là nhiều năm, trong lúc cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo lộ ra cái hở. Lúc này Độc Cô Nhất Phương chính là cái này giả trang nhiều năm mặt người khiến. Hắn biết rõ một khi bị bạch trần, chính mình chắc chắn đối mặt cực kỳ đáng sợ hậu quả, vì lẽ đó trong ngày thường đều là lo lắng đề phòng. Cũng chính là bởi vì kiếm thánh một lòng chỉ say mê ở kiếm đạo trong thế giới, đối với Vô Song Thành sự vụ chưa bao giờ hỏi đến, nếu không thì cái này giả Độc Cô Nhất Phương sợ là sớm đã bị nhìn thấu. Trên bầu trời, bầu không khí càng căng thẳng hỗn loạn. Hai bóng người lặng lặng đứng lặng, khác nào hai tòa nguy nga ngọn núi, khí thế như núi cao vực sâu, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Toàn bộ bầu trời khí áp đều bởi vì này hai bóng người mà kịch liệt giảm xuống, trở nên trầm trọng vô cùng, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở mọi người trong lòng, khiến người ta không thở nổi. Huyền Vũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt thản nhiên điệu nhìn về phía đối diện kiếm thánh, chậm rãi nói rằng: "Kiếm thánh, ngươi trực tiếp sử dụng mạnh nhất kiếm 23 đi, chúng ta một chiều phân thắng thua." Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào kiếm thánh trong tai, mang theo tự tin giữ hảo hiệp. Kiếm thánh khẽ gật đầu, trong ánh mắt né qua một tia hưng phấn cùng kiên quyết, nói rằng: "Được, vậy hãy để cho ta sử dụng kiếm 23, tới xem một chút tiên nhân thủ đoạn." Lời nói của hắn ngắn gọn mạnh mẽ, để lộ ra đối với cuộc chiến đấu này chờ mong, cùng với đối với thực lực bản thân tín nhiệm. Kiếm 23 người, chính là kiếm thánh Độc Cô kiếm khoáng thế tuyệt kỹ. Chiêu này một khi triển khai, liền có thể hình thành một cái thần bí mà mạnh mẽ kiếm khí kết giới. Tại đây cái kết giới bên trong, vạn vật phảng phất đều bị làm định thân thuật, thời gian cùng không gian đều phát sinh biến hóa kỳ dị, hết thảy đều dừng lại, mặc hắn sâu xé. Sở hữu ở đây người hành động đều bị vô tình bất động, bọn họ không cách nào đối với kiếm thánh làm ra bất kỳ phản kích, thậm chí ngay cả phòng ngự động tác đều không thể làm ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Mà kiếm thánh tự thân nhưng đối với đối phương công kích miễn dịch, hơn nữa có thể lấy lăng lệ hữu hiệu công kích sát thương đối thủ. Bởi vậy cũng có thể phát hiện, kiếm 23 kỳ thực là một loại cực kỳ khủng bố không gian sát thương năng lực, nó không chỉ có thể dừng lại không gian, còn có thể đối với tử vong không gian bên trong đám người, thực thi nhục thể tính chất hủy diệt công kích. Xem kiếm. Kiếm thánh khẽ quát một tiếng, kiếm 23 lập tức sử dụng, thân thể cùng nguyên thần chia liễu, giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định cùng quyết tuyệt. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên trúng kiếm chỉ, đâm hướng về phía trước Huyền Vũ Mi Tâm, động tác nhìn như chậm chậm, nhưng ẩn chứa vô tận sức mạnh. Trong phút chốc, không khí chung quanh phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt đông lại, trở nên hàn lạnh thấu xương. Theo kiếm thánh ý niệm khởi động, mạnh mẽ kiếm khí ở bên cạnh hắn như thủy triều mãnh liệt ngưng tụ. Những người kiếm khí lập lòe u lanh ánh sáng, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, từ từ hình thành một cái mắt tường hầu như không nhìn thấy kiếm khí không gian, kiếm tâm địa ngục. Này kiếm tâm địa ngục nhìn như vô hình, kỳ thực ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh, lấy một loại thần bí mà mạnh mẽ quy tắc, đem tất cả xung quanh đều nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Tại đây kiếm tâm trong địa ngục, thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, thế gian vạn vật đều bị hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Hả? Bị kiếm tâm địa ngục bao phủ Huyền Vũ, cảm thụ rõ ràng nhất. Ở trong mắt hắn, thời không đọc lại, thế gian tất cả chỉ có kiếm thánh kiếm chỉ còn có thể động. Huyền Vũ thở dài, đây chính là kiếm 23 sao. Quả nhiên khủng bố. Đã không kém với ta tròn trịa kiếm giới. Có điều, tròn trịa kiếm giới không phải là hắn cực hạ. Thần giới giáng lâm. Chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, âm dương ngũ hành ở dưới chân hắn hiện lên, một cái khác nào chân thực thần giới, đột ngột xuất hiện tại đây đọc lại thời không bên trong. Ngũ sát thần sơn cao vút trong mây, âm dương hai hà từ bầu trời lao nhanh qua, vẫn kéo dài đến thế gian phần cuối, bầu trời vô số hòn đảo trôi nổi, huyền không đảo trên điêu long hỏa phượng cung điện chẳng chịt có hứng thú, thần thú ở tại nô đùa, tiên cầm ở vờn quanh bay lượn. Thật sự khác nào một cái thần giới giáng lâm nhân gian. Thế nhân đều biết, âm dương ngũ hành tạo thành là thế giới nguyên tố căn bản. Mà lúc này Huyền Vũ vận dụng những nguyên tố này, tái tạo ra một cái thế giới mới, này cùng sáng thế thần không cái gì khác nhau. Nguyên thần xuất khiếu kiếm thánh, mang theo kiếm tâm địa ngục một đầu va tiến vào Huyền Vũ sáng tạo thần giới bên trong. Đây là gì ma? Hắn tự lẩm bẩm, bất luận hắn làm sao kiếm chát, làm sao bạo phát kiếm 23 uy lực, đều không thể lao ra này một phương thần thánh thiên địa. Phía dưới vô song thành bên trong sở hữu cao thủ võ lâm, ngoại trừ Độc Cô Cầu bại ở ngoài, những người còn lại đều bị thần giới bên trong thần thánh sức mạnh ràng buộc, không thể động đậy. Chúng ta đây là tiến vào thượng giới sao? Những này bị nhốt lại cao thủ võ lâm môn, nhìn cái này thế giới mới, trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng sợ hãi. Chương 461, ta này một chiêu làm sao? Chương 461, ta này một chiêu làm sao? Độc Cô Cầu bại đứng ở vô song thành kiếm lưu trước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ xây dựng ra đến, cái kia mảnh tựa như ảo mộng thần thoại thế giới. Cảm thụ trong đó sức mạnh, trong mắt hắn hào quang chói lọi, như hai đám thiêu đốt ngọn lửa. Này một thần giới bên trong sức mạnh, thật sự thật mạnh, ta phá hết tất cả Độc Cô Cửu kiếm, có thể phá ra được sao? Rất muốn hiện tại liền thử xem a. Trên người hắn kiếm ý dường như mãnh liệt thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hầu như không kìm nén được, dường như muốn phá tan phía chân trời. Hắn giờ phút này, nội tâm bị một luồng mãnh liệt cảm giác hưng phấn đầy dẫy. Ở hắn dài lâu kiếm đạo cuộc đời bên trong, trải qua vô số chiến đấu, chưa đến một lần thất bại, từ lâu đứng ở kiếm đạo đỉnh cao. Nhưng mà, lâu dài vô địch trạng thái, cũng làm cho hắn rơi vào một loại cô tịch bên trong, không tìm được đối thủ cùng đường phía trước. Nhưng trước mắt Huyền Vũ thể hiện ra cái này thần bí mà mạnh mẽ thần giới, lại làm cho hắn phảng phất nhìn thấy tân ánh dạng đông, nhìn thấy chính mình một bại khả năng. Ở Độc Cô Cầu bại trong lòng, thất bại cũng không phải là một chuyện đáng sợ. Ngược lại, nếu như có thể ở trong trận chiến đấu này một bại, cái kia mắc đi cầu bị hắn tìm tới tự thân không đủ, tìm tới kiếm đạo đột phá mới phương hướng. Hơn nữa, hắn còn bén nhạy ý thức được, nếu như có thể thành công đưa cái này thần thoại thế giới, cho rằng mài giũa chính mình đã mài kiếm, đang không ngừng mà xung kích cùng đối kháng bên trong, kiếm ý của chính mình nhất định sẽ càng mài càng sắc bén. Nói không chắc, hắn có thể dựa vào không ngừng tinh tiến kiếm ý, đâm thủng cái này nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ thần thoại thế giới. Thắng bại còn chưa biết được. Đây chính là để hắn hưng phấn như thế căn nguyên vị trí. Bất kể là thưởng thức một bại tư vị, từ đó thu hoạch được quý giá kinh nghiệm giáo huấn, vẫn là mượn cơ hội này để cho mình kiếm ý nâng cao một bước, đột phá tầng kia quấy nhiều chính mình hồi lâu bình cảnh, đều là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Loại này đối với không biết khiêu chiến khát vọng, đối với kiếm đạo cảnh giới cao hơn theo đuổi, dường như ngọn lửa hừng hực giống như ở trong lòng hắn thiêu đốt, để hắn nhiệt huyết sôi trào, không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử một lần thân thủ. Mà ở cái kia thần bí mà lớn lao trong thần giới, kiếm thánh tình cảnh nhưng không có như vậy tươi đẹp. Hắn nguyên thần xuất hiếu, kiếm 23 tỏa ra khí thế khủng bố, mang theo uy lực kia tuyệt luân kiếm tâm địa ngục dường như một con hồng hoang hung thú, hướng về Huyền Vũ sáng tạo ra đến cái này thần giới, khởi xướng điên cuồng xung kích, như toàn đem phá diệt đi, do đó vì chính mình mở ra một cái phá giới con đường. Chỉ thấy cái kia kiếm tâm địa ngục bên trong, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hình thành một cái vặn bẹo mà nguy hiểm không gian. Kiếm thánh nguyên thần đặt mình trong đó, điều khiển kiếm khí, tàn nhẫn mà va về phía thần giới bên trong có khả năng nhìn thấy cảnh vật. Nhưng mà, làm cái kia khủng bố kiếm khí va chạm ở tại thần giới cảnh vật trên lúc, nhưng phảng phất va vào một tầng cứng rắn vô cùng, không gì phá nổi thế giới hàng rào. Chỉ nghe một trận nặng nề tiếng nổ vang rền vang lên, thần giới cảnh vật vẫn như cũ bình yên vô sự, lông tóc không tổn hại. Ngược lại là chính kiếm thánh, bị mạnh mẽ lực phản chấn động đến mức mắt nổ đồng đóm, suýt chút nữa mất đi khống chế. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Kiếm Thánh trong lòng dâng lên một luồng kinh hãi tỉnh. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, chính mình khổ luyện nhiều năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm 23 tạo thành kiếm tâm địa ngục tại đây cái thần bí thần giới trước mặt, dĩ nhiên như vậy gầy yếu, liền một tia vết thương đều không thể lưu lại. Loại này to lớn chênh lệch, để hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cũng không cam lòng. Hắn một đời theo đuổi kiếm đạo cực hạn, tự nhận là kiếm 23 đã đạt đến kiếm đạo cảnh giới đỉnh cao, nhưng hôm nay đối mặt Huyền Vũ sáng tạo thần giới, lại có vẻ như vậy vô lực. Theo thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, để Kiếm Thánh càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn lực triển khai kiếm tâm địa ngục tại đây cái thần giới mạnh mẽ dưới áp chế, đang không ngừng địa thu nhỏ lại. Nguyên bản khí thế kia bằng bạc, có thể ngưng tụ thời không, uy lực vô cùng kiếm khí không gian, giờ khắc này lại như là bị một con bàn tay lớn vô hình chậm rãi đè ép, từ từ trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, ở một trận ánh sáng nhỏ yếu lấp lóe sau khi, kiếm tâm địa ngục dĩ nhiên trực tiếp tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, Kiếm Thánh cảm giác mình trong cơ thể tất cả sức mạnh cũng giống như là bị cái này thần giới đồng hóa bình thường, chính quần quần không ngừng trôi qua. Hắn thân thể từ từ mất đi ngày xưa sức sống, nguyên bản tuổi trẻ cường tráng thể phách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống. Tóc của hắn trở nên trắng như tuyết, làn da trở nên lỏng lẻo nhăn nheo, ánh mắt cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Có điều trong chốc lát, hắn lại biến trở về cái kia tóc trắng xóa, lão hủ không nớt răng dấp, phản phất sinh mệnh sức mạnh chính đang cách hắn mà đi. Ngay ở hắn cảm giác mình sắp chết đi như thế, rơi vào vô tận tuyệt vọng thời gian, một đạo chói mắt thần quang đột nhiên ở trước mắt tỏa ra ra. Huyền Vũ cả người tỏa ra thần thánh ánh sáng, dường như dáng lâm nhân gian thần chỉ, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn mặt mỉm cười, nụ cười kia dường như ngày xuân nắng nóng, ấm áp mà an lành, nhẹ giọng hướng về Kiếm Thánh hỏi, "Ta này một chiêu làm sao? Có thể coi là được với tiên nhân thủ đoạn?" Kiếm Thánh khẽ nâng lên đầu, nhìn bốn phía cái kia xa hoa, tràn ngập thần thánh khí tức thần giới cảnh sắc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chậm rãi gật gật đầu, thở dài nói, "Xác thực chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng đến gia thần kỳ như thế thủ đoạn, ta thua không an." Vào đúng lúc này, hắn triệt để thừa nhận mình cùng Huyền Vũ sự chênh lệch, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng càng nhiều chính là đối với Huyền Vũ bực này siêu phàm thực lực kính phục. Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới đột nhiên điên đảo xoay tròn lên. Kiếm Thánh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một trận trời đất quay cuồng sau khi, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình xuất khiếu nguyên thần đã một lần nữa trở lại chính mình thân thể bên trong. Những người nguyên bản biến mất sức mạnh, cũng giống như là thủy triều một lần nữa trở về đến trong cơ thể hắn. Hắn theo bản năng mà sờ sờ khuôn mặt của chính mình, phát hiện vẫn như cũ vẫn là tấm kia tuổi trẻ anh tuấn dáng dấp, phản phất trước giả yếu chỉ là một hồi hư huyễn ác mộng. Vừa nãy ở tại thần giới bên trong nghe thấy, những người kinh tâm động phách chiến đấu, thần bí mà sức mạnh to lớn, giờ khắc này ở trong đầu của hắn không ngừng lấp lóe, tựa hồ thật sự dường như một giấc mộng. Nhưng mà, khi hắn nhìn trước mắt chân thực tồn tại Huyền Vũ, cái kia tỏa ra mạnh mẽ khí tức bóng người, hắn lại vô cùng xác thực tin, cái kia cũng không phải là mộng, mà là chân thực đã xảy ra sự tình. Kiếm Thánh hít vào một hơi thật dài, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, hắn nhìn thẳng Huyền Vũ con mắt, kiên định nói, "Ta thua, thua tâm phục khẩu phục, tiên nhân thủ đoạn xác thực không phải ta có thể suy đoán. Có điều, ta sẽ không liền như vậy thất bại hoàn toàn, ta sẽ bế quan khổ tu, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn sức mạnh lớn hơn, trở lại khiêu chiến ngươi." Huyền Vũ khẽ mỉm cười, trong mắt tràn ngập cổ vũ cùng chờ mong, nói rằng, "Ta bất cứ lúc nào hoan nên." Này đơn giản vài chữ, phản phất tận chứa vô tận tự tin. Trận chiến này, hắn cũng không có thiếu thu hoạch, đặc biệt đối với nguyên thần xuất khiếu phương diện này, hắn có rất nhiều cảm ngộ. Di hồn đại pháp được trước nay chưa từng có tăng mạnh, hắn cảm giác mình chỉ cần nghĩ, cũng có thể làm được nguyên thần xuất khiếu. Đây chính là tiên nhân tự tin sao? Ta cũng phải hướng về Huyền Vũ đạo trưởng học tập. Kiếm Thánh cảm nhận được Huyền Vũ cái kia có 102 tự tin, kiên định hơn chính mình theo đuổi kiếm đạo đỉnh cao quyết tâm. Theo quang quái lục ly thần giới biến mất, vô song thành bên trong mọi người cuối cùng có thể nhúc đích. Thế nhưng trên mặt của bọn họ vẫn như cũ còn bảo lưu mê luyến vẻ. Đối với thần giới bên trong nghe thấy, để bọn họ mê, làm như tiến vào tiền giới, không muốn tỉnh lại. Ai? Không biết qua bao lâu, trong thành người chỉnh tề thở dài một tiếng, tựa hồ cuối cùng ngộ tỉnh, thất vọng mất mát. Chương 462, 3 ngày sau, đêm trăng tròn, quyết đấu đỉnh cao. Chương 462, 3 ngày sau, đêm trăng tròn, quyết đấu đỉnh cao. Phía dưới vô song thành, Kiếm Lư trước, Vô Danh lặng lặng mà đứng lặng, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia từ từ tiêu tan thần quốc. Cái kia mảnh ánh sáng vạn trượng, thần bí khó lường thần giới, giờ khắc này chính như cùng ảo ảnh trong mơ giống như chậm rãi biến mất, chỉ để lại hào quang nhàn nhạt ở trong không khí chập chờn. Vô Danh trong mắt tràn đầy thán phục vẻ, tự lẩm bẩm, thần giới giáng lâm sao? Không nghĩ đến Huyền Vũ đạo trưởng lại còn có mạnh mẽ như vậy một chiêu, trước ta cùng hắn giao thủ, càng không thể ép hắn sử dụng bực này thần thông, quả nhiên ta thực lực cùng hắn vẫn là chênh lệch quá nhiều rồi. Hắn hơi cúi đầu, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn. Hồi tưởng lại trước cùng Huyền Vũ trận đó chiến đấu, cứ việc chính mình đã đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không thể chạm tới Huyền Vũ thực lực chân chính điểm mấu chốt. Giờ khắc này, tận mắt nhìn Huyền Vũ thể hiện ra như vậy kinh thế hai tục thủ đoạn, giữa hai người chênh lệch lại lần nữa rõ ràng đặt tại trước mắt, để hắn thám thiết địa cảm nhận được, chính mình ở kiếm đạo trên đường, còn có dài lâu khoảng cách phải đi. Mà ở bên cạnh hắn Kiếm Thần, đã sớm bị hình ảnh trước mắt cả kinh trận mắt mắt mồm. Miệng mở ra đến đại đại, phản phất có thể nhét đẻ một cái trứng gà, trong ánh mắt tràn ngập chấn động cũng khó có thể tin tưởng. Hắn ngơ ngác mà nhìn cái kia sắp biến mất hầu như không còn thần quốc, trong miệng vô ý thức nỉ non, thực lực như vậy, ta tương lai thật sự có thể đạt đến sao? Kiếm Thần không khỏi hồi tưởng lại, trước ở Trung Hoa các xa xa xem trận chiến sư phụ Vô Danh cùng Huyền Vũ khung cảnh chiến đấu. Khi đó, cách một đoạn xa xôi khoảng cách, hắn nhìn hai người ngươi tới ta đi, kiếm khí tung hành, trong lòng tuy đối với Huyền Vũ mạnh mẽ có nhận thức, nhưng vẫn chưa có như thế trực quan cùng sâu sắc cảm thụ. Ở hắn tuổi trẻ ngông cuồng trong lòng, luôn cảm thấy lấy thiên phú của chính mình cùng nỗ lực, tương lai nhất định có thể đạt đến sư phụ cùng Huyền Vũ như vậy độ cao. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, người khác có thể làm được sự tình, chính mình cũng nhất định có thể. Phần kia còn trẻ tự tin cùng bốc đồng, để hắn đối với tương lai tràn ngập tốt đẹp ước mơ. Nhưng mà, hiện nay ngây thơ chính khoảng cách gần nhìn thấy Huyền Vũ thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế sau khi, trong lòng hắn niềm tin bắt đầu dao động, sản sinh sâu sắc tự mình hoài nghi. Hắn lặng lẽ nghĩ, mình coi như liệu mình tu luyện cả đời, sợ là cũng khó có thể đạt đến như vậy độ cao. Loại này cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại, dường như một khối nặng trĩu trĩu tảng đá, đặt ở trong lòng hắn, để hắn có chút không thở nổi. Vô Danh nhận ra được đồ đệ dị dạng, quay đầu nhìn Kiếm Thần một ánh mắt. Nhìn thấy Kiếm Thần bộ này hồn bay phách lạc dáng dấp, hắn khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn là không có mở lời an ủi. Dưới cái nhìn của hắn, để Kiếm Thần nhận rõ hiện thực cũng tốt. Dù sao kiếm đạo con đường tràn ngập gian khổ cùng khiêu chiến, mơ mộng hao huyền sẽ chỉ làm người lạc lối phương hướng. Đừng nói Kiếm Thần, coi như là chính hắn, ở kiến thức đến Huyền Vũ hôm nay thủ đoạn sau khi, cũng biết rõ tương lai muốn đạt đến Huyền Vũ hiện tại độ cao sẽ là vô cùng chuyện khó khăn. Hắn tên đồ đệ này vẫn là không muốn quá mức xa vào với mơ mộng hao huyền cho thỏa đáng, chỉ có làm đến nơi đến chốn, một bước một cái vết chân, mới có khả năng ở kiếm đạo trên đạt được tiến bộ. Trên bầu trời Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh, quanh thân ánh sáng chậm rãi thu lại, thân hình lóe lên, liền lại xuất hiện ở kiếm lưu trước. Vô Danh tiến lên, trong mắt tràn đầy kính phục cùng thán phục vẻ, chân thành nói rằng, Huyền Vũ đạo trưởng vừa nãy cái kia một chiêu, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, khác nào thần giới chân thực giáng lâm nhân gian. Cấp độ kia bàng bạc lớn lao cảnh tượng, còn có ẩn chứa trong đó thần lực, thực sự vượt quá ta chi tưởng tượng. Vô Danh vừa nói, một bên khẽ lắc đầu, tựa hồ nhưng chìm đắm ở vừa mới cái kia chấn động lòng người trong hình, khó có thể tự kiềm chế. Huyền Vũ trên mặt hiện ra khiêm tốn nụ cười, khoát tay nào nói, có điều là chút nội cảnh hiện ra, không đáng như vậy tôn sùng. Trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất kết hợp âm dương ngũ hành chi vòng cùng tròn triệu kiếm giới, đem trong lòng tư tưởng thần giới cụ hiện đi ra. Đang sử dụng trong quá trình, hắn đã bén nhạy nhận ra được, trong đó còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương còn chờ sửa chữa. Bất kể là sức mạnh công chế, vẫn là ý cảnh dung hợp, đều còn có tăng lên rất nhiều không gian, này một chiêu còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Độc Cô Cầu bại cười to đi lên trước, trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng, tia sáng kia phảng phất là thiêu đốt ngọn lửa, tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng. Hắn sang sảng cười nói, ha 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 ha, Huyền Vũ tiểu hữu không cần kiêm tốn, ngươi vừa nãy cái kia một chiêu, đã để ta kiếm triệt để trở nên hưng phấn, khát khao khó nhịn, rất muốn hiện tại liền cùng ngươi chiến đấu một hồi, phân cái thắng bại. Âm thanh vang dội mà sục sôi, ở kiếm lưu trước vang vọng ra. Cầu mong gì khác một bại đã cầu trăm năm, nay tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn vô địch với thiên hạ, nhưng cũng bởi vậy rơi vào vô tận cô độc cùng mê man bên trong. Không người nào có thể lý giải tâm tình của hắn lúc này, đó là một loại tâm nguyện sắp đặt thành phức tạp tâm cảnh, vừa có hưng phấn cùng chờ mong, lại có vẻ sốt sáng cùng thất vọng. Trăm năm chờ đợi, trăm năm tìm kiếm, giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy cái kia có thể làm cho mình thưởng thức thất bại tư vị đối thủ liền đứng ở trước mắt, loại này cảm giác để hắn nhiệt huyết sôi trào, không thể chờ đợi được nữa mà muốn rút kiếm đối mặt. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao Huyền Vũ vừa mới chiến quá một hồi, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cầu mong gì khác chính là công bằng một trận chiến. Độc Cô Cầu bại ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chú Huyền Vũ, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, chậm rãi mở miệng nói, "Huyền Vũ tiểu hữu, hôm nay ngươi thể hiện ra kỳ diệu thủ đoạn cùng thâm hậu gấp gáp, thực tại làm ta mở mang tầm mắt." Nói vậy này một phen va chạm kịch liệt, ngươi cũng thu hoạch khá dồi dào. Ngươi trước tiên ở Vô Song Thành an tâm nghỉ ngơi 3 ngày, bình tĩnh lại tâm tình hảo hảo tiêu hóa hôm nay mà được. Hắn hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói tiếp, "3 ngày sau, vừa vặn là đêm trăng tròn. Trăng sáng treo cao, hào quang màu xanh tung địa, ở như vậy ngày tốt bên dưới, ta cùng ngươi đến một hồi quyết đấu đỉnh cao. Ta này một đời, tung hoành kiếm đạo, sở cầu có điều một bại. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể toàn lực ứng phó, thật có thể để ta chân thiết thử nghiệm một hồi thất bại tư vị, cũng coi như là giúp ta hoàn thành nhiều năm tâm nguyện." Độc Cô Cầu bại âm thanh cũng không cao vút, nhưng mỗi một chữ đều phảng phất đũa nặng bình thường, đập vào tâm tư của mọi người. Huyền Vũ nghe nói, trên mặt lộ ra trầm ổn nụ cười, không chút do dự mà gật gật đầu, ngựa khi ôn hòa mà kiên định địa đáp lại nói, liền theo Độc Cô Cầu bại tiền bối nói. Tiền bối đối với kiếm đạo phần này chấp nhất cùng nhiệt tình, vãn bối cảm giác sâu sắc kính nể. Nếu tiền bối có này mời, vãn bối chắc chắn toàn lực ứng phó. 3 ngày thời gian, đầy đủ hắn hảo hảo tiêu hóa ngày hôm nay mà được, tiến một bước hoàn thiện thần giới dáng lâm này nhất tuyệt chiêu, khiến cho trở nên càng thêm hoàn mỹ, mạnh mẽ. Thực sự là chờ mong a. Nghe được hai người như vậy rõ ràng địa định ra giao đấu thời gian, một bên Vô Danh cùng Kiếm Thánh, trên mặt không hẹn mà cùng địa lộ ra vẻ chờ mong. Vô Danh hai mắt thần du, trong đầu dĩ nhiên bắt đầu tưởng tượng 3 ngày sau đêm trăng tròn, hai vị cao thủ hàng đầu ở dưới ánh trăng triển khai quyết đấu đỉnh cao hình ảnh. Cái kia chắc chắn là một hồi kiếm khí tung hành, phong vân biến sắc các chiến, đối với hắn như vậy si mê kiếm đạo người tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi khó gặp thị yến. Kiếm Thánh thì lại nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ Độc Cô Cầu bại cùng Huyền Vũ thực lực, cuộc tỷ thí này bất luận ai thắng ai thua, đều chắc chắn ở võ đạo trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Hắn chờ mong cuộc chiến đấu này, khát vọng từ bên trong rút lấy linh cảm, vì chính mình kiếm đạo con đường tìm tới phương hướng mới. Giờ khắc này, kiếm lưu trước bầu không khí nhân trận này sắp đến quyết đấu đỉnh cao, trở nên càng nóng rực mà tràn ngập sức giãn. Mà kiếm lư ở ngoài Vô Song Thành mọi người còn không biết trận chiến này tin tức, bọn họ tất cả đều còn chìm đắm ở vừa nãy thần quốc bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chương 463, đạo. Giả thành chủ bị vạch trần chương 463, đạo. Giả thành chủ bị vạch trần vô song thành, trong phủ thành chủ. Thần giới tiêu tan, màu vàng ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mái hiên, chiếu vào tảng đá xanh lắt thành trên mặt đất, hình thành từng mảng loang lổ quang ảnh. Độc Cô Minh đứng ở trong đình viện, hơi ngửa đầu, khẽ nhả một hơi, chậm rãi nói rằng, hồ, cũng còn tốt đại bá cùng cái kia thần bí đạo nhân chiến đấu, chỉ là để vô song thành tất cả mọi người đọc lại, không có thương tổn được một người, cũng không có hủy hoại từng quặng cây ngọn cỏ, thực sự là quá tốt rồi. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo rõ ràng vui mừng cùng ung dung. Vừa nãy cái kia dường như thần linh đại chiến một màn, đến nay nhưng rõ ràng trước mắt, để hắn trong lòng chấn động có một không hai. Lúc đó, toàn bộ vô song thành phảng phất bị một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn hình ảnh ngắt quãng, tất cả mọi người đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn giữa bầu trời hai vị kia cường giả tuyệt thế giao chiến. Cái kia sán lạn kiếm khí, khí thế bằng bạc, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Đặc biệt cái kia khác nào chân thực giáng lâm thần giới. Độc Cô Minh chưa từng gặp như vậy kinh tâm động phách tình cảnh, loại kia đến từ sâu trong linh hồn chấn động, để hắn thật lâu không cách nào tiêu tan. Hiện tại cuối cùng khôi phục hành động, hắn hít sâu một hơi, bình phục một hồi nội tâm kích động, xoay người mặt hướng bên cạnh Độc Cô Nhất Phương trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng, nói rằng: "Cha, đại bá bọn họ chiến đấu đã kết thúc, cái kia thần bí đạo nhân thật giống không phải kẻ địch, chúng ta đi vào tiếp một phen đi. Như vậy thần nhân, chúng ta thành tựu vô song thành chủ nhân, cũng không thể thất lễ." Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy vị kia đánh bại chính mình đại bá thần nhân, trong lòng hắn liền không nhịn được kích động đến đập bịch bịch. Ở trong sự nhận thức của hắn, nhân vật như vậy quả thực chính là chân chính trên đời thần thoại, có thể tận mắt nhìn cũng, cái kia chính là một đời đều khó mà quên được trải qua. Chuyện này, giả Độc Cô Nhất Phương nghe được Độc Cô Minh đề nghị, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, do dự lên. Trong lòng hắn như phiên giang đảo hải bình thường, tràn ngập xoắn xuýt cùng hoảng sợ. Hắn thật sự không muốn đi thấy kiếm thánh, càng không muốn đi gặp vị kia thần bí thần nhân. Dù sao, thân phận chân thật của hắn là giả mạo mặt người khiến một khi nhìn thấy kiếm thánh, hắn sợ sẽ chính mình tỉ mỉ ngụy trang nhiều năm thân phận trong nháy mắt bị vạch trần, đến thời điểm chắc chắn đối mặt vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng mà, Độc Cô Minh nói cũng xác thực có lý. Hắn bây giờ đẩy vô song thành thành chủ danh hiệu, lại là kiếm thánh trên danh nghĩa đệ đệ ở trải qua như vậy một cái chấn động toàn thành đại sự sau khi, nếu như đều không hỏi đến một hồi, thực sự là khó có thể hướng về mọi người bàn giao, cũng không phù hợp lẽ thường. Vạn nhất gây nên người khác hoài nghi, cái kia hậu quả đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Suy tư luôn mãi, trong lòng hắn tuy tràn đầy thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng, trong giọng nói mang theo một tia lo âu và cảnh cáo, nói rằng, được rồi, chúng ta đi qua tiếp một phen. Chờ một chút Minh Nhi, ngươi không nên nói chuyện lung tung, miễn cho vô song thành đưa tới ngập đầu thái dương. Nói xong, hắn hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Kiếm lư bên trong, cổ điện trà án trên, một bộ tinh xảo trà cụ bày ra chỉnh tề. Pha trà tiểu lô bên trong, lửa than chính vượng, ở bên trong nước cùng ngục địa lan lộn, dâng lên lượn lờ nhiệt khí, đem trong không khí tràn ngập trà hương càng nồng nặc, toàn bộ kiếm lư đều chìm đắm tại cỗ này thành nhã hợp lòng người mùi hương bên trong. Mỗi người đạo đều là không giống. Mỗi người đều có đạo tâm, một khi đạo tâm phá toái, cảnh giới liền không tiến thêm tốc nào nữa. Đạo cũng không phải đơn giản tu luyện, nó hòa vào nhân sinh, cùng sinh hoạt, nhân sinh lý niệm, cất bước mỗi một bước, làm ra mỗi cái quyết định, trải qua mỗi cái sự tình, sản sinh mỗi một phần tình cảm đều trộn lẫn cùng nhau. Hướng đi càng cao thâm đạo kỳ thực nhân sinh cũng là càng cô độc, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản rộn rộn ràng ràng trên đường, bất chi bất giác đã yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ còn dư lại một người ở buôn ba tiến lên. Đạo vốn là một người, nó không thể phục chế. Mỗi người đều có thuộc về đạo của chính mình. Huyền Vũ cùng Độc Cô cầu bại, Vô Danh, Kiếm Thánh ba người ngồi vây quanh ở trà án trước, từng người cầm trong tay một chiếc chè thơm, chính tràn đầy phấn khởi địa thưởng trà luận đạo. Bọn họ đàm luận đề tài từ kiếm đạo tinh diệu hàm nghĩa, đến cá nhân chi đạo lại tới thế giới vạn vật chi đạo không chỗ nào mà không bao lấy. Mỗi người đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong lời nói lập lòe ánh sáng trí tuệ, bầu không khí hòa hợp mà nhiệt liệt, trò chuyện thật vui. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó kiếm thần liền đẩy cửa mà vào. Thần sắc hắn cung kính, hơi không người, hành lễ nói, Độc Cô thành chủ mang theo thiếu thành chủ đã đến ngoài cửa, nghĩ đến bái kiến. Kiếm Thánh nguyên bản chính nhẹ nhàng nâng chung trà lên, đưa đến bên mép chuẩn bị thưởng thức trà, nghe được kiếm thần bẩm báo, tay không tự chủ một trận, động tác đứng ở giữa không trung. Hắn trầm mặc mấy mắt, sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, nói rằng, để bọn họ vào đi. Ngữ khí của hắn bình thản, nghe không ra tâm tình chập chờn. Trước kia, hắn vì là theo đuổi hoàn mỹ kiếm pháp, dứt khoát kiên quyết ăn vào bảy thế vong tình. Từ cái kia sau này, hắn phảng phất cùng thế gian tình cảm tuyệt duyên, một đời vô tình. Ở trong thế giới của hắn, kiếm chính là tất cả, là hắn duy nhất theo đuổi cùng ký thác. Đối với tình thân, tình bạn, tình yêu những nhân loại này thất tình lục dục, hắn hầu như đều đã quên mất. Đối với cái này trên danh nghĩa đệ đệ Độc Cô Nhất Phương, hắn trong ngày thường hầu như chẳng quan tâm. Ở trong lòng hắn, ngoại trừ kiếm đạo đột phá cùng kiếm thuật tinh tiến, cái khác hết thảy đều có vẻ không quan trọng gì. Giờ khắc này, tuy rằng đồng ý để Độc Cô Nhất Phương phụ tử đi vào, nhưng hắn nội tâm cũng không có nổi lên quá nhiều sóng lớn, chỉ là máy móc địa làm ra quyết định này, phảng phất đây chỉ là một cái không quá quan trọng việc nhỏ, sẽ không đối với hắn thế giới sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Nhìn thấy đại ca, đại bá, nhìn thấy các vị tiền bối, Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Minh bước vào kiếm lư, đầu tiên là một mực cung kính địa hướng về kiếm thánh được rồi đại lễ, rồi sau đó lại xoay người hướng về Huyền Vũ, Độc Cô cầu bại, Vô Danh từng cái cung kính hành lễ, mỗi một cái động tác đều làm được cẩn thận tỉ mỉ, không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ biết rõ trước mắt mấy vị này đều là trong chốn giang hồ đỉnh thiên lập địa nhân vật, tùy tiện một vị đều nắm giữ phiên vân phúc vũ năng lực, chính mình tuyệt không có thể có nửa điểm thất lễ địa phương. Không thể không nói, mặt người khiến hành động có thể gọi nhất lưu. Tại đây đông đảo cường giả tụ hội kiếm lư bên trong, đối mặt từng đạo hoặc xem kỹ hoặc lãnh đạm ánh mắt, hắn làm ra vẻ trấn định, trên mặt không có lộ ra chút nào thần sắc hốt hoảng. Chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, hô hấp đều vững vàng, liền ngay cả tim đập tựa hồ cũng không có bởi vì căng thẳng mà xuất hiện chút nào hỗn loạn, phảng phất thật sự chỉ là một vị đến đây bình thường bái phòng huynh trưởng cùng các vị tiền bối vô song thành thành chủ. Nhưng mà, mặt người khiến hành động cho dù tốt, gặp phải Huyền Vũ cũng là toi công. Huyền Vũ chỉ là tùy ý liếc hắn một cái, siêu phàm nhập thánh di hồn đại pháp, trong phút chốc xuyên thấu mặt người khiến mặt ngoài ngụy trang, trực tiếp thấy rõ đến nội tâm hắn nơi sâu xa ý nghĩ. Huyền Vũ hơi nhíu mày, khóe miệng không nhịn được hiện lên một vệt cười khẽ, rồi sau đó quay về kiếm thánh khẽ cười nói, "Ặc, kiếm thánh, vị này không phải là ngươi đệ đệ à, như thế nhiều năm qua ngươi dĩ nhiên không phát hiện sao?" Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng dường như một viên đá tảng tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt ở kiếm lư bên trong gây nên ngàn cơn sóng. "Hả?" Kiếm thánh nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt ngưng lại, hai đạo như thực chất giống như ánh mắt lợi hại, tựa như tia chớp bắn về phía Độc Cô Nhất Phương. Này ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, khiến người ta diện khiến cảm giác mình như là bị lột sạch quần áo, trần trụi địa bại lộ ở trước mặt mọi người. Kiếm thánh đối với kiếm đạo chăm chú, làm cho hắn đối ngoại giới sự vật đại thể thờ ơ, nhưng này không có nghĩa là hắn khoan dung có người ở chính mình dưới mí mắt dở cho bị bợm, hơn nữa còn là thân nhân của chính mình. Bị Huyền Vũ nhìn thấu thân phận, lại bị kiếm thánh như vậy sắc bén nhìn kỹ, giả Độc Cô Nhất Phương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng chán. Trong phút chốc, trán của hắn trong nháy mắt che kín lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má lướt xuống, thấm ướt cổ áo. Hai chân của hắn không tự chủ được mà như nhũn ra, trong lòng càng là tràn ngập ngơ ngác cùng hoảng sợ. Hắn sao vậy cũng không nghĩ đến, chính mình tỉ mỉ ngụy trang nhiều năm thân phận, càng tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt bị triệt để nhìn đấu. "Tiền bối tha mạng, xin nghe ta giải thích, ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng a." Mặt người khiến biết rõ không thể cứu vãn, cũng không còn cách nào ẩn giấu, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh run rẩy địa mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần vô song thành thành chủ uy nghiêm, hoàn toàn là một bộ thất kinh, hoảng sợ không thể giải thích được rằng dốc. Trong lòng hắn rõ ràng, tại đây chút cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt, chính mình căn bản không có cơ hội phản kháng, bây giờ duy nhất có thể làm chính là khẩn cầu mọi người tha thứ, kỳ vọng có thể bảo vệ một cái mạng. "Cái gì? Hắn không phải ta cha đẻ?" Lúc này, Độc Cô Minh mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hô. Hắn trợn mắt lên, như bị sét đánh, không dám tin tưởng, làm bạn chính mình mười mấy năm phụ thân, dĩ nhiên là giả mạo. Chương 464, năm đó chân tướng cháy nhà ra mặt chuột. Chương 464, năm đó chân tướng cháy nhà ra mặt chuột. "Ngươi nếu không là ta cha đẻ, vậy ngươi đến cùng là gì ma người?" "Cha ta đây." "Hắn thế nào?" Độc Cô Minh trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ, lớn tiếng mà chất vấn. Tiếng nói của hắn ở kiếm lưu bên trong vang vọng, mang theo vẻ run rẩy, đó là đối với chân tướng cấp thiết khát vọng, cùng với đối với nhiều năm qua bị lừa dối xỉ nhục. Hắn giờ phút này, trong lòng như phiên giang đảo hải bình thường, ở chung mười mấy năm phụ thân dĩ nhiên là giả mạo, biến cô bất thình lình để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Một bên Độc Cô Cầu Bại nghe nói lời ấy, không khỏi hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sông sáo giang hồ nhiều năm, nhìn thấy vô số chuyện lạ, nhưng hôm nay như vậy khúc chiết tình tiết đúng là hiếm thấy, không nghĩ đến tại đây kiếm lưu bên trong còn có thể ăn được như vậy một cái đại qua. Vô Danh nhưng có chút mất tập trung, trên mặt biểu hiện biến ảo không ngừng, một lúc cau mày, một lúc lại hơi thở dài, tựa hồ có cái gì tâm sự ở trong lòng quân quanh. Hắn mấy lần há miệng, như là muốn nói chút cái gì, rồi lại miễn cưỡng địa đem nói nuốt trở vào, nội tâm chính tiến hành kịch liệt kiểm tra. Mà Huyền Vũ thì lại một bộ bình chân như bại dáng dấp, thản nhiên tự đắc địa uống trà. Dựa vào đối với nội dung vợ kịch hiểu rõ, chuyện này tin trong, hắn rõ ràng nhất. Hắn liếc mắt một cái Vô Danh, không nói cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn tình thế phát triển, tình cờ khẽ nhấp một cái chè thơm, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hừ. Kiếm Thánh nhìn về phía mặt người khiến ánh mắt càng ngày càng băng lạnh, như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết, không mang theo một tia nhiệt độ. Ở trong mắt hắn, lừa dối cùng nói dối là tối không thể tha thứ tội ác, huống chi người này dám giả mạo chính mình đệ đệ nhiều năm. Mặt người khiến bị Kiếm Thánh ánh mắt nhìn kỹ, chỉ cảm thấy hai đùi run run, hai chân không bị khống chế địa run rẩy lên. Hắn biết rõ chính mình tình cảnh tràn ngập nguy cơ, đội vã khóc tố lên, nỗ lực biện giải cho mình, "Tiền bối tha mạng, ta là Độc Cô thành chủ người diện sứ, ta cũng không biết thành chủ đi nơi nào a." Tiếng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, trên mặt lộ ra một bộ vạn bất đắc dĩ mà thôi dáng dấp. Năm đó Vô Song Thành bị Thiên Hạ Hội mắt nhìn chằm chằm, thế cuộc vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào đều có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực. Ta mới không thể không tiếp tục giả trang thành chủ, này một phần chính là 10 năm a. 10 năm này bên trong, ta mỗi một ngày đều nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày, cần cù chăm chỉ địa quản lý Vô Song Thành sự vụ lớn nhỏ, không dám có chút lười biếng. Trong lòng ta vẫn hy vọng Độc Cô thành chủ lúc trở lại, có thể giao cho hắn một cái ổn định phồn vinh Vô Song Thành a. Mặt người khiến vừa nói, một bên nước mắt giàn giụa. Giáng dấp kia phản phất đúng là một vị trung thành tuyệt đối thuộc hạ, vì bảo vệ thành chủ cơ nghiệp trả giá vô số tâm huyết. Ặc. Huyền Vũ nghe xong không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Hắn để chén trà trong tay xuống, mắt sáng như nước địa nhìn chằm chằm mặt người sứ, nói một cách lạnh lùng, "Nhưng là tại sao, ta ở trong lòng ngươi nhìn thấy đáp án, cũng trong miệng ngươi nói không giống chứ? Ngươi trong lòng nhưng là vẫn luôn muốn Độc Cô Nhất Phương chết, như vậy chính mình liền có thể vẫn làm Vô Song Thành thành chủ. Ngươi trong ngày thường làm người tàn bạo, xem mạng người như cỏ rác, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Đến lúc này, còn lời nói dối liên thiên, thực sự là không biết chữ tử sao vậy biết. Huyền Vũ không chút lưu tình mà đem người diện khiến đáng ghê tởm sắc mặt vạch trần đi ra, mỗi một chữ cũng giống như là một cái lưỡi dao sắc, tàn nhẫn mà đâm hướng về mặt người khiến nội tâm. Cái này giả độc cô nhất phương căn bản từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò, nỗ lực dùng nói dối che lấp chính mình dạ tâm cùng tội ác. Xèo. Kiếm thanh ánh mắt lạnh như băng ngưng lại, trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo lăng lệ ánh kiếm trong nháy mắt né qua. Đạo này ánh kiếm nhanh như tia chớp cắt ra không khí, mang theo quyết chí tiến lên khí thế hướng về mặt người khiến bọn tới. Kiếm thanh kiếm, từ trước đến giờ là hắn ý chí kéo dài, giờ khắc này bao hàm hắn đối với mặt người khiến lừa dối hành vi phẫn nộ. Đúng. Mặt người khiến hoảng hốt, cảm nhận được cái kia phả vào mặt mũi chết chóc, hắn biện đem hết toàn lực, đem chính mình cao thâm khó dò võ công trong nháy mắt bộc phát ra. Trong truyền thuyết thiết bố sam thần công bị hắn sử dụng, một tầng dày đặc chân khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân, đem cả người hắn bao khỏa đến chặt chẽ, nỗ lực lấy này chống đối kiếm thánh này chí mạng một kiếm. Tuy nói cái này độc cô nhất phương là giả, nhưng hắn ở nhiều năm ngụy trang bên trong cũng luyện thành một thân không tầm thường võ công, nó thô bạo chết lậu răng dấp, võ công không chắc so với hùng bá kém. Nhưng mà đáng tiếc, ở kiếm thánh cái kia không gì không xuyên thủng kiếm khí trước mặt, tất cả phòng ngự đều có vẻ như vậy yếu đuối. Chỉ nghe xì một tiếng, thiết bố sam bị kiếm thánh kiếm khí dễ dàng cắt ra, liền dường như trang giấy bị lưỡi dao sắc xẹt qua bình thường. Mặt người khiến thân thể trong nháy mắt mất đi bảo vệ, kiếm khí thẳng tắp địa xuyên thấu lồng ngực của hắn. Hắn trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện, sau đó chậm rãi ngã xuống, liền như vậy không còn khí tức. Minh Nhi, này vô song thành sau này liền giao cho trên tay ngươi. Giết người diện sứ, kiếm thánh lại như là làm một cái không quá quan trọng sự, ánh mắt vẫn như cũ băng lạnh bình tĩnh, một mặt lãnh đạo. Dưới cái nhìn của hắn, này có điều là thanh lý một cái trong trốn giang hồ cạn, đối với hắn truy cầu kiếm đạo bản tâm cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Độc Cô Minh cố nén nội tâm bi thống, kiên định địa đáp lại nói, vâng. Đại bá, ta nhất định sẽ đem vô song thành quản lý tốt. Thế nhưng, cha hắn biến mất rồi như thế nhiều năm, hắn đến cùng đi nơi nào? Hắn giờ phút này biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, đồng thời cũng bức thiết địa muốn biết phụ thân tâm tích. Huyền Vũ cười cợt, ánh mắt chuyển hướng Vô Danh, mở miệng nói, chuyện này ta nghĩ Vô Danh nên rõ ràng nhất đi. Trong lòng hắn rõ ràng, Độc Cô Nhất Phương năm đó tao nộ, cùng Kiếm Tông chuyện đã xảy ra chặt chẽ tương quan, mà Vô Danh chính là nhân vật mấu chốt trong đó. Độc Cô Nhất Phương năm đó đi tham gia Kiếm Tông Vô Danh cùng phá quân thi đấu, cái kia một hồi tỷ thí có thể nói là trong chốn giang hồ một việc lớn, thu hút sự chú ý của vô số người. Vô Danh khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thoải mái, chậm rãi nói rằng, ai? Việc này ta là biết đến, Độc Cô Nhất Phương thành chủ, ở năm đó cũng đã chết ở Kiếm Tông. Nói xong câu đó, hắn phảng phất rỡ xuống trong lòng một khối trầm trọng tảng đá lớn, cảm giác ung dung không ít. Ta vì di nguyện của sư phụ, đem chuyện nào giấu ở trong lòng 18 năm, ngày hôm nay nếu ẩn giấu không được, vậy ta liền toàn bộ bê ra đi. Năm đó, ngay ở phá quân muốn bại bởi Vô Danh thời gian, sư phụ hắn kiếm tuệ cũng chính là phá quân phụ thân, dùng hồi thiên băng quyết đóng băng tất cả, đem trước đó đến xem trận chiến 12 đại cao thủ cũng đồng thời đóng băng. Chỉ có Vô Danh, phá quân cùng với Kiếm Tông tiền bối Kiếm Hoàng bình an vô sự. Kiếm tuệ sở di đóng băng tất cả, là muốn bảo toàn nhi tử phá quân danh tiếng, đồng thời cũng chính là khiến phá quân nhiều năm sau khi còn có cơ hội tranh cướp vạn kiếm quy tông cái môn này võ công cơ hội. Vô Danh âm thanh trầm thấp mà trầm chậm, mỗi một chữ cũng giống như là đang kể ra một đoạn phụ đầy bụi đã lâu chuyện cũ, mang theo vô tận tang thương cùng cảm khái. Mà kiếm lưu bên trong mọi người, tất cả đều trầm mặc. Chương 465, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Chương 465, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Sự tình năm đó, đúng sai ta đã không thể nào quan tâm, ta hiện tại chỉ muốn đi Kiếm Tông đón về phụ thân ta di thể. Độc Cô Minh một mặt lạnh lùng nhìn thẳng Vô Danh, trong ánh mắt lộ ra vô tận đau thương. Hắn giờ phút này, nội tâm ngũ vị tạp trần, lòng tràn đầy bi phẫn không chỗ phát tiết. Cha ruột chết đi từ lâu nhiều năm, hắn vào ngay hôm nay biết được, này sự thật tàn khốc dường như một cái lưỡi dao sắc, tàn nhẫn mà đâm nhói hắn trái tim. Trong lòng hắn rất buồn, một cơn lửa giận ở trong lồng ngực cháy hừng hực, rất muốn đi tìm Kiếm Tuệ báo thù. Cái kia dẫn đến phụ thân tử vong kẻ cầm đầu, để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, thực tế tàn khốc lại làm cho hắn báo thù ý nghĩ không chỗ sắp đặt, Kiếm Tuệ năm đó sẽ chết ở chính mình hồi thiên băng quyết bên trong, hắn thì lại làm sao có thể đi tìm một cái người chết báo thù đây? Chẳng lẽ muốn đi tìm Kiếm Tông báo thù sao? Độc Cô Minh nội tâm rơi vào kiếm chát. Lý trí nói cho hắn, đây chỉ là Kiếm Tuệ một người hành động, Kiếm Tông những người khác hay là cũng là vô tội. Như tùy tiện đối với Kiếm Tông ra tay, chỉ có thể chỉ tăng giết chóc, gợi ra càng nhiều phân tranh, hơn nữa còn có một cái võ lâm thần thoại Vô Danh ở, đây cũng không phải là ước nguyện của hắn. Ai? Việc này trung quy là ta sư phụ cùng Kiếm Tông làm sai, ta sẽ cùng đi với ngươi Kiếm Tông, bọn họ không dám ngăn cản ngươi lĩnh về Độc Cô thành chủ di thể. Vô Danh nặng nề thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập hổ thẹn cùng tự trách. Hắn biết rõ sự tình năm đó cho Độc Cô Minh mang đến to lớn đau xót, giờ khắc này trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn, hy vọng có thể vì là đoạn này bi kịch làm một ít bù đắp. Này một việc phủ đầy bụi nhiều năm chuyện cũ năm xưa, ở mọi người phức tạp tâm tình bên trong, xem như là tạm thời bỏ qua đi tới. Kiếm lưu bên trong trầm mặc hồi lâu hầu. Huyền Vũ lại cùng Độc Cô cầu bại cùng Kiếm Thánh, nói tới quan với Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận sự tình. Thần sắc hắn nghiêm nghị chăm chú, đem cái này vượt quá mọi người tưởng tượng bí mật, em hay nói. Cái gì? Ngươi là nói, chúng ta thế giới đang ở, đã từng do một cái vô cùng khổng lồ Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận liên tiếp, là một cái cẳng cao hơn vĩ độ thế giới, chỉ là trong đó có một khối lớn lục bị người chia ra làm hai, làm cho Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận bị phá hỏng, cho nên mới rơi xuống đẳng cấp. Nghe xong Huyền Vũ giới thiệu, liền ngay cả từ trước đến giờ trầm ổn như núi Độc Cô cầu bại cùng Kiếm Thánh, cũng không khỏi trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ kinh ngạc giật với nói nên lời, không nhịn được bật thốt lên. Bọn hắn lúc này hô hấp đều trở nên gấp gáp không ít, nội tâm bị cái tin tức kinh người này nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao đối với bọn họ những này một đời theo đuổi võ đạo đỉnh cao võ giả tới nói, thế giới thăng duy mang ý nghĩa cái kia vẫn hạn chế thực lực bọn hắn cảnh giới vô hình hàng rào sẽ bị đánh vỡ. Một khi đột phá tầng này ràng buộc, thực lực của bọn họ sẽ có cơ hội nâng cao một bước, hay là còn có thể dò xét đến trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, chạm tới cái kia xa không thể vời vô thượng độ cao. Điều này có thể không để bọn họ vì đó kích động cùng hưng phấn. Huyền Vũ khẳng định địa điểm gật đầu, ánh mắt kiên định mà tự tin, tiếp tục nói, không sai, vì lẽ đó ta hiện tại muốn chữa trị tiên tiên ngũ hành đại trận, để thế giới một lần nữa thăng duy. Hắn hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt né qua một tia sầu lo, để đại tống hai khối đại lục tảng khối hợp hai là một, cái này ta rất tin tưởng. Thế nhưng tiên tiên ngũ hành đại trận chữa trị sau khi, liệu sẽ có gợi ra cái gì đại lục dung chuyển, ta liền không được biết rồi. Vì lẽ đó ta cần trước tiên thống nhất mỗi một khối đại lục, để mỗi khối trên đại lục chỉ có một thanh âm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu là có cái gì sóng thần dung chuyển, đến thời điểm còn cần các ngươi những này cường giả tuyệt thế to lớn phối hợp cùng trợ giúp. Huyền Vũ biết rõ, đây là một hạng gian khổ vô cùng nhiệm vụ, chỉ dựa vào hắn sức lực của một người còn thiếu rất nhiều, cần khắp nơi cường giả đồng tâm hiệp lực mới có thể có khả năng thành công. Kiếm Thánh không chút do dự mà đứng dậy, vẻ mặt trang trọng, nói rằng, cặp đôi này với thế giới, đối với ta trở võ giả, đối với thiên hạ lê dân đều là chuyện tốt, ta Kiếm Thánh cùng Vô Song Thành, nhất định hết sức giúp đỡ Huyền Vũ chân nhân, hoàn thành cỡ này chẳng cử. Tiếng nói của hắn như chặt đinh chém sắt, mang theo một luồng không thể nghi ngờ quyết tâm, trong ánh mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy thế giới thăng duy hậu, chính mình kiếm đạo cảnh giới cao hơn vẻ đẹp cảnh tượng. Huyền Vũ khẽ cong người, cảm kích nói rằng, cảm tạ Kiếm Thánh lý giải cùng chống đỡ. Vô Song Thành, tòa này sừng sững tại trên Thần Châu đại lục quái vật khổng lồ, sở hữu một tòa quy mô lớn lao thành trì, dưới cờ thế lực rắc rối phức tạp, phân bố rộng rãi, không biết có bao nhiêu bang phái, gia tộc dựa vào với nó. Nó phạm vi thế lực chi rộng rãi, sức ảnh hưởng to lớn, đủ để sánh vai thanh danh hiển hách thiên hạ hội. Có thể nói như vậy, ở bây giờ trên đại lục Thần Châu, Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội hầu như chia đều phần lớn thế lực, hai người như hai tòa núi cao nguy nga, đứng sững ở trong giang hồ, khoảng chừng trái phải toàn bộ võ lâm cách cục. Huyền Vũ muốn thống nhất Thần Châu đại lục, này không thể nghi ngờ là một cái hùng vĩ mục tiêu. Bay ở trước mặt hắn con đường tràn ngập gian nan hiểm trở, ngoại trừ muốn ứng đối trong bóng tối những người ẩn giấu nhiều năm, thực lực sâu không lường được lão quái vật ở ngoài, còn muốn thích đáng xử lý tốt Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội này hai đại thế lực. Này hai đại thế lực đan xen chằng chịt, rút dây động rừng, hơi bất cẩn một chút, liền có thể gợi ra một hồi bao phủ toàn bộ đại lục gió tanh mưa máu. Vì lẽ đó, được này hai đại thế lực chống đỡ là vô cùng tất yếu. Đây là thống nhất Thần Châu đại lục bước thứ nhất. Thời gian rất nhanh trôi qua 3 ngày. Ở ngăn ngắn 3 ngày trong thời gian, toàn bộ giang hồ nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. 3 ngày trước, Vô Danh mang theo kiếm thần trở về một chuyến kiếm tông, thuận lợi đem Độc Cô Nhất Phương di thể lĩnh trở về Vô Song Thành. Ngay lập tức ngày thứ hai, trong thành phố lớn ngõ nhỏ liền đều treo lên lụa trắng. Cảnh tượng này cấp tốc gây nên vô số người giang hồ quan tâm, tin tức như là mọc ra cánh, ở trong chốn giang hồ nhanh chóng truyền bá ra. Giang hồ mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương dĩ nhiên qua đời. Tin tức này dường như đá tảng tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, ở trong chốn giang hồ gây nên ngàn cơn sóng. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu người nghe nói này tấn hậu, phản ứng khác nhau. Có mấy người cảm thấy hết sức kinh ngạc, bọn họ sao vậy cũng không nghĩ đến luôn luôn uy phong lẫm lẫm Độc Cô Nhất Phương càng lại đột nhiên chết đi, có mấy người thì lại mặt lộ vẻ lo âu, lo lắng Vô Song Thành biến cố gặp gợi ra giang hồ cách cục dung chuyển, mà còn có một chút cùng Vô Song Thành đối địch người thì lại âm thầm mừng rỡ. Nhưng mà cứ việc người trong giang hồ tâm khác nhau, lại không người dám tới Vô Song Thành ngang ngược làm càn, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Vô Song Thành mặc dù có thể ở trong chốn giang hồ sừng sững không ngã, uy chấn tứ phương, xưa nay dựa vào đều không đúng Độc Cô Nhất Phương một người. Chân chính để mọi người kính nể là vị kia ẩn cư sau màn nhưng thực lực siêu phàm kiếm thánh. Kiếm thánh uy danh dường như treo cao ở trên giang hồ không lợi kiếm, khiến các đường bọn đạo trích không dám có chút ý đồ không an phận. Chỉ cần Vô Song Thành kiếm thánh còn sống sót một ngày, người ngoài liền tuyệt không dám dễ dàng đối với Vô Song Thành dở trò linh tinh, dù cho trong lòng lại có thêm ý nghĩ, cũng chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn. Trong 3 ngày qua, Vô Song Thành chìm đắm ở một mảnh nghiêm túc trong không khí. Đến đây phúng viếng người nối liền không dứt, bọn họ đến từ ngũ hồ tứ hải, có giang hồ hào kiệt, có môn phái trưởng môn, cũng có Độc Cô Nhất Phương khi còn sống bạn cũ bạn tốt. Trên mặt của mỗi người đều mang theo đau xót vẻ mặt, dồn dập dâng lên chính mình niệm thương nhớ. Mà ở Thiên Hạ Hội tổng bộ, Hùng Bá biết được Độc Cô Nhất Phương tin qua đời hậu, tâm tình lại hết sức khoan khoái. Ha ha, đây thực sự là trời cũng giúp ta. Hắn ngồi ở rộng rãi trong đại sảnh, ngước nhìn trần nhà, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý ở trong mắt hắn. Vô Song Thành vẫn là hắn xưng bá giang hồ trên đường to lớn nhất trở ngại. Bây giờ Độc Cô Nhất Phương vừa chết, Vô Song Thành ắt phải gặp rơi vào một quãng thời gian hỗn loạn, thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất. Ha 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 ha, Kiếm Thánh, ngươi chờ ta luyện thành rồi tam phân quy nguyên khí, nhất định thiên hạ vô địch. Cái này thiên hạ trùng quy gặp quy ta Hùng Bá sở hữu. Hùng Bá vô cùng tin tưởng nghe Bồ Tát lời bình, Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra phong vân liền biến rộng. Từ khi tập hợp đủ phong vân sau khi, hắn tất cả sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Hắn tin tưởng chính mình chính là cái kia thiên định chân long, không ai có thể ngăn cản hắn thiên hạ hội mở rộng, kiếm thánh cũng không được. Đến nỗi bị tiêu cao thủ thần bí Hùng Bá cũng không có quá để ý dưới cái nhìn của hắn, như vậy thần tiên nhân vật, đối với thế tục quyền lực căn bản là sẽ không lưu ý 3 ngày kỳ hạn đã đến, là thời điểm đến chàng quyết đấu đỉnh cao. Chương 466, quyết đấu đỉnh cao chương 466, quyết đấu đỉnh cao Vô Song Thành, kiếm lưu trước. Nơi đây yên tĩnh thanh đù, bốn phía vờn quanh xanh um tươi tốt cây cối, gió nhẹ lướt qua, lá cây vàng xào xạc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống, hình thành từng mảng loang lổ quang ảnh, rơi vào Huyền Vũ cùng Độc Cô Cầu bại trên người. Huyền Vũ dáng người kiên cường, một bộ rộng rãi đạo bào tung bay theo gió, bên hông buộc một cái màu đen sợi tơ, càng có vẻ thân hình hắn vẫn dài. Ba ngày thời gian, hắn đã sớm đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đánh với kiếm thánh một trận đoạt được từ lâu tiêu hóa, thần giới dáng lâm trở nên càng thêm viên mãn. Lúc này cho dù đối mặt Độc Cô Cầu bại, hắn cũng tràn ngập tự tin. Hắn đối diện Độc Cô Cầu bại thì lại khí vũ hiên ngang, tuổi trẻ hình dạng nho nhã hiền hòa, một bộ áo bào đen bay phần phật, cả người tỏa ra như kiếm nhất giống như lăng lệ khí tức. Độc Cô Cầu bại tiền bối, chúng ta không lên hư không tác chiến sao? Huyền Vũ trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn hơi ngửa đầu, trong ánh mắt mang theo một tia dò hỏi. Không nổi, chúng ta trước tiên ở này kiếm lưu trước tùy ý khoa tay mấy lần, như phân không ra thắng bại, chúng ta trở lên hư không một trận chiến cũng không muộn. Độc Cô Cầu bại hơi nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt lộ ra tự tin giữ hào hiệp. Dứt lời, hắn đơn giản lấy kiếm chỉ đâm ra cửu kiếm. Nay cửu kiếm nhìn như tùy ý, khác nào đang cùng Huyền Vũ chơi đùa giống như, nhưng trên thực tế, này mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn một đời đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, là đem Độc Cô cửu kiếm suốt đời tinh túy ngưng tụ trong đó. Chỉ thấy cái kia cửu kiếm vẽ ra quy tích, trên không trung lập lòe tia sáng kỳ dị, phản phất mang theo thế giới bảng bạc sức mạnh. Nhìn thấy này cửu kiếm, một bên Vô Danh cùng kiếm thánh sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Bọn họ chăm chú cao mày, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia cửu kiếm, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc chấn động. Ở trong mắt bọn họ, này cửu kiếm phản phất không còn vẹn vẹn là đơn giản kiếm chiêu, mà là chín cái đi về kiếm đạo đỉnh cao đại đạo. Này đã là đem vạn vật quy nhất tối giản cảnh giới, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đối với thiên địa vạn vật sâu sắc lý giải cùng cảm ngộ. Cho dù bọn họ ra tay toàn lực, điều động tự thân sở hữu công lực cùng kiếm thuật, cũng rất khó đỡ này nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa vô tận huyền bí cửu kiếm. Nếu Độc Cô Cầu bại tiền bối muốn qua tay, vậy vãn bối hãy theo tiền bối qua tay mấy lần đi. Huyền Vũ đối mặt Độc Cô Cầu bại này tối giản nhưng uy lực vô cùng cửu kiếm, vẻ mặt vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Khoe miệng hắn hơi dương lên, mang theo một vẻ tự tin mỉm cười tương tự lấy kiếm chỉ thong dong thoải mái địa còn lấy cửu kiếm. Hắn động tác mềm mại trôi chảy, phảng phất cùng chu vi thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, tự mình một giới. Kiếm chỉ của hắn mang theo một loại kỳ ảo ý cảnh, cùng Độc Cô Cầu bại kiếm chỉ lẫn nhau chiếu rọi. Ba ba ba. Hai người kiếm chỉ trên không trung gặp gỡ, trong nháy mắt bùng nổ ra một trận mãnh liệt sóng năng lượng, khác nào sao hỏa đụng địa cầu. Nhưng kỳ quái chính là, này năng lượng gợn sóng cũng không có hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, dây dưa, sau đó dần dần dập tắt, không có bắn lên một tia gợn sóng, thật giống bọt biển phá toái mà thôi, tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng một bên xem trận chiến kiếm thánh cùng Vô Danh, nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ biết rõ, mới vừa Huyền Vũ cùng Độc Cô Cầu bại hai người va chạm, nhìn như ung dung chơi đùa, kỳ thực hung hiểm và phần. Đây là đạo cùng đạo va chạm, là hai loại tuyệt nhiên không giống, rồi lại đồng dạng cao thâm khó dò kiếm đạo lý niệm giao chiến. Loại tầng thứ này chiến đấu, tuy rằng ở bề ngoài không nhìn thấy kịch liệt chém giết cùng rung trời động địa tiếng vang, nhưng nó trình độ hung hiểm nhưng so với bình thường chiến đấu không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. Nếu là lấy thực lực của bọn họ, đối mặt này cửu kiếm, sợ là từ lâu thua ở cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng ẩn chứa vô tận uy lực kiếm chỉ bên dưới. Bọn họ đứng bình tĩnh ở một bên, trong lòng đối với Huyền Vũ cùng Độc Cô Cầu bại thực lực có càng sâu một tầng nhận thức, cũng càng thêm rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Thật sự có như vậy lợi hại sao? Mà bọn họ phía sau kiếm thần cùng Độc Cô Minh thì lại một mặt tròn váng, căn bản không nhìn ra bất kỳ môn đạo. Ở trong mắt bọn họ, Huyền Vũ cùng Độc Cô Cầu bại chính là đơn giản sử dụng kiếm chỉ khoa tay mấy lần, hay cùng đang chơi đùa tự. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Vô Danh cùng kiếm thanh cái kia một mặt dáng dấp khiếp sợ, coi như không thấy được môn đạo, cũng có thể đoán được vừa nãy cái kia chơi đùa giống như kiếm chỉ, ẩn chứa nhiều ma sức mạnh đáng sợ. Giữa trường, Huyền Vũ cười hạc nói, Độc Cô Cầu bại tiền bối, ta này cửu kiếm làm sao có thể vào được lao nhân ra người mắt. Độc Cô Cầu bại cười ha ha, hết sức vui mừng, không tồi không tồi, Huyền Vũ tiểu hữu kiếm đạo cảnh giới đã không kém ta. Ta chi kiếm đạo bên trong lại tăng một vị đồng hành người, thực sự là thật đáng mừng. Khoa tay nếu phân không ra thắng bại, vậy chúng ta liền trên hư không một trận chiến đi. Độc Cô Cầu bại ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt dấy lên chiến ý nóng bỏng. Hắn biết rõ, tại đây trong trần thế khoa tay, khó tránh khỏi có kiêng dè, mà hư không mới thật sự là có thể để bọn họ không hề bảo lưu triển khai tuyệt kỹ chiến trường. Độc Cô Cầu bại cũng không có nói thêm nữa, chỉ thấy hắn một bước bước ra, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong chớp mắt đã đến trên hư không. Cái kia trong hư không, mây mù bao phủ, bóng người của hắn đứng ngạo nghệ trong đó, khác nào một vị kiếm tiên chiến thần, tỏa ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khí chàng. Cùng lúc đó, Huyền Vũ tại chỗ bóng người cũng dường như bọt biển bình thường lặng yên tiêu tan. Mọi người ở đây còn chưa phản ứng lại thời khắc, hắn từ lâu xuất hiện ở trong hư không, cùng Độc Cô Cầu bại xa xa đối lập. Huyền Vũ quanh thân tỏa ra ánh sáng dịu dịu, một bộ đạo bào múa may theo gió, thần sắc bình tĩnh lộ ra một luồng tuyệt đối tự tin. Chân chính quyết đấu đỉnh cao cuối cùng muốn chính thức bắt đầu rồi sao? Vô Danh cùng kiếm thánh cũng trôi nổi ở địa phương xa xa, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy chấn động cùng chờ mong, nhìn chòng chọc vào trong hư không hai người, không dám buông tha chút nào đặc sắc cùng chi tiết. Cuộc tỷ thí này, không chỉ là hai vị cao thủ tuyệt đỉnh tranh tài, càng là kiếm đạo cảnh giới cực hạn va chạm, đối với bọn họ mà nói, đây là một lần hiếm thấy quan sát học tập cơ hội, hay là có thể từ bên trong lĩnh ngộ được đột phá tự thân cực hạn thời cơ. Vụ, vụ. Hai tiếng nặng nghề rồi lại rất có lực xuyên thấu ong ong đột nhiên vang lên, phản phất là từ thiên địa nơi sâu xa truyền đến chống trận, chấn động tâm linh của mỗi người. Huyền Vũ cùng Độc Cô Cầu bại trên người, có đáng sợ kiếm ý mãnh liệt tuôn ra. Kiếm kia ý như thực chất giống như có thể thấy được, hóa thành từng đạo lăng lệ ánh sáng, hướng về bốn phía quyết tán ra đến. Huyền Vũ kiếm ý ôn hòa mà thuần hậu, rồi lại ẩn chứa vô tận sức mạnh, phản phất có thể bao dung bạt vật. Độc Cô Cầu bại kiếm ý lại được manh bá đạo, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, tự muốn phá hết thế gian tất cả. Trong phút chốc, vô song thành bầu trời lại là mây gió biến ảo. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời không, phản phất bị một luồng sức mạnh thần bí xé rách. Một hai ngày không biến thành mịt mờ ánh sáng, tia sáng kia nhu hòa mà sáng lạ, như mộng như ảo, chính là Huyền Vũ tròn trịa kiếm giới. Tại đây kiếm giới bên trong, phản phất tự thành một vùng thế giới, tràn ngập một loại yên tĩnh an lành rồi lại giấu giếm sát cơ khí tức. Mà nửa kia bầu trời vẫn như cũ nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đó là Độc Cô Cầu bại vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới kỳ diệu, hắn càng đem nửa kia bầu trời đều hóa thành kiếm của mình. Mỗi một mảnh đám mây, mỗi một tia khí lưu, đều phản phất ẩn chứa kiếm ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành đòn công kích chí mạng. Ken ken ken. Lộng sát. Lộng sát. Ở hai người trung tâm nơi giao giới, giao phong kịch liệt dĩ nhiên triển khai. Vô số kiếm ảnh tựa như tia chớp đan xen lẻ qua, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Vạn ngàn kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, lẫn nhau va chạm, phá toái, tiêu tan, rồi sau đó lại vòng đi vòng lại địa sinh ra. Tình cảnh đó như một hồi long trọng mà tàn khốc pháo hoa biểu diễn, mỹ lệ rồi lại chí mạng. Mỗi một lần kiếm khí va chạm, đều nương theo tiếng vang chói tai, dường như muốn đem không gian đều vỡ ra đến. Làm người kinh ngạc chính là, Độc Cô Cầu bại vạn vật đều có thể làm kiếm, cùng Huyền Vũ tròn triệu kiếm giới, tự có cùng nguồn gốc, thật giống như một sư phụ giáo bình thường, căn bản phá không được chiêu. Vô số kiếm khí cùng kiếm đạo va chạm, đem bầu trời xé rách, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Trận này quyết đấu đỉnh cao rơi vào giằng co trạng thái. Để một bên xem trận chiến vô danh cùng kiếm thánh nhìn ra như mê như say, trong lòng đối với kiếm đạo nhận thức cũng tại đây kịch liệt trong đụng chạm không ngừng bị quét mới. Mà phía dưới vô song thành mọi người nhìn bầu trời dị tượng, mọi người muốn đã tê dần. Ba ngày trước không phải mới vừa trải qua sao? Sao vậy hiện tại lại tới một lần? Chương 467, một kiếm khai thiên, mở ra kiếm giới. Chương 467, một kiếm khai thiên, mở ra kiếm giới. Vô song thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, vô số người dồn dập ngừng tay bên trong việc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong đám người có người mất cảm giác hô, bầu trời sao vậy lại nứt ra rồi? Vô song thành đây là sao vậy? Ta vì cái gì muốn nói lại? Tiếng nói của hắn bình tĩnh đến kỳ cục, phảng phất với trước mắt khủng bố cảnh tượng quen thuộc bình thường. Những người chung quanh vẻ mặt cũng cùng hắn không kém là bao nhiêu. Có điều hay là có người lo lắng, tự lẩm bẩm, này vô song thành sau này còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Sẽ không đống nhiên có một ngày liền bị chiến đấu dư âm lan đến gần, sau đó hủy diệt đi. Lời nói của hắn nói ra rất nhiều người tiếng lòng, dẫn tới chu vi một mảnh phụ họa thở dài. Dù sao vô song thành bầu trời này khủng bố dị tượng ba ngày hai con liền đến một lần, cũng không ai biết sẽ có hay không có một lần bị sóng đánh đến. Có điều cũng có người an ủi lại ra, sẽ không, có kiếm thánh tiền bối ở, chuyện như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh. Nhưng mà, tiếng nói của hắn tuy rằng kiên định, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng khó nén một tia lo lắng. Mọi người nghe, tuy trong lòng hơi hơi yên ổn chút, có thể ánh mắt vẫn như cũ thật chặt khóa ở trên bầu trời, thấp thỏm bất an chờ đợi không biết kết quả. Trên bầu trời, Độc Cô Cầu bại cùng Huyền Vũ ác chiến chính tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Độc Cô Cầu bại khẽ lắc đầu, sợi tóc tung bay theo gió, trong ánh mắt nhưng lộ ra một tia tiếc nuối cùng chờ mong. Huyền Vũ tiểu hữu, chúng ta như vậy là phân không ra thắng bại, ngươi vẫn là sử dụng ngươi chiêu kia thần giới giáng lâm đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi chiêu này tiên nhân thủ đoạn. Tiếng nói của hắn ở trong hư không vang vọng, mang theo một luồng dũng cảm cùng cực nóng, phản phất không thể chờ đợi được nữa muốn nên tiếp trận này càng kinh tâm động phách chiến đấu. Phát hiện mình tròn trịa kiếm giới không cách nào uy hiếp Độc Cô Cầu bại tiền bối, Huyền Vũ trầm mặc chốc lát, sau đó cười to gật gật đầu, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng tự tin. Được, vậy thì mời Độc Cô Cầu bại tiền bối một bài đi. Lời nói lộ ra một luồng nhất định muốn lấy được khí thế. Chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, khí thế quanh người đột nhiên biến đổi. Âm dương ngũ hành lực lượng ở dưới chân hắn chậm rãi hiện lên, tỏa ra thần bí mà mạnh mẽ ánh sáng. Tia sáng tiếp như lưu động tinh thần, đan dệt thành một bất kỳ huyền đồ án. Tròn trịa kiếm giới cũng thuận theo phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản liền tràn ngập thần bí sát hái kiếm giới, giờ khắc này phảng phất mở ra đi về một thế giới khác cực lớn. Thần giới giáng lâm, một cái khác nào chân thực thần giới đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Trong phút chốc, vô song thành chu vi thời không lại lần nữa đọc lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều bất động, chỉ có mảnh này thần kỳ thần giới tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy. Ngũ sát thần sơn cao vút trong mây, ngọn núi tỏa ra hào quang năm màu, mỗi một loại màu sắc đều đại diện cho một loại sức mạnh thần bí. Thần sơn xuyên thẳng mây xanh, dường như muốn phá tan phía chân trời ràng buộc, hùng vĩ trắng lệ. Âm dương hai hà từ bầu trời lao nhanh qua, nước sông sôi trào mãnh liệt, một cái tỏa ra dương cương khí, ánh sáng nóng rực chói mắt, khác một cái thì lại lộ ra âm nhu vẻ đẹp, sóng nước lấp loáng, hàn khí bức người. Hai cái dòng sông bài xích nhau rồi lại lẫn nhau giao hòa, vẫn kéo dài đến thế gian phần cuối, kể ra vũ trụ vĩnh hằng âm dương pháp tắc. Giữa bầu trời, vô số hòn đảo trôi nổi, khác nào mộng ảo bên trong tiên cảnh. Huyền không đảo trên, điêu long hỏa phượng cung điện chẳng chỉ có hứng thú, mỗi một tòa cung điện đều tinh điêu thế chắc, tỏa ra cổ lão mà cao quý khí tức. Cung điện trên mái hiên, điêu khắc trông rất sống động long phượng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời. Thần thú ở tại nô đùa, chúng nó hình thái khác nhau, có giống như kỳ lân, quanh thân tỏa ra kết tường ánh sáng, có khác nào bạch hổ, uy phong lấm lấm, tiếng gào rung trời. Tiên cầm ở vờn quanh bay lượn, chúng nó lông chim rực rỡ màu sắc, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe mê người ánh sáng, tiếng hót lanh lảnh dễ nghe, như nghe tiên nhạc. Thật sự khác nào một cái thần giới giáng lâm nhân gian, đẹp đến nỗi người nghẹt thở, rồi lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Trải qua 3 ngày thời gian, Huyền Vũ tròn triệu kiếm giới trở nên càng thêm viên mãn. Vành, một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa sơ khai nổ vang, đánh vỡ mảnh này đọc lại thời không. Độc Cô Cầu bại vạn vật đều có thể làm kiếm mạnh mẽ chiêu thức, đụng vào trên này thần bí mà mênh mông thần giới, liền dường như châu chấu đá xe, hoàn toàn bị phá. Những người ẩn chứa kiếm ý mỗi một mảnh đám mây, mỗi một tia khí lưu, ở tại thần giới sức mạnh to lớn trước mặt, trong nháy mắt mất đi uy năng. Chúng nó bị thần giới bao phủ, phản phất băng tuyết gặp phải nắng nóng, từ từ hòa tan, sau đó từ từ hóa thành thần giới một phần, trở thành mảnh này thần kỳ lĩnh vực tô điểm. Bầu trời nứt ra kỳ cảnh trong nháy mắt không gặp, thay vào đó chính là một mảnh thần thánh thần quốc gia giới. Cái kia quốc giới tỏa ra nhu hòa mà trang nghiêm ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh thánh khiết sắc thái. Xèo xèo xèo, ken ken ken. Mà ở thần quốc gia giới phía trước, Độc Cô Cầu bại cả người vờn quanh phá hết tất cả kiếm ý kiếm kia ý như thế gian sắc bén nhất lưỡi dao, nỗ lực phá toái trước mắt thần giới. Áo của hắn bay phần phật, sợi tóc búa tung, nhưng hắn ánh mắt nhưng vô cùng kiên định, lộ ra một luồng tinh thần bất khuất. Nhưng mà, ở cứng rắn không thể phá vỡ thần giới trước mặt, hắn chỉ có thể khổ sở chống đỡ, căn bản không phá ra được. Bất quá đối với này, hắn cũng không được trí, nụ cười trên mặt trái lại càng ngày càng mạnh mẽ, nụ cười kia từ đáy lòng tản mắt ra, tràn trề thỏa mãn cùng vui sướng. Ta ngày hôm nay liền muốn thất bại sao? Hắn thật sự cảm nhận được một bại thời cơ, cũng không có như thế đơn giản. Độc Cô Cầu bại vẻ mặt tươi cười, hướng về trên bầu trời sâu xa thăm thẳm khu vực vẽ ra một kiếm. Xoẹt xoẹt. Độc Cô Cầu bại một kiếm khai thiên, bầu trời bị hắn chém phá, một cái sâu thẳm vết nứt xuất hiện, tựa hồ xuyên qua hai giới đường lối. Thông qua cái này chỗ hổng, mọi người có thể nhìn thấy đường lối mặt khác, là vô số cao vút trong mây kiếm sơn. Đó là kiếm giới, Độc Cô Cầu bại tiền bối muốn làm cái gì? Hắn tại sao mở ra kiếm giới? Vô Danh cùng kiếm thánh cả kinh. Đối với kiếm giới tồn tại, bọn họ tự nhiên là biết đến. Kiếm giới chính là do vô số kiếm thủ kiếm niệm mở ra mà thành, trong đó hội tụ vô số kiếm pháp tinh túy. Kiếm giới bên trong cự kiếm cắm trên mặt đất vì là ngọn núi, trên đời mỗi nhiều một loại kiếm pháp, liền sẽ nhiều một tòa kiếm sơn, kiếm pháp trình độ biến cao, ngọn núi cũng sẽ biến cao. Liên miên không dứt dòng sông bên trong cắm đầy kiếm, dòng sông ghi chép mỗi vị kiếm thủ học kiếm lịch trình. Có cái khác một nơi ao kiếm, chính là thế gian đỉnh cao kiếm thủ sau khi chết quy tụ. Bọn họ còn biết, kiếm giới bên trong cất giấu rất nhiều không phải người tồn tại. Huyền Âm thập nhị kiếm, Ma Khôi, Kiếm Nhạc, Thiên Thu kiếm. Kiếm Nhạc, cửu viễn trước xông vào kiếm giới người, ham chơi lưu luyến trong đó, bởi vì thế gian kiếm đạo đại thịnh kiếm giới giới bích cũng càng ngày càng dày lớn, cuối cùng không cách nào thoát ra, vũ khí thủy hoàng kiếm. Ma Khôi, ao kiếm bên trong ma đầu đứng đầu. Huyền Âm thập nhị kiếm, ao kiếm bên trong có vô số kiếm pháp tinh túy, mà kiếm phân chính tà, trong đó Huyền Âm thập nhị kiếm chính là trong đó tà kiếm pháp. Thiên Thu kiếm, kiếm giới sinh, vô số kiếm thủ kiếm ý thành, như hư tự huyễn, cần hoàng đế máu khai phong. Cảm nhận được kiếm giới lối vào không ngừng tuôn ra khủng bố kiếm ý, Vô Danh cùng kiếm thánh sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, Độc Cô Cầu bại tiền bối lúc này mở ra kiếm giới, đến cùng là muốn làm cái gì? Chương 468, hợp kiếm giới làm một kiếm VS hóa thần giới làm một kiếm. Chương 468, hợp kiếm giới làm một kiếm VS hóa thần giới làm một kiếm. Kiếm giới, một nơi thần bí mà thâm thúy vị trí, từ xưa tới nay liền hội tụ thế gian sở hữu kiếm đạo trí tuệ. Nó khác nào một tòa ẩn nấp với thời không nơi sâu xa kiếm đạo kho báu, gánh chịu vô số kiếm khách tâm huyết cả đời cùng theo đuổi. Kiếm giới bên trong, ao kiếm sóng nước lấp loáng, cái kia trong ao dập dờn cũng không phải là tầm thường sóng nước, mà là vô số kiếm, mỗi một chiếc đều phảng phất đang kể ra một cái kiếm khách ầm ầm sóng dậy kiếm đạo một đời. Nhưng mà, kiếm phân chính tà, tại đây kiếm giới bên trong, kiếm niệm cũng có chính tà phân chia. Chính kiếm niệm quang minh lỗi lạc, ẩn chứa chính nghĩa, cứng cỏi cùng bảo vệ sức mạnh, mà tà kiếm niệm thì lại đầy dây tham lam, giết chóc cùng hủy diệt dục vọng, hai người lẫn nhau đối lập, rồi lại tại kiếm giới bên trong vi diệu cùng tồn tại. Có người mở ra kiếm giới bằng miệng, lôi bảo, quá tốt rồi, đây là cái cơ hội tốt, ta cuối cùng có thể chạy ra nơi này. Bị vây ở kiếm giới nơi sâu xa kiếm nhạc, cảm nhận được ngoại giới truyền đến dị động, kinh hỉ tình giật với nói nên lời. Hắn vốn là thần châu đại lục bên trong một vị mạnh mẽ kiếm khách, mê luyến kiếm giới vô cùng vô tận mạnh mẽ kiếm ý, kiếm giới hàng rào biến dày sau khi, hắn bị vây ở nơi này không ra được. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy đi ra ngoài ánh dạng đông, tâm tình của hắn tự nhiên vô cùng kích động. Hôn thân tỏa ra mạnh mẽ kiếm ý, như sôi trào mãnh liệt làn sóng, làm cho chu vi liên miên trùng điệp kiếm sơn đều không tự chủ được mà đinh đương run run không ngớt. Cái kia run run kiếm sơn, phản phất là ở đối với kiếm nhạc sức mạnh to lớn một loại bản năng đáp lại. Ong ong ong. Cùng lúc đó, tà khí lâm liệt Huyền Âm thập nhị kiếm, như hư như huyền tiên thu kiếm cũng ở ao kiếm bên trong không ngừng ong ong. Huyền Âm thập nhị kiếm, do ao kiếm bên trong vô số tà ác ý niệm tụ tập mà sinh, nó thân kiếm tỏa ra âm u khí tức, phản phất có thể thôn phệ thế gian tất cả qua mình, thiên thu kiếm thì lại do kiếm giới thanh nén, ngưng tụ vô số kiếm thủ kiếm ý, như hư tự huyền, thần bí khó lường, có người nói cần hoàng đế máu khai phong mới có thể thể hiện ra uy lực thật sự. Giờ khắc này, chúng nó tựa hồ cảm ứng được sắp đến tự do, hưng phấn phát sinh từng trận tiếng ong ong, thanh âm kia tại kiếm giới bên trong vang vọng, phản phất là đối với tự do nóng bỏng hoan hô. Nhưng mà, vận mệnh chuyển mặt đều là đột nhiên xuất hiện. Chưa kịp chúng nó tới kịp thỏa thích hưởng tụ này sắp giải thoát vui sướng, để chúng nó kinh hãi sự tình liền không có dấu hiệu nào địa phát sinh. Ken ken ken. Rầm rầm rầm. Một trận lênh lảnh rồi lại lộ ra quỷ dị tiếng vang tại kiếm giới bên trong đống nhiên vang lên. Chỉ thấy kiếm giới bên trong những người do mạnh mẽ kiếm ý ngưng tụ mà thành, cao vút trong mây kiếm sơn, trong ngày thường khác nào trầm mặc người khổng lồ, giờ khác này nhưng như là bị chuyển vào sinh mệnh bình thường, kịch liệt bắt đầu run rẩy, vụt lên từ mặt đất. Ao kiếm bên trong lít nha lít nhít, vô cùng vô tận kiếm, mỗi một chiếc đều là vô số kiếm khách một đời tâm huyết ngưng tụ, lúc này cũng giống như chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí triệu hoán, dồn dập từ trên mặt đất bay lên, trôi nổi đến giữa không trung. Trong lúc nhất thời, kiếm giới bên trong kiếm ảnh lấp lóe, kiếm ý tung hành, tình cảnh đồ sộ mà lại quỷ dị. Đây là có việc gì a? Ta sao vậy không khống chế được chính mình thân thể? Kiếm Nhạc đầy mặt kinh hãi, hắn bạo phát kiếm ý nỗ lực kiếm chát, lại phát hiện sức mạnh của chính mình tại cỗ này sức mạnh thần bí trước mặt dường như run rế hám thụ, không hề tác dụng. Hắn thân thể không bị khống chế điệu theo cái khác kiếm nhất cùng trôi nổi lên, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng không rõ. Huyền Âm thập nhị kiếm cùng Tiên Thu kiếm kiếm niệm càng là ngơ ngác. Chúng nó vốn tưởng rằng nên đón giành lấy tự do ánh dạng đông, nhưng chưa từng ngờ tới rơi vào đáng sợ hơn cảnh cột khó. Huyền Âm thập nhị kiếm cái kia tà ác ý chí vào đúng lúc này cũng bị này cỗ sức mạnh thần bí áp chế, không cách nào nhúc nhích. Thiên Thu kiếm cái kia như hư như nguyên thân kiếm, giờ khác này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo đại lưu đồng bền, mất đi tự chủ ý chí. Chúng nó một cái là do ao kiếm bên trong vô số tà ác ý niệm tụ tập sinh ra mà ra, một cái do kiếm giới sinh, vô số kiếm thủ kiếm ý thành, đều bị coi là không thuộc về thế gian đặc biệt kiếm pháp, nắm giữ phi phàm sức mạnh cùng lai lịch bí ẩn. Vậy mà lúc này chúng nó lại bị người khống chế lại, hoàn toàn không thể tự chủ hành động. Cặp đôi này chúng nó tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi ác ngộng. Có vô thượng kiếm khách mở ra kiếm giới, muốn mượn kiếm giới bên trong sở hữu kiếm ý, cùng người một trận chiến, đến cùng là ai? Những người cao vút trong mây kiếm sơn tựa hồ cũng có chính mình ý thức, giữa bọn họ bắt đầu thông qua một loại thần bí phương thức kinh hãi địa giao lưu lên. Dù sao, có thể điều khiển kiếm giới sở hữu kiếm ý người, nhất định nắm giữ siêu phàm nhập thánh thực lực, nhân vật như vậy, ở kiếm đạo trong lịch sử căn bản cũng không có từng xuất hiện. Thế gian thật sự có kiếm khách có thể lấy sức lực của một người, điều khiển kiếm giới sở hữu kiếm ý sao? Có kiếm sơn ý thức phát sinh như vậy nghi vấn. Vấn đề này tại kiếm giới bên trong gây nên yên lặng một hồi, bởi vì đáp án thực sự quá mức khó có thể tưởng tượng. Kiếm giới bên trong kiếm ý biết bao khổng lồ phức tạp, muốn đưa chúng nó thống nhất điều khiển, không chỉ cần muốn thực lực vô cùng mạnh mẽ, càng cần phải đối với kiếm đạo có vượt qua thường nhân lý giải cùng cảm ngộ. Ngoại giới, Vô Danh cùng Kiếm Thánh từ lâu trợn mắt ngất ngụm. Điều này ma khả năng. Bọn họ đứng ở kiếm giới ở ngoài, tận mắt nhìn tình cảnh này chấn động lòng người cảnh tượng. Chỉ thấy ở Độc Cô Cầu bại điều khiển dưới, kiếm giới lối vào có quần quần không ngừng kiếm sơn cùng kiếm khí bay ra, lít nhá lít nhít, vô cùng vô tận. Những người kiếm sơn khác nào từng tòa di động sắt thép pháo đài, tỏa ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, so với bọn họ thiên kiếm hoặc thánh linh kiếm pháp đều không kém bao nhiêu, kiếm khí thì lại như từng đạo tia chớp, cắt phá trời cao, lòng lánh tia sáng chói mắt. Đi. Những này làm người khó có thể tin tưởng kiếm sơn cùng kiếm khí, theo Độc Cô Cầu bại tiền bối ra lệnh một tiếng, phản phất bị một con bàn tay lớn vô hình tụ hợp lại một nơi, cuối cùng hóa thành một kiếm, hướng về Huyền Vũ thần giới đâm tới. Cái kiếm ngưng tụ mà thành một kiếm, ẩn chứa kiếm giới sở hữu kiếm ý sức mạnh, phản phất có thể phá hủy thế gian tất cả cản trở, thần giới cũng có thể một kiếm phá mở. Ha 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 ha, không nghĩ đến Độc Cô Cầu bại tiền bối lại còn có như vậy một chiêu, vậy ta cũng không thể bị làm hạ thấp đi. Thiên địa uy nhất, duy ngã độc tôn. Huyền Vũ hét lớn một tiếng, chu vi ngàn dặm sức mạnh đất trời bỗng nhiên bạo động, toàn bộ hướng về Huyền Vũ vọt tới. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, hắn đã có thể điều khiển chu vi ngàn dặm sức mạnh đất trời, khoảng cách thúc đẩy một khối lớn lục tạng khối trôi đi đã không xa. Trong mấy mắt, hắn thần giới phạm vi mở rộng gấp mấy lần, bên trong thần quốc trở nên càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ, thần thú tiên cầm trở nên càng thêm chân thực mạnh mẽ. Hơn nữa càng làm cho người ta kinh hãi chính là vô biên vô hạn thần giới, tựa hồ biến thành Huyền Vũ hình dạng. Theo hắn hơi suy nghĩ, thần giới biến thành một thanh khổng lồ thần kiếm, theo hắn tay đâm một cái ra, liền hướng về Độc Cô Cầu bại trôi này kiếm giới chi kiếm đấu mà đi. Chuyện này, Vô Danh cùng Kiếm Thánh trợn to hai mắt, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói chút cái gì, rồi lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nhất thời nghẹn lời. Hai cái thế giới va chạm, cảnh tượng như vậy, dĩ nhiên vượt ra khỏi người phàm nhận thức phạm chủ, dường như mờ ảo tôn thần cùng kiếm tiên đại chiến giống như chấn động lòng người. Hai người bọn họ đều là cái này bại mặt, chớ nói chi là những người khác. Kiếm Thần cùng Độc Cô Minh từ lâu thất thần, mất đi suy nghĩ năng lực, vô song thành bên trong đám người, thì lại đã sớm bị thời không đọc lại, chỉ đắm ở cái kia tựa như ảo mộng cảnh tượng bên trong, căn bản nhận biết không tới chuyện của ngoại giới. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời, thần giới ánh sáng vạn trượng, hóa thành Huyền Vũ răng rắc, lấy thần kiếm đấu Độc Cô Cầu bại kiếm giới chi kiếm. Kiếm ảnh tung hoành thiên địa, hai người va chạm vào nhau, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, để không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Vô Danh cùng Kiếm Thánh đứng ở đằng xa, phản phất đặt mình trong với một giấc mơ giống như thần thoại trong bức tranh, chứng kiến trận này đủ để ghi vào kiếm đạo sử sách quyết đấu đỉnh cao. Chương 469, Huyền Vũ Phu Quân, ngươi thời điểm nào trở về a? Chương 469, Huyền Vũ Phu Quân, ngươi thời điểm nào trở về a? Ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị nguồn sức mạnh này mạnh mẽ va chạm một hồi, lay động lên. Huyền Vũ thần giới chi kiếm, cùng Độc Cô Cầu bại điều khiển kiếm giới chi kiếm, hai cái tuyệt nhiên không giống rồi lại đồng dạng mênh mông bàng bạc thế giới phát sinh va chạm mạnh. Này va chạm sản sinh sức mạnh, như một viên to lớn bom ở trung tâm vũ trụ nổ tung, gợi ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Hào hào rào, khủng bố gợn sóng, lấy Vô Song Thành vì là tuyệt đối trung tâm, dường như từng vòng sôi trào mãnh liệt sóng thần, hướng về rộng lớn vô ngần thần châu đại lục điên cuồng khuyết tán mà đi. Luồng rung động này nơi đi qua nơi, không khí bị trong nháy mắt áp xúc, phát sinh sắc bén tiếng rít, sở hữu đám mây tán loạn, đại địa cũng theo kịch liệt run rẩy lên, cũng còn tốt bọn họ người ở trên hư không, nếu không thì đại địa nhất định sẽ không chịu nổi gánh nặng mà đổ nát. Trong phút chốc, toàn bộ Thần Châu đại lục thậm chí chỗ xa hơn, đều bị này cỗ trước nay chưa từng có sóng năng lượng đảo qua. Những người lâu dài tới nay ẩn giấu ở chỗ tối, không màng thế sự các lão quái vật, dồn dập bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này quấy nhiễu, lại lần nữa sao động lên. Ở phương tây một tòa nguy nga đứng vững đỉnh núi cao, đại nhật Như Lai nguyên bản chìm đắm ở yên tĩnh tu hành bên trong, lúc này lại tốc địa mở cặp kia hiểu rõ thế gian vạn vật con mắt. Trong con ngươi của hắn lập lòe kinh ngạc cùng nghi hoặc, trong miệng tự lẩm bẩm, có việc gì a? Nguồn năng lượng này đủ để gì thế, là ai ở đại chiến? Ồ, là cái kia hai cái Thần Châu đại lục người ngoại lai, bọn họ sao vậy đánh tới đến rồi? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà chất phác, mang theo một loại Phật đàn nên có uy nghiêm. Một bên khác, phong vân thế giới cuối cùng đại bộ sang nửa bên thần cũng nhận ra được dị dạng. Hắn khẽ to mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiêm nghị, hả? Dĩ nhiên là kiếm giới song sức mạnh, cảm giác toàn bộ kiếm giới đều muốn đổ nát. Hai người này người ngoại lai dĩ nhiên có thể lay động toàn bộ kiếm giới. Hắn biết do kiếm giới thần bí cùng mạnh mẽ, có thể gợi ra khổng lồ như thế gợn sóng, cuộc chiến đấu này hai bên tuyệt đối có thể uy hiếp đến hắn. Ầm ầm ầm. Xa xôi khu vực, Trường Sinh Bất Lao Thần vị trí thần điện cũng bắt đầu lay động lên. Trường Sinh Bất Lao Thần từ trong ngủ mê thức tỉnh, đầy mặt khiếp sợ, cái gì người đang chiến đấu? Dĩ nhiên có thể cách xa nhau như thế xa, gây nên ta thần điện chấn động. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia phẫn nộ, phảng phất chính mình cuộc sống yên tĩnh bị tự dưng đánh vỡ, trong lòng dâng lên một luồng đánh nổ tất cả kích động. Ào ào ào. Ở Thần Châu đại lục bên tây hồ, hồ nước không ngừng kịch liệt rung động, ngày xưa bình tĩnh mặt hồ lúc này ba đảo hùng dũng, bọt nước tung tóe. Bên hồ tòa kia cổ lão Lôi Phong Tháp tựa hồ cũng chịu đựng không được luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, lão đảo, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn quỳ đảo. Tây hồ dưới đáy, ma chủ Bạch Tố Trinh cảm nhận được này cô khủng bố năng lực gợn sóng, trong lòng kinh hãi đến biến sắc, thật là khủng khiếp năng lực gợn sóng, đây là cái nào đại thần phải diệt thế lại mở ra sao? Nàng ở đáy hồ đã ngủ đông hồi lâu, chưa bao giờ cảm thụ quá cường đại như thế mà khí tức nguy hiểm, không khỏi với bên ngoài chuyện đã xảy ra tràn ngập tò mò cùng lo lắng. Ở một tòa hoàn toàn tách biệt với thế gian trên hải đảo, Tiếu Tam Tiếu luôn luôn hờ hững xử thế, giờ khắc này cũng không khỏi kinh hãi bạt phần. Hắn nhìn phương xa, trong ánh mắt tràn ngập sầu lo, phát sinh cái gì chuyện? Lẽ nào là thiên thu đại kiếp đã bắt đầu rồi sao? Hắn biết được thế gian rất nhiều bí ẩn, biết rõ một ít sức mạnh to lớn va chạm có thể sẽ gợi ra không thể dự đoán hậu quả, liên tưởng đến trong truyền thuyết thiên thu đại kiếp, trong lòng nhất thời nặng trĩu trĩu. Những người này toàn bộ kinh hãi không ngớt, dồn dập đưa mắt phóng lại đây, nỗ lực biết rõ đến cùng phát sinh thế nào một hồi kinh thế cuộc chiến. Mà ở Đông Doanh đảo, đại ma thần cảm nhận được nguồn sức mạnh này hậu, nhưng phát sinh một trận ngông cuồng cười to, ha ha ha, ta cảm nhận được, là người kia sức mạnh, ta hiện tại liền chạy tới đem hắn giết, ta mới là thiên thu đại kiếp đầu nguồn. Tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập điên cuồng, lập tức chuẩn bị lên đường đi đến sự phát khu vực. Một bên đại đương gia lắc lắc đầu, đầy mặt lo lắng, thế nhưng hắn không có khuyên can, bởi vì hắn biết mình không quên nổi. Huyền Vũ cùng Độc Cô Cầu bại trận này đỉnh cao va chạm, nó sức ảnh hưởng vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, không chỉ lan đến gần Thần Châu đại lục, liền ngay cả Thần Châu đại lục ở ngoài rộng lớn địa giới, cũng có đông đảo cường giả cảm nhận được này cô năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Tỷ như Đại Tân Bắc Minh đại sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất mọi người, bọn họ đang tu luyện khu vực cảm nhận được này cố đột nhiên xuất hiện gợn sóng, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắc Minh đại sư khẽ bước trong đâu, trầm tư một lúc lâu, cỡ này năng lượng mạnh mẽ, không biết là thần thánh phương nào gây nên, xem ra đại tần ở ngoài thiên hạ cũng không yên tĩnh a. Cách xa nhau quá xa, bọn họ cũng không thể cảm thụ rõ ràng vậy là ai khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất thì lại ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú gợn sóng truyền đến phương hướng, trong lòng âm thầm cảnh giác, suy tư nguồn sức mạnh này đối với đại tần tương lai ảnh hưởng. Đại Nguyên Chương Tam Phong đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên bị luồng rung động này đánh gãy. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, mạnh mẽ như vậy kiếm ý cùng năng lượng, thế gian chỉ có hai vị kia đi, xem ra Huyền Vũ tiểu hữu cuối cùng là cùng Độc Cô Cầu bại tiền bối lục với. Đối với hai người này khí tức, lấy thực lực của hắn tự nhiên là cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Đại Tống Nguyệt Nha Nhi, Tào Điệu Tăng cùng Tiêu Giao Tử mấy người cũng nhận ra được dị dạng. Tào Điệu Tăng vẫn như cũ vẻ mặt hờ hững, chỉ là khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với thế gian phân tranh từ lâu nhìn thấu. Tiêu Giao Tử thì lại mặt lộ vẻ kinh sắc, tự lẩm bẩm, nguồn sức mạnh này quá mức khủng bố, không biết là cái nào hai vị cao thủ tuyệt thế ở tranh đấu, nơi nào giang hồ đều không được an bình a. Mà đã trở thành đại tống nữ đế Nguyệt Nha Nhi, ở cảm nhận được cái kia cỗ sóng năng lượng trong đáy mắt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn phía Thần Châu đại lục phương hướng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập thân thiết cùng lo lắng, bởi vì nàng bén nhạy bắt lấy cái kia hơi thở quen thuộc, đó là phu quân Huyền Vũ khí tức. Nàng biết rõ Huyền Vũ chí hướng rộng lớn, cũng biết đạo Huyền Vũ vì thực hiện mục tiêu của chính mình làm các loại nỗ lực. Vì lẽ đó, nàng rất sớm mà liền vì là thống nhất đại tống làm chuẩn bị, dựa vào trí tuệ của chính mình cùng nghị lực, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng đem Nam Tống cùng Bắc Tống thống nhất, trở thành đại tống duy nhất nữ đế. Giờ khắc này, Nguyệt Nha Nhi lòng tràn đầy đều là đối với Huyền Vũ lo lắng, phu quân đang cùng ai chiến đấu? Dĩ nhiên có thể đem năng lượng lan truyền như thế sao? Nay cố khủng bố kiếm ý, lẽ nào là phu quân vẫn đang nói Độc Cô Cầu bại tiền bối? Vậy thì nói thông. Nàng biết rõ Độc Cô Cầu bại ở kiếm đạo trên uy danh, Huyền Vũ vẫn luôn có cho nàng khoa phổ quá. Nhưng mà, Nguyệt Nha Nhi đối với Huyền Vũ lại tràn ngập tự tin, ta tin tưởng, cuối cùng thắng nhất định sẽ là phu quân. Trong ánh mắt của nàng lập lòe kiên định ánh sáng, phản phất đang vì phương xa chiến đấu Huyền Vũ yên lặng cố lên khuyến khích, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút bình an trở về. Huyền Vũ phu quân, ngươi thời điểm nào trở về a, không có ngươi ở bên người tháng ngày, Nguyệt Nha Nhi thật cô quạnh. Chương 470, thắng bại đã phân, độc cô cầu bại trung bại. Chương 470, thắng bại đã phân, độc cô cầu bại trung bại. Ba. Một tiếng lanh lảnh như bọt biển tiếng vỡ nát cắt phá trời cao, vô song thành phía trên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bỗng nhiên tiêu tan. Nguyên bản lăn lộn biển mây, đan xen kiếm khí, vạn mèo không gian, tia sáng chói mắt, đều vào đúng lúc này quy với bình tĩnh. Vạn dặm trời trong như bị thần nhân thức tỉnh gương sáng, liền một áng mây nhứ đều chưa từng lưu lại. Huyền Vũ trôi này do vô biên thần giới ngưng tụ mà thành thần kiếm, cùng độc cô cầu bại ngưng tụ toàn bộ kiếm giới vạn trượng kiếm sơn, cũng dường như ảo ảnh giống như theo gió tung bay. Hai đại thế giới đỉnh cao cao thủ giao chiến sản sinh dư âm năng lượng, giờ khắc này mà ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không từng lưu lại, phản phất vừa mới trận đó kinh thế cuộc chiến chỉ là người đang xem cuộc chiến môn một hồi ảo mộng. Kiếm giới vào miệng, lối vào đã sớm khép kín, những người bị triệu hoán đến vạn nhận kiếm sơn cùng vô cùng kiếm ý, cũng không biết là bị triệt để tiêu diệt, vẫn là một lần nữa trở về chỗ cũ. Chuyện này, vậy thì kết thúc. Đã phân ra thắng bại sao? Ai thắng? Trước mắt ánh sáng biến mất, cuối cùng có thể thấy vật hậu, kiếm thánh cùng vô danh đội vã nhìn quay về bình tĩnh ở giữa chiến trường nơi, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, muốn biết kết quả cuối cùng làm sao. Chỉ thấy vô song thành giữa bầu trời, Huyền Vũ cùng độc cô cầu bại đối lập vẫn như cũ. Huyền Vũ như cũ nhẹ như mây gió, không nhiễm một hạt bụi, liền góc áo cũng không từng nhấc lên nửa phần. Hắn đứng chắc tay, quanh thân quanh quẩn như có như không thanh khí, dường như trên chín tầng trời rủ xuống vân mà xuống tiên nhân. Cùng với hình thành rõ ràng so sánh chính là đối diện độc cô cầu bại, vốn tóc ngọc quan từ lâu vỡ thành hai mảnh, cả mái tóc đen như thác nước giống như dải rác nao hậu, lăng không mà đứng bóng người bỗng nhiên lay động một chút, trước ngực hắn y câm chẳng biết lúc nào đã bị máu tươi thấm thấu, dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ sẫm ánh sáng lộng lẫy. Khắc khắc. Độc cô cầu bại đột nhiên ho khan hai tiếng, khóe miệng cũng tràn ra một vòi máu tươi. Hô, từ kiếm giới đem ra ngoại lực trung quy không phải ta, cùng Huyền Vũ tiểu hữu chân chính tự mình sức mạnh vẫn là chênh lệch một bậc, trận chiến này là ta thất bại. Ha 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 ha, ta độc cô cầu bại cuối cùng là thất bại, đây chính là một bại tư vị sao? Cũng thật là mới mẻ mà lại khiến người ta không cam lòng a. Huyền Vũ tiểu hữu, cảm tạ ngươi. Độc cô cầu bại cười to, làm như cuối cùng hoàn thành trong lòng một cái tâm nguyện, vô cùng thoải mái, nói xong hậu cũng không còn cường chống đỡ, thân thể như là tiêu hao hết cuối cùng một tia khí lực, cả người hướng về hậu ngưỡng ngã, như diều đứt dây giống như từ cao trăm trượng không rơi xuống. Tiền bối. Xa xa vô danh cùng kiếm thánh đồng thời kinh ngạc tốt lên. Huyền Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, ngón trỏ tay phải hơi điểm nhẹ. Chỉ một thoáng, sức mạnh đất trời phảng phất có sinh mệnh, hóa thành bàn tay lớn vô hình đem trụy xuống độc cô cầu bại vững vàng nâng đỡ. Cái kia sức mạnh mềm nhẹ như tơ, mang theo độc cô cầu bại chậm rãi hạ xuống ở kiếm lưu trước tảng đá xanh trên. Độc cô cầu bại tiền bối, ngươi không sao chứ? Vô danh cùng kiếm thánh một cái bước xa tiến lên, đang muốn nâng, lại bị độc cô cầu bại giơ tay ngăn lại. Vị này kiếm đạo truyền kỳ giờ khắc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng như cố gắng gượng ngồi khoanh chân, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ta rất tốt. Được lắm Huyền Vũ. Ta cuối cùng thất bại, được đền bù mong muốn. Ngoại trừ đối với kiếm đạo đỉnh cao theo đuổi, ta nhân sinh đã không tiếc. Hắn trong tiếng cười mang theo vài phần kích động, mấy phần thoải mái. Huyền Vũ đồng bệnh rơi xuống đất, quay về độc cô cầu bại sâu sắc vái chào, tiền bối lấy phàm khu xúc động toàn bộ kiếm giới sức mạnh, cỡ này tu vi đã không phải sức người có khả năng cùng. Vãn bối có điều là, không cần khiêm tốn. Độc cô cầu bại khoát tay nói, bại chính là bại. Lão phu này một đời hận nhất dối trá khách sáo. Ngươi vừa mới cuối cùng cái kia một kiếm, đã cho ta lưu đủ mặt mũi. Hắn nói lời này lúc, tay phải không tự chủ xoa trong lòng. Nơi đó có một đạo hầu như không thể nhận biết đến ngân, chính là Huyền Vũ cuối cùng một kiếm dấu vết lưu lại. Vết thương này không sâu không cạn, vừa vặn phá tan hộ thể chân khí, nhưng chưa thương tới tâm mạch mảy may. Như vậy tinh chuẩn kiếm thuật không chế, quả thực làm người nghe kinh hãi. Tiền bối trước tiên điều thức đi. Huyền Vũ nhẹ giọng nói, đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm ánh sáng màu xanh, cách không điểm vào độc cô cầu bại trong cơ thể. Cái kia ánh sáng màu xanh đi vào trong nấy mắt, độc cô cầu bại quanh thân đột nhiên hiện ra vô số sinh cơ dạt dào sức mạnh đất trời, như cá bơi giống như ở hắn trong kinh mạch qua lại chữa trị, thương thế trong nháy mắt tốt hơn nữa. Đây là kiếm thánh kiếp sợ nhìn tình cảnh này. Huyền Vũ giải thích nghi hoặc, thường đây là trong thiên địa hệ một lực lượng, tràn ngập sinh cơ, giúp đỡ người khôi phục nhanh chóng thương thế. Vô danh trong mắt tràn đầy kính phục, vừa nãy độc cô tiền bối mạnh mẽ ngưng tụ kiếm giới lực lượng, từ lâu vượt qua chính mình cực hạn năng lực chịu đựng, trong cơ thể đã trở nên hỗn loạn không thể tả, nếu không có Huyền Vũ đúng lúc ra tay. Độc cô cầu bại nhắm mắt điều tức, trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột. Theo thời gian chuyển rời, quanh người hắn nổi khủng kiếm khí dần dần lắng lại, sát mặt cũng khôi phục một chút màu máu. Ước chừng một nén nhang hậu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo thực chất giống như ánh kiếm từ trong con người bắn ra, đem ngoài ba trượng đá tảng chém thành một mịn. Thoải mái. Độc cô cầu bại đứng thẳng người lên, thần thái sáng láng, tinh khí thần đã khôi phục hơn nữa. Hắn nhìn thẳng Huyền Vũ, cười nói, tiểu hữu không chỉ có kiếm thuật thông thần, ý đạo tu vi càng là tuyệt vời. Trận chiến ngày hôm nay, lão phu thu hoạch rất nhiều. Huyền Vũ đang muốn kiếm tốn, đột nhiên thần sắc hơi động, quay đầu nhìn về đông phương phía chân trời. Nơi đó, một đạo ma khí ngập trời khí tức chính phá không mà đến, thoáng qua đã tới vô song thành bầu trời. Đây là. Vô danh sắc mặt đột nhiên biến. Độc cô cầu bại nhưng cười ha ha, xem ra chúng ta đại chiến, đã để một ít trong bóng tối quê nhà khỏa không nhẫn lại được. Cái này lao ma khí tức cường đại như thế, sát ý lâm liệt, tất nhiên không phải đến xem trò vui. Huyền Vũ khẽ như mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này đột nhiên xuất hiện lao ma là hướng về phía chính mình đến, cái kia sát ý đã đem chính mình khóa chặt. Trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một luồng kiếm khí vô hình thoáng qua liền qua. Đạo kia thế tới hung hăng ma thần bóng người đột nhiên đọc lại ở giữa không trung, khí tức tiện đà như băng tuyết tan rã giống như tàn đi, xa xa chuyển đến một tiếng rên thanh. Thủ đoạn cao cường. Độc Cô Cầu bại vỗ tay than thở, vừa nãy cái kia chỉ tay nhìn như tùy ý, nhưng khác nào vượt qua hư không, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Hống, a a a, ta muốn giết ngươi. Ta mới là Thiên Thu Đại Kiếp đầu nguồn, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. Chỉ thấy bầu trời xa xa, cái kia tan rã xuống thao thiên ma khí, lại lần nữa bốc lên, hơn nữa còn hơn hồi nãy nữa càng thêm hung hăng rồi rào. Tiếu Kinh Thiên thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân gân mạch mở lớn, mái tóc màu đỏ tứ tán bay lượn. Hắn tự phụ một thân tuyệt thế võ học Hồn Thiên Tứ Tuyệt, tự cho là đại ma thần khinh thường vân dần, đem thiên hạ sở hữu võ giả không đặt ở trong mắt, từng lấy một đòn Hồn Thiên Tứ Tuyệt chi chập lôi quyền thế đem một càn ẩn kiếm lưu kẻ phản bội mọi người dễ dàng tiêu diệt, có thể nào chịu đựng như vậy nỗi nhục, hắn ngày hôm nay nhất định phải giết Huyền Vũ. A gặc. Huyền Vũ cười lạnh, hắn cũng cuối cùng nhận ra thân phận của người đến, trong mắt lóe ra một tia làm người ta sợ hai phong mang, đại ma thần sao? A gặc, coi như là ngươi lão tử Tiếu Tam tiểu đến rồi, cũng không dám nói này mạnh miệng, và ngươi, hơn nữa một cái đại đừng già, cũng muốn giết ta, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Câu nói này nói tới nhẹ như mây gió, lại làm cho ở đây mấy người đều không tự chủ được mà dùng mình một cái. Này sát ý quá hung hăng. Mãi đến tận giờ khắc này bọn họ mới chính thức ý thức được, trước mắt cái này nhìn như ôn hòa người trẻ tuổi, trong xương là cỡ nào lộ hết ra sự sắc bén. Thật là đáng sợ sát ý, hắn đúng là mới vừa trải qua một hồi đại chiến sao. Xa xa đại đương gia cảm nhận được Huyền Vũ sát ý, một mặt lo lắng. Thân hình hắn phổ thông, trên người mặc một bộ màu xanh lam toàn thân phục, quần áo phần lưng kết có 8 cái vạt áo, mặt trên y phục cấn đầy tương tự bắt quái phù hiệu hình vẽ, gương mặt khá tròn, tiểu tóc phổ thông, đầu hậu buộc có mấy cái bím tóc. Hắn chính là đến từ Đông Doanh một vị phi thường thần bí khó lường kỳ nhân, cũng là lừng lẫy có tiếng Đông Doanh một nhóm lớn phái ẩn kiếm lưu môn chủ chuẩn nhân tiên ẩn thụ nghiệp tân sư. Là đông đảo sự kiện sau màn hát thủ, bởi vì một phần đối với phụ thân tự hận và thân sinh đại ca Tiếu Kinh Thiên đồng thời bày ra thúc đẩy nhân gian luyện ngục thiên thu đại kiếp. Chương 471, một kiếm chạm diệt đại ma thần cùng đại đương gia. Chương 471, một kiếm chạm diệt đại ma thần cùng đại đương gia. Rầm rầm. Hai bóng người giống như là đạn pháo chớp mắt đã tới, bọn họ phía sau ngập trời ma diễm cuốn lên ngàn tầng mây đen, dương nhanh muốn bước, làm như muốn ma tẩy nhân gian. Ma khí nơi đi qua nơi, cây cỏ trong nháy mắt khô héo, đại địa giạn nứt, một luồng làm người cảm giác đè nén hít thở không thông tràn ngập ra. Nhìn một đầu như hỏa giống như thiêu đốt đỏ đậm tóc dài, cao to khôi ngô, hôn thân nổi gân xanh như dao long chiếm giữ đại ma thần, còn có đầy mặt êm dịu nhưng lộ ra quỷ dị ý cười, chắt mấy cái tỉ mỉ biên chế bím tóc đại đương gia, Huyền Vũ ánh mắt lạnh lùng như ngàn năm hàn băng, hai người các ngươi không ổn định nhân tố, lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, vậy ngày hôm nay các ngươi đều chết đi cho ta. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng phảng phất thiên địa pháp chỉ, tự đập vào trong lòng mọi người. Hai người này phạm vào thao thiên tội hành, hắn cũng coi như là có biết một, hai. Cái kia đốt thành diệt trại, tàn sát vô tội tội ác, từ lâu tội lỗi chồng chất. Hắn không phải là Tiếu Tam Tiếu cái kia lao đăng, là hai người này cha ruột, đối với hai cái nghịch tử không xuống tay được, tùy ý bọn họ hỏa loạn nhân gian. Tiểu tử ngươi đừng đến ngông cuồng, trên đời ngoại trừ Tiếu Tam Tiếu lao già kia, ai có thể giết đến huynh đệ chúng ta hai người. Đại ma thần gầm hét lên, âm thanh như sấm vang lan quá, chấn động đến mức chu vi bụi bặm đều đang run rẩy. Hắn vung vẩy giống như núi cánh tay, quanh thân ma khí cuốn quanh, phản phất cửu luyện ngục bên trong bỏ ra ác quỷ. Hơn nữa ngươi vừa nãy trải qua một hồi đại chiến, thực lực đã không ở đỉnh cao, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đại ma thần hai mắt lộ ra khát máu ánh sáng, trong mắt hình như có liệt diễm đang thiêu đốt. Đại ca, ta ngăn trở ba người kia, ngươi đi đem tiểu tử này cấp tốc giết. Đại đương gia khá là lý trí, trong mắt lóe ra một tia khôn khéo tính toán, trước tiên mở miệng nói rằng. Nói xong, đại đương gia hai tay kết ấn, toàn thân khí thế tăng vọt, trực tiếp đối với Vô Danh, Kiếm Thánh cùng Độc Cô Cầu bại ra tay, vạn đạo xâm la. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, vô số ma ảnh từ trong hư không hiện lên, dường như thiên quân vạn mã giống như hướng ba người ép đi. Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, uy lực không ở đại ca Hôn Thiên Tứ Tuyệt bên dưới, từng một chiêu giết chết hủy một đảo, kinh sợ bát phương võ lâm. Ha ha ha, được, ta hiện tại liền đem hắn xé nát. Hôn Thiên Tứ Tuyệt. Đại ma thần lên tiếng cười lớn, trong thanh âm lộ ra vô tận ngông cuồng cùng tự tin. Hai tay của hắn ở trước ngực đan sen, một luồng màu đen đỏ sóng năng lượng trong nháy mắt bao phủ chu vi trăm dặm. Ma khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành bốn đạo to lớn màu đen vòi rồng, đại biểu phong hỏa khí hậu bốn đại nguyên tố, hướng về Huyền Vũ nghiền ép mà tới. Đây là hắn suốt đời sở học tinh hoa, từng dựa vào này một chiêu dẹp điên một tòa đại thành, khiến đại địa cũng vì đó rung động. Hai người dường như ma thần giáng thế, mang theo hủy thiên diệt địa ma diễm, từ trên trời hành kích mà xuống, nhật nguyệt tảng đạm, thiên địa thất sắc. Vô Song Thành bên trong, vô số võ giả mới từ Huyền Vũ cùng Độc Cô Cầu bại cái kia kinh thiên động địa trong đụng chạm phục hồi tinh thần lại, liền lại nhìn thấy biến cố này, tất cả đều mất cảm giác. Dân chúng trong thành có quỳ xuống đất cầu khẩn, có ôm đầu khóc giống, còn có đứng chết chân tại chỗ, giống như tượng gỗ không nhúc nhích. Ngày hôm nay đây là sao vậy? Đầu tiên là bầu trời nứt ra có kiếm sơn bay ra, lại có thần giới giáng lâm, hiện tại càng thái quá, liền trong truyền thuyết ma đầu đều xuất hiện. Đây là muốn thế giới tận thế sao? Rất nhiều người tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Vô Song Thành đám người, tất cả đều ngơ ngác mà nhìn giữa bầu trời cái kia tận thế giống như cảnh tượng, một bộ mệt mỏi, mau mau hủy diệt ba răng rớp. Đối mặt đại đương gia kinh thiên nhất kích, Độc Cô Cầu bại kiếm ý bốc lên, kiếm thánh ánh mắt ngưng lại, Vô Danh thì lại lộ ra hiếm thấy nghiêm nghị vẻ mặt, ba người đã nghĩ ra tay nên địch, có điều đều bị Huyền Vũ nhẹ nhàng phất tay ngăn lại. Các ngươi không cần xuất thủ, hai người này ma nhân liền để ta đem một kiếm, trực tiếp đưa bọn họ trên Tây Thiên đi. Huyền Vũ ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là đang bàn luận hôm nay khí trời, mà không phải đối mặt hai vị để võ lâm nghe tiếng đã sợ mất mật tuyệt thế ma đầu. Nhưng là Huyền Vũ tiểu hữu, vừa nãy cùng Độc Cô Minh trận chiến đó, ngươi tiêu hao cũng rất lớn, thật sự không thành vấn đề sao? Kiếm Thánh lo âu hỏi, trong ánh mắt lộ ra thân thiết. Hắn tuy biết Huyền Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng lúc này cũng không khỏi lòng sinh sầu lo. A gặp đối phó hai người này rất rưỡi, ta không cần toàn thịnh sức mạnh, hiện tại một kiếm đã đủ. Huyền Vũ khẽ môi khẽ nhếch, trong nụ cười lộ ra tuyệt đối tự tin. Ánh mắt kia, tàn tác thiên hạ. Huyền Vũ chậm rãi rút ra phía sau thuần dương bảo kiếm cùng thanh phong bảo kiếm, một dài một ngắn, một âm một dương, thân kiếm kết hợp lại, phát sinh tiếng rồng ngâm hồ gầm. Hai kiếm ở trong tay hắn đan dệt xoay quanh, hình như có linh tính, kiếm khí giao hòa, trực tiếp sử dụng song kiếm hợp bích thuật. Gào, hống, thanh long cùng Huyền Vũ bóng mờ ở trên bầu trời hiện hiện, một thanh tối sầm lại, nhất động nhất tĩnh, một dương một âm, chúng nó lấy âm dương ngũ hành chi vòng vận chuyển, ở trên trời hóa thành một đạo to lớn mặt trời nhỏ, khủng bố diệt thế gợn sóng tràn ngập ra. Giữa bầu trời mới vừa ngưng tụ đến đám mây bị trong nháy mắt bốc hơi lên, trong phạm vi trăm dặm sông lớn mặt hồ sôi trào, đại địa hơi rung động, như là ở hướng về này một kiếm thần vụ. Một kiếm ra, thiên địa tĩnh. Toàn bộ thế giới phảng phất vào đúng lúc này đọc lại, gió ngừng, vân dừng lại, liền ngay cả không khí đều tựa hồ ngưng kết thành thể rắn. Chỉ có ánh kiếm kia, xuyên thấu vạn vật, chiếu rọi thiên địa. Không, không thể. Lao xuống đại ma thần cùng đại đương gia, đối mặt này một kiếm, cuối cùng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, sợ hãi hô to. Bọn họ cái kia nguyên bản ngông cuồng vẻ mặt bị triệt để xé nát, hóa thành thuần túy hoảng sợ. Phụ thân, cứu chúng ta. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, bọn họ dĩ nhiên nhớ tới cái kia hận thấu xương, rồi lại phụ lòng một đời phụ thân. Nhưng mà tất cả la lên nhưng không hề tác dụng, hai người bọn họ bóng người đều bị này một kiếm bao trùm nhấn chìm. Cái kia khủng bố kiếm khí cắn nát cơ thể bọn họ, dập tắt hồn phách của bọn họ, cuối cùng kể cả cái kia ma khí ngập trời, cùng hóa thành một biển. Dường như bọn họ xưa nay chưa từng tới bao giờ thế gian này. Cùng phong quá hậu, bầu trời một lần nữa trở nên trong suốt, mặt trời chiếu khắp nơi, phảng phất vừa nay tất cả chỉ là một hồi ảo mộng. Hô, Huyền Vũ khẽ nhả một hơi, đem song kiếm chậm rãi thu hồi vỏ kiếm. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, mới vừa cái kia một kiếm tiêu hao khá lớn, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định như lúc ban đầu, không hề lay động. Ê! Một bên kiếm thánh cùng vô danh, hoàn toàn kinh ngạc và phẫn, bọn họ không nghĩ đến, lấy Huyền Vũ lúc này trạng thái, càng còn có thể phát sinh kinh khủng như vậy một kiếm. Kiếm thánh theo bản năng mà sờ sờ kiếm của mình, mà vô danh thì lại nheo mắt lại, chiến ý tựa hồ một lần nữa hiện lên. Độc Cô Cầu Bại nhìn Huyền Vũ bóng lưng, trong mắt lóe ra phức tạp ánh sáng. Hắn mơ hồ cảm thấy, hôm nay sau khi Huyền Vũ thực lực tất gặp nên đón tăng mạnh, muốn lại đuổi theo hắn, độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Có điều ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, phía trước chỉ cần còn có mục tiêu, hắn động lực liền sẽ kéo đầy, phấn khởi tiến lên, hắn là sẽ không dừng bước lại. Mặt trời chiều ngã về tây, màu máu ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, đem bốn người cái bóng kéo đến mức rất dài, dường như bốn thanh trường kiếm xuyên thẳng vòng trời. Kiếm lưu trước, bốn người đứng yên. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, hoàn toàn không nhìn ra cuộc chiến hôm nay kinh tâm động phách. Độc Cô Cầu Bại nhìn chân trời như máu giống như sán lạn ánh nắng chiều, đột nhiên thở dài một tiếng nói, hôm nay một bại, ngược lại làm cho lão phu nhìn thấy càng chỗ cao phong cảnh. Nguyên lai kiếm đạo con đường, còn có rộng lớn như vậy thiên địa. Huyền Vũ tiểu hữu, ngày khác nếu ngươi đăng lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh, không nên đã quên sẽ cùng lão phu luận bàn một hồi. Tiếng nói của hắn bên trong có cảm khái, cũng có vui mừng, càng có một tia đối với tương lai chờ mong. Vị này vô địch võ lâm trăm năm, chưa bao giờ một bại kiếm ma, hôm nay cuối cùng thưởng thức đến thất bại tư vị, nhưng không thấy chút nào đủ rũ, trái lại như là thu được tân sinh. Tiền bối nói quá lời. Huyền Vũ bình tĩnh mà ngắt lời nói, kiếm đạo vô bờ, nào có cái gì tuyệt đỉnh. Chúng ta tập kiếm người, có điều là ở đồng nhất con đường tiến lên hành, vạn bối có điều đi đầu một bước thôi. Lời nói của hắn bình thản, nhưng ẩn chứa đối với kiếm đạo vô hạn kính ý cùng chấp nhất. Cặp mắt kia nhìn phía phương xa, phản phất có thể nhìn thấy kiếm đạo phần cuối phong cảnh. Độc Cô Cầu Bại nghe vậy mẩn ra, tiện đa cất tiếng cười to, tiếng cười như sấm bên tai, chấn động đến mức chu vi rừng trúc vang xào xạc, chấn động tới một mảnh chim. Tiếng cười dần hết lúc, cả người hắn tựa hồ cũng tuổi trẻ 10 tuổi, trong mắt thiêu đốt chiến ý nóng bỏng, khác nào trở về khi còn trẻ trạng thái đỉnh cao, nói thật hay. Kiếm đạo vô bờ, Cầu Bại thì lại tiến vào. Ở phương diện này, lão phu đương nhiên sẽ không bại bởi tiểu hữu. Ta cũng là thời điểm rời đi Vô Song Thành, tiểu hữu yên tâm, quan với tiên tiên ngũ hành đại trận cùng thống nhất thần châu đại lục việc, ta sẽ ra một phần sức mọn, đến thời điểm chúng ta ở cảnh giới cao hơn một trận chiến. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, chắp tay chia tay. Hắn biết, vị tiền bối này kiếm đạo chi tâm, chỉ có thể trưởng thành theo tuổi tác mà khỏi phát kiến định, tuyệt đối không phải thuận miệng nói như vậy. Độc Cô Cầu Bại xoay người lúc, áo xám theo gió phấp phới, kiếm khí vần quanh, đi lại mềm mại, cưỡi gió bay đi. Xa xa ánh nắng chiều vì hắn dắt lên một tầng hào quang màu vàng nóng, có vẻ thần bí mà siêu nhiên. Phía sau, ba vị đương đại kiếm đạo truyền kỳ, nhìn theo bóng lưng của hắn từ từ biến mất ở bầu trời phần cuối, trong lòng mỗi người có ngộ ra. Huyền Vũ mặt mang mỉm cười, mãi mãi đều vậy như vậy bình tĩnh thong dong, tao nhã phiêu dật, vô danh đăm chiều. Kiếm Thánh thì lại ánh mắt lấp lánh, hình như có vô tận kiếm ý thủ thế chờ đợi. Vô Song Thành phương hướng, ánh nắng chiều như máu, kiếm khí trùng tiêu. Cuộc chiến hôm nay không có chân chính thắng bại, chỉ có kiếm đạo truyền thừa cùng vượt qua. Trong chốn võ lâm truyền lưu, cũng sẽ chỉ là tiên nhân Huyền Vũ cùng kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, cái kia kinh thiên động địa một trận chiến, cùng với giữa hai người cái kia vượt qua thắng bại kiếm đạo truyền thừa. Chương 472, Kiếm Thánh cho Hùng Bá Hạ chiến tiếp. Chương 472, Kiếm Thánh cho Hùng Bá Hạ chiến tiếp. Một con to lớn như núi rùa biển trên lưng, đang tu luyện Tiếu Tam Tiếu Bá mở mắt ra, chỉ cảm thấy một trận kích động, không nguyên do chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. ta đây là sao vậy? Hắn sờ sờ khóe mắt, một luồng bi thương tự đáy lòng tuôn ra. Lẽ nào là quan hệ bà con?
Ai?
Tiếu Tam Tiếu đã nghĩ đến nguyên nhân, khẳng định là hắn cái kia hai cái nghịch tử bị người giết, mới gây nên chính mình nỗi lòng không thể giải thích được gợn sóng. Lấy cái kia hai cái nghịch tử thực lực, ngay cả ta cũng có thể không phải là đối thủ, người phương nào có thể đem bọn họ giết chết? Lẽ nào là? Hắn trong nháy mắt nghĩ đến trước đại chiến người ngoại lai. Lấy hai người kia đại chiến sản sinh sóng năng lượng, xác thực có năng lực giết chết đại ma thần cùng đại đương gia. Ai, cái kia hai cái nghịch tử như thế nhiều năm tạo rơi xuống quá nhiều nghiệt, hiện tại cũng coi như là báo ứng đi. Tiếu Tam Tiếu bi thương nhắm mắt lại, cả người cảm giác già đi 10 tuổi giống như. Vô Song Thành, Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh Vô Danh hai người nói tới Thiên Hạ Hội sự tình. Muốn để Thần Châu đại lục thống nhất, Thiên Hạ Hội là nhiều có điều đi, ta dự định trực tiếp đi đem bọn họ hợp nhất. Kiếm Thánh cùng Vô Danh liếc mắt nhìn nhau, nói, hợp nhất. Hùng Ba sợ là sẽ không đồng ý, Huyền Vũ tiểu hữu dự định làm sao làm? Huyền Vũ mỉm cười nói, ta này có mấy môn công pháp, có thể khiến người ta trở nên cam tâm tình nguyện. Đến thời điểm Hùng Bá nếu như không đáp ứng, ta liền ra tay để hắn đáp ứng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, bất kể là triển khai sinh tử phụ, cũng hoặc là di hồn đại pháp, cũng có thể làm cho Hùng Bá ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Kiếm Thánh gật đầu, như Huyền Vũ tiểu hữu thật có thể đem Hùng Bá Thiên Hạ Hội hợp nhất, đến thời điểm ta Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội này hai đại thế lực liên hợp, thống nhất Thần Châu đại lục bước tiến nên có thể thuận lợi cùng tăng nhanh không ít. Vô Danh cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên hy vọng chết người càng ít càng tốt. Hắn mở miệng nói, đến thời điểm ta cùng ngươi cùng tiến lên Thiên Hạ Hội đi, chúng ta phải cho Hùng Bá đưa lên bài tiếp sao? Huyền Vũ trầm ngâm một hồi, cười nói với Kiếm Thánh tiền bối trước không phải là muốn đánh với Hùng Bá một trận sao? Không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này cho Hùng Bá đưa lên một phần chiến tiếp đi. Thần Châu võ lâm thịnh truyền, có thể xưng bá võ lâm có một người một kiếm. Người là Thiên Hạ Hội Hùng Bá, kiếm là Vô Song Thành trí bảo Vô Song Kiếm, nhưng Vô Song Kiếm chỉ là thứ hai, then chốt nằm ở sử dụng chủ nhân của hắn, Kiếm Thánh. Vô Song Thành Kiếm Thánh cùng Thiên Hạ Hội Hùng Bá một trận chiến phân thắng bại, quyết thư hùng. Nói vậy đến lúc đó, bất kể là Thiên Hạ Hội cao tầng, vẫn là trong chốn võ lâm những danh túc này, nên đều sẽ tụ hội Thiên Hạ Hội tổng bộ. Nếu chúng ta đem những người này toàn bộ thuyết phục hợp nhất, cái kia thống nhất Thần Châu đại lục sẽ không có cái gì vấn đề. Đến nỗi xem Đế Thích Tiên, Trường Sinh Bất Tử Thần, Ma Chủ Bạch Tố Trinh những này không ổn định nhân tố, liền không có cách nào, chỉ có thể chính Huyền Vũ từng cái tìm tới cửa giải quyết mới được. Mà Tuyệt Vô Thần, Thiên Hoàng những người người đông doanh, Huyền Vũ căn bản cũng không có để vào trong mắt, nếu là chọc giận hắn không vui, hắn không ngại đem những này người đông doanh cùng tòa kia đảo đồng thời chìm. Lấy hắn hiện tại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thực lực, chỉ một cái đảo quốc cũng không khó. Kiếm Thánh gật đầu, được, ta hiện tại liền cho Hùng Bá dưới một phần chi tiết, địa điểm liền định ở Thiên Hạ Hội Tam Phân Thao Trường trên, thời gian liền định tại hạ một người đêm trăng tròn đi, cho những người này một ít thời gian tụ lên. Trong mắt hắn cũng có chiến ý bốc lên, trước hắn thua ở Huyền Vũ trong tay, tự tin có chút gặp khó, vậy bây giờ liền đi Hùng Bá nơi đó tìm về tự tin được rồi. Theo Kiếm Thánh chiến tiếp đưa ra, tháng sau 15, Kiếm Thánh với Thiên Hạ Hội Tam Phân Thao Trường bên trên lấy kiếm vì là chiến thư, hướng về Hùng Bá tuyên chiến sự tình, cũng triệt để truyền ra. Nhất thời, toàn bộ Thần Châu võ lâm đều sôi trào lên. Sự kiện lớn, Vô Song Thành Kiếm Thánh đối với Hùng Bá tuyên chiến. Cái gì? Ngươi đây là từ nơi nào được tin tức? Kiếm Thánh đây là muốn càn cái gì? Là muốn một trận chiến phân ra thắng bại, đánh bại Hùng Bá, triệt để đem Thiên Hạ Hội nuốt vào, sau đó trực tiếp xưng bá võ lâm sao? Kiếm Thánh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá kiêu ngạo cường thịnh, cũng chưa chắc nhất định sẽ thua đi. Trận chiến này bất luận thắng thua, võ lâm cách cục nhất định sẽ thay đổi, chư vị vẫn là làm tốt nên tiếp dung chuyển chuẩn bị đi, thiên hạ này sợ là muốn rối loạn. Kiếm Thánh đánh với Hùng Bá một trận, này nhất định kinh thiên động địa, đặc sắc tuyệt luân, ta nhất định phải tận mắt đi chứng kiến một phen. Toàn bộ Thần Châu giang hồ đều khô nóng lên, có chút thực lực người đều dồn dập chuẩn bị lên đường, không muốn bỏ qua như vậy võ lâm việc trọng đại. Thiên Hạ Hội tổng bộ. Hùng Bá tiếp nhận văn xỉu xỉu đưa tới chiến thư, mặt lạnh mở ra. Trong ngay mắt, một luồng lạnh lẽo kiếm ý từ trong tay chiến thư bên trong bốc lên, những người kiểu chữ sắc bén phảng phất có thể chọc mù người con mắt. Hừ. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, tam phân quy nguyên khí sử dụng, chiến thiếp dâng lên ra kiếm ý bị từng cái tiêu diệt. Kiếm Thánh, nếu ngươi muốn một trận chiến, vậy ta Hùng Bá sẽ tắc thành ngươi. Ta sẽ để ngươi biết, cái này thiên hạ nhất định gặp thuộc về ta Hùng Bá. Hắn nói xong, hơi vung tay, bảng chữ mẫu xèo một tiếng bay ra, đinh vào hậu phương trong vách đá. Đối mặt Kiếm Thánh tuyên chiến, Hùng Bá tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, thế nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Hùng Bá tuy là vì đứng đầu một bang, mặt ngoài nhất quán coi trọng thực lực mới cản, nhưng ngầm nhưng cực kỳ một lòng tin tưởng huyền cơ. Nê Bồ Tát từng là hắn lợi bình, lấy kim lân há lại là vật trong ao, hiểu ra phong vân liền biến rộng. Nói hết nửa đời trước của hắn vận mệnh. Hùng Bá cũng xác thực như phê mệnh nói, ở phong vân trợ lực bên dưới, thiên hạ hội như mặt trời ban trưa, đến nhân sinh đỉnh điểm. Bởi vậy, hắn đối với Nê Bồ Tát lời nói có thể nói là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Hắn tin tưởng sâu sắc mệnh số, đối với Kiếm Thánh tiêu chiến, hắn tin tưởng chết người kia tuyệt đối không phải là mình. À cặc, tháng sau 15 sao? Với bạn, đến lúc đó ta tam phân quy nguyên khí nhất định có thể nâng cao một bước, Kiếm Thánh lão quỷ, liền để ta tới thăm ngươi một chút kiếm có hay không có thể địch nổi ta tam phân quy nguyên khí đi. Khoảng thời gian này, Hùng Bá một lòng tu tập tam phân quy nguyên khí, đã có đại thành ngọn lửa hậu. Tam phân quy nguyên khí tập hợp phong thần thối lâu dài, bài vân trưởng cương mãnh, thiên dương quyền âm hàn nội lực, một khi sử dụng có kinh thiên địa kiếp quỷ thần khả năng. Từ khi Vô Danh khiêu chiến các đại môn phái hậu, võ lâm kiệt xuất chết trận hơn nửa, Nhiếp Nhân Vương, Đoàn Soái mấy năm trước biến mất ở Lăng Vân quận sống chết không rõ, trước thiên hạ đã không người nào có thể để Hùng Bá dương ra tam phân quy nguyên khí. nhưng kiếm thánh tuyên chiến cuối cùng để Hùng Bá có Dương gia kỳ công cơ hội. Đối với Hùng Bá mà nói, kiếm thánh tuy rằng khá là mạnh mẽ, nhưng hắn càng muốn biết chính mình tam phân quy nguyên khí uy lực cực hạn đến cùng là gì mà trình độ. Hắn tin tưởng chính mình tam phân quy nguyên khí tuyệt đối là mạnh nhất. Văn Sửu Sửu, ngươi đem thiên hạ hội sở hữu cao tầng đều triệu tập trở về, quyết chiến ngày đó ta muốn đại bá yến hội, chiêu đãi một đám giang hồ khách tới, ta muốn để những người này ngắm nghĩa cẩn thận, ta thiên hạ hội khí thôn sơn hà khí tượng. Nói, Hùng Bá lại cường điệu một câu, đặc biệt Phong Nhi cùng Vân Nhi, ngươi muốn nói cho bọn hắn biết, quyết chiến ngày đó nhất định không thể vắng chỗ, bất luận trong tay trọng yếu bao nhiêu sự tình, bọn họ đều phải cho ta chạy về. Chương 473, Lăng Vân Quật, Hỏa Kỳ Lân. Chương 473, Lăng Vân Quật, Hỏa Kỳ Lân. Khoảng cách tháng sau 15, kiếm thánh cùng Hùng Bá quyết chiến còn có 20 ngày thời gian. Nắng sớm mi hi, Huyền Vũ lập với Vô Song thành chỗ cao nhất Vọng Nguyệt lâu trên, quan sát tòa này trong trốn giang hồ tiếng tăm lừng lây thành trì. Trải qua hôm qua trận đó kinh thiên động địa đại chiến, còn có kiếm thánh đối với Hùng Bá hạ chiến tiếp sự tình, ngày hôm nay dân chúng trong thành có thể nói là phi thường náo nhiệt, tất cả đều đang thảo luận hai chuyện này. Bọn họ may mắn có thể nhìn thấy trận đó không giống nhân gian chiến đấu, có thể cùng người khác thổi cả đời ngưỡng bức. Đến nôi kiếm thánh cùng Hùng Bá ai mạnh hơn đại, cũng là bọn họ tranh luận không ngừng đề tài. Điều này sẽ đưa đến, bất kể là trong thành tử lâu, vẫn là trên đường cái người đi đường, đều túm năm tụ ba, thần tình kích động thảo luận, nhiệt tình chưa từng có tăng gọn. Gió nhẹ thổi qua, Huyền Vũ quấy sợi tóc lay động mà lên, cho hắn tăng thêm vài sợi phiêu dật cảm. Này 20 ngày, ta không thể vẫn ở tại Vô Song thành chờ. Hiện tại ta đã hoàn thành rồi cùng Độc Cô cầu bại tiền bối hứa hẹn, cái kia phong vân trong thế giới những cơ duyên kia, ta cũng nên đi nhìn một cái. Huyền Vũ tuy đối với sắp đến kiếm thánh cùng Hùng Bá cuộc chiến rất có hứng thú, nhưng 20 ngày chờ đợi thời gian, đối với hắn mà nói, liền có vẻ hơi dài lâu. Giang hồ như biển, cơ duyên như gió, hắn nhưng là biết phong vân trong thế giới rất nhiều cơ duyên khu vực. Liên tỉ như cái kia Lăng Vân Quật, bên trong động còn có 5 loại cơ duyên vật phẩm, huyết bồ đề, Hỏa Kỳ Lân huyết dịch tẩm bổ hình thành chữa thương thánh quả, có thể tăng lên 30 năm công lực. Tuyết ẩm đao, nhiếp gia tổ truyền thần binh, phối hợp ngạo hàn lục quyết có thể phát huy uy lực lớn nhất. Long mạch, hoàng đế hiên viên xương sống lưng biến thành, có trấn áp tà mà công hiệu. Huyền Vũ chân công minh họa, vũ vô địch khắc với vách động võ lâm tuyệt học. Hỏa Lân Lân, Hỏa Kỳ Lân làm một đầu thần thú, toàn thân nó đều là bảo, trong cơ thể ẩn chứa ma huyết, tạo nên nhiếp gia máu điên, còn có một cái kỳ lân ý, bóc ra vải giáp, có thể rèn đúc hộ giáp thần binh, tỉ như đoạn lãng nhà hỏa lân kiếm. Tuy rằng những thứ đồ này đối với hiện tại ta khả năng đã không có quá mạnh để dùng, thế nhưng cũng đáng giá ta đi một chuyến. Dù sao đi đến phong vân thế giới, không đi Lăng Vân Quật đi một chuyến, vậy coi như là đến không. Cũng không biết đầu kia điên cuồng Hỏa Kỳ Lân có còn hay không cứu. Huyền Vũ bước cằm, trong mắt lập lòe ánh sáng, nếu như có cứu, thu một đầu thần thú làm thú cưỡi cảm giác cũng rất tốt, đến thời điểm ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Tay trái ôm Nguyệt Nha Nhi, tay phải ôm Yêu Nguyệt cùng Diễm Linh Cơ các nàng cùng đi du ngoạn, khẳng định rất kích thích. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ mang theo giảo hoạt nụ cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiếm khách nên có nghiêm túc, nếu như đầu kia điên cuồng Hỏa Kỳ Lân không cứu, vậy thì ra tay vì dân trừ hại đi. Hắn biết, Hỏa Kỳ Lân nguyên bản là bảo vệ hoàng đế long mạch thần thú, gánh vác duy trì trung nguyên võ lâm khí vận ổn định trọng trách. Thế nhưng chẳng biết vì sao, Hỏa Kỳ Lân nhập ma. Khả năng là nguyên bản Hỏa Kỳ Lân liền nhập ma, là ở mượn long mạch sức mạnh áp chế trong cơ thể tà ma, cũng có khả năng là Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể hỏa độc quá thịnh, tâm tình không chiếm được phát tiết, trở nên càng ngày càng táo bạo, dẫn đến nhập ma. Nói chung, nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân Quật. Mỗi khi nước ngập đến Nhạc Sơn đại Phật đầu gối lúc, Hỏa Kỳ Lân thì sẽ từ trong động thoát ra. Không có long mạch áp chế trong cơ thể tà ma, Hỏa Kỳ Lân liền bắt đầu ở ven đường thôn trang trắng trợn tiêu diệt, như thế nhiều năm qua, gieo vạ rất nhiều bất tính. Cũng từng có rất nhiều giang hồ đại môn phái liên thủ thảo phạt, nhưng không một thành công, trái lại tổn hại không ít cao thủ. Huyền Vũ đứng trên Vọng Nguyệt lâu, trong đầu tâm tư bàn ngàn. Hắn nhớ tới có quan hệ Kỳ Lân truyền thuyết, Kỳ Lân người, nhân thú vậy. Như hiện thế, ác sẽ có thánh nhân ra. Nhưng mà, nay Hỏa Kỳ Lân nhưng nhập ma, quả thật không rõ chi dấu hiệu, uổng phí Kỳ Lân hai chữ. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mang đến vương sa núi rừng khí tức. Quyết định đã dưới, Huyền Vũ không do dự nữa. Hắn trở lại kiếm lư, cùng Vô Danh cùng kiếm thánh làm một cái đơn giản cáo biệt, giải thích hướng đi của chính mình. Cũng hứa hẹn sẽ ở kiếm thánh cùng Hùng Bá quyết chiến cùng ngày, giáng lâm thiên hạ hội tổng bộ tam phân thao trường. Kiếm thánh cùng Vô Danh chắp tay đưa tiễn, cũng đưa lên chính mình vẻ đẹp mong ước, chúc Huyền Vũ chân nhân thuận buồm xuôi gió, nếu thật sự người có thể giải quyết đầu kia Hỏa Kỳ Lân vấn đề, cũng coi như là công đức vô lượng. Huyền Vũ gánh vác xong kiếm, khoát tay áo một cái, thân hình nhảy lên, bay lên trời. Hắn bóng người dường như một mảnh mây trắng, xẹt qua phía chân trời, hướng về Lăng Vân Quật phương hướng bay đi. Ở hắn phía sau, Vô Song thành đường biển từ từ nhỏ đi, hòa vào phương xa sơn vị bên trong. Phi hành trên đường. Ồ. Huyền Vũ nhìn thấy phía dưới một cái thôn trang nhỏ, các thôn dân chính đang trồng trọt, tình cảnh an lành. Hắn có thể cảm giác được, trong thôn có một luồng cuồng bạo khí tức, như là dã thú, tại đây thường thường không có gì lạ, trong thôn có vẻ vô cùng mắt sáng đột xuất. Rất nhanh, hắn liền tìm tới này cố khí tức cuồng bạo đầu nguồn, là một cái thợ rèn, chính xác nói, hẳn là thợ rèn cánh tay trái, cánh tay kia mặt trên xăm lên một đầu kỳ lân. Kỳ lân tí. Vào lúc này bộ kinh vân vẫn không có bắt được này điều kỳ lân tí sao? Huyền Vũ một ánh mắt liền nhận ra cánh tay này. Vị kia thợ rèn hẳn là với nhạc, bên cạnh hắn vị kia chính là nó con gái với Sở Sở. Có điều Huyền Vũ chỉ là liếc mắt một cái, liền không còn quan tâm, tiếp tục phi hành chạy đi. Nay kỳ lân tí đối với một ít người tới nói khả năng là thần khí, thế nhưng đối với hắn tới nói, chính là vô bổ, hắn hiện tại tiên thiên đạo thể, nhưng là so với cái kia kỳ lần tí mạnh hơn nhiều. Ở sắp đến Lăng Vân một lúc, hắn xem rốt cục dưới có thật nhiều tàn tạ hoang phế làng, mặt trên còn có không ít hỏa kỳ lần phá hoại lúc lưu lại đốt cháy khét dấu vết. Con này thần thú tạo rơi xuống không ít người ta, hy vọng nó còn có thể cứu đi, nếu không thì ta cũng chỉ có thể đối với nó tiến hành nhân đạo hủy diệt. Huyền Vũ biết, này hỏa kỳ lân liền dường như thiên địa ý chí, là giết không chết, coi như hiện tại đem nó giết, trải qua một đoạn dài lâu thời gian thanh nén, hỏa kỳ lân còn có thể lại lần nữa sống lại. Thế nhưng bất luận làm sao, cũng không thể để cho những người vô tội bách tính lại được hỏa kỳ lân chi hại. Hắn trong ánh mắt né qua một tia lạnh lẽo ánh sáng. Trên tầng mây, Huyền Vũ bóng người dường như một đạo tia chớp màu trắng, cắt phá trời cao, hướng về Lăng Vân quận phương hướng cấp tốc bay đi. Nửa nén hương không tới, hắn liền đi đến một nơi ba hàn nơi giao giới. Một cái to lớn nhạc sơn đại phật đập vào mi mắt. Cuối cùng là đến, nơi này chính là Lăng Vân của sao. Khí thế quả nhiên không tầm thường. Huyền Vũ nhìn trước mắt địa thế, cảm nhận được bên trong khủng bố năng lượng, không nhịn được than thở một phen. Hỏa kỳ lân ở lại Lăng Vân quận, tọa lạc với sông dân bên nhạc sơn đại phật nội bộ, vào miệng, lối vào ở đại phật đầu gối nơi. Bên trong bộ do mấy trăm điều đàn sen ám đạo tạo thành, khu vực trung tâm vì là hoàng đế hiên viên di thể sắp đặt nơi, vách động có lưu lại thập phương vô địch võ học minh họa. Thành tựu thời kỳ thượng cổ hoàng đế chọn lựa văn minh nhân loại truyền thừa địa, Lăng Vân quận tự nhiên không phải bình thường địa phương có thể so với. Hống. Lúc này, ở Lăng Vân trong hang động, một đôi mắt đỏ như máu đột nhiên mở, nhìn về phía ngoài động. Hỏa kỳ lân làm như cảm ứng được cái gì, bên trong động nhiệt độ đột nhiên lên cao, trên vách đá hòn đá bắt đầu hòa tan nhỏ xuống. Chương 474, cùng Long Mạch Hòa làm một thể Lăng Vân quận. Chương 474, cùng Long Mạch Hòa làm một thể Lăng Vân quận. Khoảng cách tháng sau 15, kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến còn có 20 ngày thời gian. Nắng sớm mi hi, Huyền Vũ lập với vô song thành chỗ cao nhất Vọng Nguyệt lâu trên, quan sát tòa này trong trốn giang hồ tiếng tăm lừng lây thành trì. Trải qua hôm qua trận đó kinh thiên động địa đại chiến, còn có kiếm thánh đối với hùng bá hạ chiến tiếp sự tình, ngày hôm nay dân chúng trong thành có thể nói là phi thường náo nhiệt, tất cả đều đang thảo luận hai chuyện này. Bọn họ may mắn có thể nhìn thấy trận đó không giống nhân gian chiến đấu, có thể cùng người khác thổi cả đời như bức. Đến nôi kiếm thánh cùng hùng bá ai mạnh hơn đại, cũng là bọn họ tranh luận không ngừng đề tài. Điều này sẽ đưa đến, bất kể là trong thành tử lâu, vẫn là trên đường cái người đi đường, đều túm năm tụ ba, thần tình kích động thảo luận, nhiệt tình chưa từng có tăng gọn. Gió nhẹ thổi qua, Huyền Vũ quấy sợi tóc lay động mà lên, cho hắn tăng thêm vài sợi phiêu giật cảm. Này 20 ngày, ta không thể vẫn ở tại Vô Song thành chờ. Hiện tại ta đã hoàn thành rồi cùng Độc Cô cầu bại tiền bối lứa hẹn, cái kia phong vân trong thế giới những cơ duyên kia, ta cũng nên đi nhìn một cái. Huyền Vũ tuy đối với sắp đến kiếm thánh cùng hùng bá cuộc chiến rất có hứng thú, nhưng 20 ngày chờ đợi thời gian, đối với hắn mà nói, liền có vẻ hơi dài lâu. Giang hồ như biển, cơ duyên như gió, hắn nhưng là biết phong vân trong thế giới rất nhiều cơ duyên khu vực. Liên tỉ như cái kia Lăng Vân quận, bên trong động còn có 5 loại cơ duyên vật phẩm, huyết bồ đề, hỏa kỳ lân huyết dịch tẩm bổ hình thành chữa thương thánh quả, có thể tăng lên 30 năm công lực. Tuyết ẩm đao, nhiếp ra tổ truyền thần binh, phối hợp ngạo hàn lục quyết có thể phát huy uy lực lớn nhất. Long mạch, hoàng đế hiên viên xương sống lưng biến thành, có chấn áp tà mà công hiệu. Huyền Vũ chân công minh họa, vũ vô địch khắc với vách động võ lâm tuyệt học. Hỏa lân lân, hỏa kỳ lân làm một đầu thần thú, toàn thân nó đều là bảo, trong cơ thể ẩn chứa ma huyết, tạo nên nhiếp ra máu điên, còn có một cái kỳ lân thí, bóc ra vải giáp, có thể rèn đúc hộ giáp thần binh, tỉ như đoạn lãng nhà hỏa lân kiếm. Tuy rằng những thứ đồ này đối với hiện tại ta khả năng đã không có quá mạnh để dùng, thế nhưng cũng đáng giá ta đi một chuyến. Dù sao đi đến phong vân thế giới, không đi Lăng Vân quật đi một chuyến, vậy coi như là đến không. Cũng không biết đầu kia điên cuồng hỏa kỳ lân có còn hay không cứu. Huyền Vũ bước cằm, trong mắt lập loè ánh sáng, nếu như có cứu, thu một đầu thần thú làm thú cưỡi cảm giác cũng rất tốt, đến thời điểm ở hỏa kỳ lân trên lưng. Tay trái ôm Nguyệt Nha Nhi, tay phải ôm Yêu Nguyệt cùng Diễm Linh Cơ các nàng cùng đi du ngoạn, khẳng định rất kích thích. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ mang theo giảo hoạt đủ cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiếm khách nên có nghiêm túc, nếu như đầu kia điên cuồng hỏa kỳ lân không cứu, vậy thì ra tay vì dân trừ hại đi. Hắn biết, hỏa kỳ lân nguyên bản là bảo vệ hoàng đế long mạch thần thú, gánh vác duy trì trung nguyên võ lâm khí vận ổn định trọng trách. Thế nhưng chẳng biết vì sao, hỏa kỳ lân nhập ma. Khả năng là nguyên bản hỏa kỳ lân liền nhập ma, là ở mượn long mạch sức mạnh áp chế trong cơ thể tà ma, cũng có khả năng là hỏa kỳ lân trong cơ thể hỏa độc quá thịnh, tâm tình không chiếm được phát tiết, trở nên càng ngày càng táo bạo, dẫn đến nhập ma. Nói chung, nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân quận. Mỗi khi nước ngập đến nhạc sơn đại Phật đầu gối lúc, hỏa kỳ lân thì sẽ từ trong động thoát ra. Không có long mạch áp chế trong cơ thể tà ma, hỏa kỳ lân liền bắt đầu ở ven đường thôn trang trắng trợn tiêu diệt, như thế nhiều năm qua, gieo vạ rất nhiều bất tính. Cũng từng có rất nhiều giang hồ đại môn phái liên thủ thảo phạt, nhưng không một thành công, trái lại tổn hại không ít cao thủ. Huyền Vũ đứng trên Vọng Nguyệt lâu, trong đầu tâm tư bàng ngàn. Hắn nhớ tới có quan hệ kỳ lân truyền thuyết, kỳ lân người, nhân thú vậy. Như hiện thế, ác sẽ có thánh nhân ra. Nhưng mà, nay hỏa kỳ lân nhưng nhập ma, quả thật không rõ chi dấu hiệu, uổng phí kỳ lân hai chữ. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mang đến phương xa núi rừng khí tức. Quyết định đã dưới, Huyền Vũ không do dự nữa. Hắn trở lại kiếm lư, cùng vô danh cùng kiếm thánh làm một cái đơn giản cáo biệt, giải thích hướng đi của chính mình. Cũng hứa hẹn sẽ ở kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến cùng ngày, giáng lâm thiên hạ hội tổng bộ tam phân thao trường. Kiếm thánh cùng vô danh chắp tay đưa tiễn, cũng đưa lên chính mình vẻ đẹp mong ước, chúc Huyền Vũ chân nhân thuận buồm xuôi gió, nếu thật sự người có thể giải quyết đầu kia hỏa kỳ lân vấn đề, cũng coi như là công đức vô lượng. Huyền Vũ gánh vác xong kiếm, khoát tay áo một cái, thân hình nhảy lên, bay lên trời. Hắn bóng người dường như một mảnh mây trắng, xẹt qua phía chân trời, hướng về Lăng Vân quận phương hướng bay đi. Ở hắn phía sau, Vô Song Thành đường biển từ từ nhỏ đi, hòa vào phương xa sơn thủy bên trong. Phi hành trên đường, ồ, Huyền Vũ nhìn thấy phía dưới một cái thôn trang nhỏ, các thôn dân chính đang trồng trọt, tình cảnh an lành. Hắn có thể cảm giác được, trong thôn có một luồng cuồng bạo khí tức, như là dã thú, tại đây thường thường không có gì lạ, trong thôn có vẻ vô cùng mắt sáng đột xuất. Rất nhanh, hắn liền tìm tới này cố khí tức cuồng bạo đầu nguồn, là một cái thợ rèn, chính xác nói, hẳn là thợ rèn cánh tay trái, cánh tay kia mặt trên xăm lên một đầu kỳ lân. Kỳ lân tí. Vào lúc này bộ kinh vân vẫn không có bắt được này điều kỳ lân tí sao? Huyền Vũ một ánh mắt liền nhận ra cánh tay này. Vị kia thợ rèn hẳn là với nhạc, bên cạnh hắn vị kia chính là nó con gái với Sở Sở. Có điều Huyền Vũ chỉ là liếc mắt một cái, liền không còn quan tâm, tiếp tục phi hành chạy đi. Này kỳ lân tí đối với một ít người tới nói khả năng là thần khí, thế nhưng đối với hắn tới nói, chính là vô bổ, hắn hiện tại tiên thiên đạo thể, nhưng là so với cái kia kỳ lân tí mạnh hơn nhiều. Ở sắp đến Lăng Vân của lúc, hắn xem rốt cục dưới có thật nhiều tàn tạ hoang phế làng, mặt trên còn có không ít hỏa kỳ lân phá hoại lúc lưu lại đốt cháy ghét dấu vết. Con này thần thú tạo rơi xuống không ít người ta, hy vọng nó còn có thể cứu đi, nếu không thì ta cũng chỉ có thể đối với nó tiến hành nhân đạo hủy diệt. Huyền Vũ biết, này hỏa kỳ lân liền dường như thiên địa ý chí, là giết không chết, coi như hiện tại đem nó giết, trải qua một đoạn dài lâu thời gian thanh nén, hỏa kỳ lân còn có thể lại lần nữa sống lại. Thế nhưng bất luận làm sao, cũng không thể để cho những người vô tội bách tính lại được hỏa kỳ lân chi hại. Hắn trong ánh mắt né qua một tia lạnh lẽo ánh sáng. Trên tầng mây, Huyền Vũ bóng người dường như một đạo tia chớp màu trắng, cắt phá trời cao, hướng về Lăng Vân quận phương hướng cấp tốc bay đi. Nửa nén hương không tới, hắn liền đi đến một nơi ba hà nơi giao giới. Một cái to lớn nhạc sơn đại phật đập vào mi mắt. Cuối cùng là đến, nơi này chính là Lăng Vân của sao. Khí thế quả nhiên không tầm thường. Huyền Vũ nhìn trước mắt địa thế, cảm nhận được bên trong khủng bố năng lượng, không nhịn được than thở một phen. Hỏa kỳ lân ở lại Lăng Vân quận, đặt với sông dân bên nhạc sơn đại phật nội bộ, vào miệng, lối vào ở đại phật đầu gối nơi. Bên trong bộ do mấy trăm điều đàn sen ám đạo tạo thành, khu vực trung tâm vì là hoàng đế hiên viên di thể sắp đặt nơi, vách động có lưu lại thập phương vô địch võ học minh họa. Thành tựu thời kỳ thượng cổ hoàng đế chọn lựa văn minh nhân loại truyền thừa địa, Lăng Vân quật tự nhiên không phải bình thường địa phương có thể so với. Hống. Lúc này, ở Lăng Vân trong hang động, một đôi mắt đỏ như máu đột nhiên mở, nhìn về phía ngoài động. Hỏa kỳ lân làm như cảm ứng được cái gì, bên trong động nhiệt độ đống nhiên lên cao, trên vách đá hòn đá bắt đầu hòa tan nhỏ xuống. Chương 475, huyết ẩm cùng đao cùng huyết bổ đề. Chương 475, huyết ẩm cùng đao cùng huyết bổ đề. Hào hào hào. Nhạc sơn đại phật trước, sông dân, thanh y giang cùng sông đại độ tam giang tụ hợp nơi, nước sông vỗ bờ thanh thỉnh thoảng vang lên, bắn lên một mảnh như bạc vụn giống như màu trắng bọt nước. Ánh mặt trời xuyên thấu sương mù, ở trên mặt nước tung xuống điểm điểm kim quang, khác nào thiên tinh xảo tay dắt chân châu. Giữa không trung, Huyền Vũ cảm giác được lạnh lẽo hơi nước che mặt mà qua, rất là thoải mái. Hắn huyền với không trung, quan sát vị này lên đến 71 mét thế giới kỳ tích. Đại Phật thần thái an tưởng, trải qua ngàn năm mưa gió gột rửa vẫn như cũ uy nghiêm trang trọng, chứng kiến bao nhiêu người hưng suy, lại trải qua bao nhiêu đời biến cố thiên. Phật pháp vô biên, vạn vật có linh. Huyền Vũ nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt đảo qua đại Phật cái kia bao hàm từ bi khuôn mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Thành tựu này thế đỉnh cao thủ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được pho tượng này phía sau ẩn chứa sức mạnh tinh thần. Bóng người lóe lên, hắn liền tới đến đại Phật đầu gối nơi, Lăng Vân quật vào miệng, lối vào trước. Gió thổi động hắn áo bào, dường như vân kỳ trên không trung múa nhẹ. Một luồng hừng hực khí tức từ trong động tuôn ra, đem vừa nãy mát mẻ tách ra, dường như lưu hình giống như mùi mơ hồ truyền ra, khiến người ta không khỏe. Hơi thở này bên trong còn mang theo một loại nào đó viễn cổ uy thế, phảng phất từ thời đại thái cổ để lại đến nay sức mạnh thần bí. Huyền Vũ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lập tức giãn ra. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự thân chu vi khí tức đột biến, vô hình tiên thiên chân khí hình thành một tầng vòng bảo hộ, ngăn cách ngoại giới cảm giác khó chịu. Hỏa kỳ lân, ta đến rồi, hy vọng ngươi còn có thể cứu đi. Huyền Vũ biểu hiện trên mặt cũng không có một chút biến hóa nào, hắn bình tĩnh đi vào Lăng Vân quật. Lối vào tia sáng vẫn còn có thể, càng đi bên trong đi, tia sáng càng ngày càng tối tăm. Nhưng mà đối với tu vi đã đạt này thế cảnh giới đỉnh cao Huyền Vũ tới nói, hắc ám cũng không phải cản trở. Trong mắt của hắn né qua một tia kim quang, trong động cảnh tượng lập tức có thể thấy rõ ràng. Vươn ngón tay, Huyền Vũ nhẹ nhàng đánh một hồi sơn động hai mặt bị thiêu đến cháy đen vách đá. Vách đá mặt ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng tỏa ra một loại cổ lão mà năng lượng thần bí gợn sóng. Leng keng. Dường như kim loại lanh lảnh âm thanh vang lên, vang vọng ở chật hẹp trong hang động. Huyền Vũ hơi nhíu mày, thanh âm này cùng phổ thông tảng đá tấn công hoàn toàn khác nhau. Thật biết điều, những này phổ thông nham thạch càng bị một tầng sức mạnh thần bí bao khỏa, ta ngược lại muốn thử xem lực lượng này mạnh bao nhiêu. Huyền Vũ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Tay phải hắn thành quyền, tiên thiên chân khí cùng sức mạnh đất trời ngưng tụ, gia tăng cường độ, tiên thiên đạo thể dùng 8 phần 10 lực, một quyền đánh ra, muốn thử xem vách đá này đến cùng cứng bao nhiêu. Ầm ầm. Một đạo đinh thái nhức góc vang lên ầm ầm, toàn bộ Lăng Vân quật theo đất trời rung chuyển lên, tựa hồ Lăng Vân quật là một thể thống nhất cộng đồng thể. Đá vụn dồn dập từ đỉnh chóp hạ xuống, bên trong động vang vọng trầm thấp ong ong, phản phất một đầu ngủ say cự thú bị thức tỉnh trước. Lại nhìn vách đá, càng chỉ xuất hiện một cái quyền ấn cùng một cái thật nhỏ như tơ nhện giống như vết nứt, kém xa Huyền Vũ hiệu quả dự chủ. Kỳ thai, quái thai. Huyền Vũ khẽ vuốt vách đá, cảm thụ trong đó lưu chuyển năng lượng. Hắn nhắm mắt lại, đem ý thức kéo dài, trong nháy mắt nhận biết được một luồng bảng bạc mênh mông khí tức, như sông lớn giống như chạy trốn không thôi, lại như núi lớn nghiêm nghị vững chắc. Đây chính là Hỏa Kỳ Lân nơi ở, đồng thời cũng là hoàng đế Hiên Viên xương sống lưng biến thành thần châu long mạch vị trí sao? Quả nhiên có chút thần dị. Huyền Vũ mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Lăng Vân quật bên trong tất cả, vách đá đến bụi bặm, toàn bộ bị long mạch khí vận ảnh hưởng, trở thành một cái cứng rắn không thể phá vỡ toàn thể. Phổ thông vách đá sở dĩ như vậy cứng rắn không thể phá vỡ, chính là bởi vì nó bị thần châu long mạch khí vận rót vào bá khỏa. Huyền Vũ nhẹ nhàng phất đi trên nắm tay cho bụi, năm chiều, muốn hủy hoại những này vách đá, liền muốn đem toàn bộ Lăng Vân quật đồng thời hủy diệt mới được. Nhưng chuyện này cũng không hề vẹn vẹn chỉ là hủy diệt Lăng Vân quật như vậy đơn giản, nơi đây đã cùng thần châu long mạch khí vận dung hợp với nhau, muốn hủy diệt, vậy thì tương đương với muốn lay động toàn bộ thần châu đại lục khí vận. Huyền Vũ lắc đầu cười khẽ, bằng vào ta lúc này thực lực, còn kém một điểm hỏa hầu. Cũng khó trách những cao thủ võ lâm kia liên thủ cũng không cách nào đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành uy hiếp, lựa chọn ở chỗ này nghỉ lại, vừa có long mạch che chở, lại có cứng rắn không thể phá vỡ địa thế có thể thủ. Tiến vào có thể công lui có thể thủ, thật là tuyệt hảo cư trú vị trí. Nay thần châu long mạch khí vận cũng thật là thần kỳ, có thể cùng núi đá dung hợp, lập thành thần thổ. Huyền Vũ đưa tay tiếp được một hạt từ đỉnh chóp hạ xuống bụi bặm, ở đầu ngón tay nghiền nát. Nay phổ thông bụi bặm bên trong càng cũng ẩn chứa yếu ớt long mạch khí, có thể thấy được lực lượng này thẩm thấu sâu. Nghiên cứu một phen hậu, Huyền Vũ thu hồi tâm tư, mắt lộ chờ mong, tiếp tục hướng về trong hang động đi đến. Hắn đã nhận biết được Hỏa Kỳ Lân vị trí, cái kia cô nóng rực mà cuồng bạo khí tức, dường như trong đêm tối tháp hải đăng, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Theo không ngừng quẹo trái quẹo phải, trên hành dưới thoán, Huyền Vũ cũng cuối cùng đã được kiến thức Lăng Vân quật nội bộ mạng đạo phức tạp. Có chút đường nối rộng rãi như phòng lớn, có chút thì lại rất hẹp, có nhiều chỗ băng lạnh ở bước, che kín trung nhũ thạch quần, có chút khu vực thì lại nóng rực như lô, che kín dung nham vết nước, có chút con đường hướng phía dưới kéo dài, tự đi về địa tâm, có chút thì lại xoay quanh hướng lên trên, phảng phất dẫn tới thiên giới. Huyền Vũ ở một nơi rộng rãi động sảnh dừng lại, ngưng thần cảm ứng hang động toàn thể kết cấu. Hắn thần thức dường như một tia khói thuốc, tràn ngập ra, thẩm thấu vào hang động mỗi một cái góc xó. Tuy rằng hắn thần thức được long mạch khí vận ảnh hưởng, không thể tìm được khoảng cách rất xa, nhưng cũng đã vô cùng khả quan. Diệu à, động này bên trong kết cấu cũng thật là hỗn loạn phức tạp, dường như một tòa thiên nhiên mê cung. Huyền Vũ mở mắt ra, trong mắt lập lòe thán phục ánh sáng, những thông đạo này có chút nhìn như tùy cơ, kỳ thực ám hợp thiên địa ngũ hành bắt quái lý lẽ, lại không thể trực tiếp đánh ra một con đường đến, không trách có thể hình thành tấm bình phong thiên nhiên, để người tiến vào lạc lối phương hướng. Hắn biết, Lăng Vân quật nội bộ không gian chia làm 4 tầng kết cấu, và miệng, lối vào tầng, che kín dung nham vết nứt cùng trung nhũ thạch quần. Đầu mỗi tầng, Nhiếp Nhân Vương bội đao tuyết ẩm cùng đao cắm vào lập nơi, bảo tồn có Nhiếp Gia Ngạo Hàn lục quyết trở võ lâm tuyệt học, khả quan chắc mực nước biến hóa, huyết bổ đề cũng ở chỗ này. Võ học khu, thập phương vô địch tranh tường vị trí. Long mạch tầng, hoàng đế Di Hải sắp đặt mật thất. Hắn lúc này chính là ở vào miệng, lối vào tầng. Xuống chút nữa, hắn liền có thể nhìn thấy tuyết ẩm cùng đao cùng huyết bổ đề các thứ. Ma Hỏa Kỳ Lân chính đang long mạch tầng, mượn long mạch sức mạnh áp chế trong cơ thể tà ma. Thú vị, này Lăng Vân quật không chỉ có cùng long mạch liên kết, càng ám hợp thiên tượng tinh túc, dường như một tòa khổng lồ mà phức tạp đại trận. Huyền Vũ cảm ứng một phen hậu, khẽ mỉm cười, bất quá đối với ta tới nói, những này cản trở thùng rông kêu to. Hắn nhắm mắt cảm ứng chốc lát, khóa chặt mục tiêu, lại lần nữa mở mắt lúc, trong mắt ánh sao lấp lóe. Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn phía hang động nơi sâu xa, phản phất có thể nhìn qua tầng tầng vách đá, nhìn thấy đầu kia trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân, ta đến rồi. Huyền Vũ nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Lập tức, bóng người của hắn dường như một tia chớp, hướng về hang động nơi sâu xa đi vội vã, biến mất ở bốn lượn khúc chết trong đường núi. Lúc này Hỏa Kỳ Lân, tự nhiên là ngủ đông ở Lăng Vân trong hang động. Chỉ có làm dân gian thủy vị dâng lên trí đại Phật đầu gối lúc, nó mới gặp bạn bất đắc dĩ ra ngoài. Thế nhưng thời khắc này, hang động nơi sâu xa, Hỏa Kỳ Lân mở to một đôi liệt diễm giống như mắt to, lập lòe nồng đậm bất an. Nó đã cảm ứng được Huyền Vũ đáng sợ kia khí tức, so với nó con này thần thú còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hống, đây là nơi nào đến hung thần? Tới nơi này muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn trộm lấy long mạch? Chương 476, Hỏa Kỳ Lân ngươi là của ta vật cưới. Chương 476. Hỏa Kỳ Lân ngươi là của ta vật cưỡi. Huyền Vũ bước qua bốn lượn khúc chiết, che kín dung nham vết nứt cùng trung nhũ thạch quần động đạo, trước mắt rộng dài sáng sủa, cùng với trước địa thế có rõ ràng khác nhau. Hang động đỉnh chóp cao vót, có ít nhất 3-4 trượng cao, dường như một tòa lòng đất cung điện cung đỉnh. Bên hai nước sông róc rách thanh truyền đến, lanh lảnh dễ nghe. Ồ, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cái khe lớn dưới, một cái mạch nước ngầm bốn lượn chảy qua, chất lượng nước thanh triệt thấy đáy, thậm chí có thể thấy rõ lòng sông trên cục đá. Này điều mạch nước ngầm hiển nhiên cùng bên ngoài tam giang liên kết, ở chỗ này có thể liền quan sát đến mực nước chi biến hóa. Không trách chướng nước sau khi Hỏa Kỳ Lân muốn ra ngoài, nơi ở đều bị im, không đi ra ngoài cũng không được. Huyền Vũ đứng ở chỗ cao, cảm thụ trong không khí cái kia biến hóa thế nhị. Nơi này khí tức cùng ngoại giới rất khác nhau, vừa có đất dưới sông nước mang đến thanh tân nước át, lại có xa xa chuyển đến từng trận ấm áp, càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí dòng năng lượng chuyển ở giữa. Cuối cùng đi đến Lăng Vân quật đầu mối tầng sao, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, Nhiếp Nhân Vương bội đao huyết ẩm cùng đao, cùng Nhiếp Gia Ngạo Hàn lục quyết liền bảo tồn tại đây một tầng đi. Đúng rồi, còn có trong truyền thuyết huyết bổ đề, để cho ta tới tìm kiếm xem. Huyền Vũ hơi suy nghĩ, đem thần thức phóng tới to lớn nhất. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình như thủy ngân tà địa giống như, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trong hang động mỗi một tấc không gian, mỗi một tảng đá, mỗi một giọt nước châu, đều ở cảm nhận của hắn bên trong. Tuy rằng thần thức bị long mạch khí vận mạnh mẽ hạn chế, nhưng hắn vẫn là rất dễ dàng đem toàn bộ đầu mối tầng bao trùm. Đây là hắn tu luyện nhiều năm thành quả, mặc dù là ở long mạch như vậy đặc thù trong hoàn cảnh, như cũng có thể phát huy ra bất phàm uy lực. Hừm, một luồng khí tức hàn lạnh tấu xương, như vạn năm hàn băng, một luồng khí tức hừng hực ôn hòa, tự tinh hoa sinh mệnh. Huyền Vũ khẽ to mày, hẳn là huyết ẩm cùng đao bản chất băng phách khí tức, cùng huyết bổ đề khí tức. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, hướng về cảm ứng được dị thường địa phương đi đến. Bước chân mềm mại như yên, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, mỗi một bước hạ xuống thân hình đều sẽ xuất hiện ở phương xa, một bước một tiêu tan. Rẽ qua một đoạn uốn lượn thạch lang, cảnh tượng trước mắt để Huyền Vũ không khỏi dừng bước lại. Ở một nơi rộng rãi trên mặt đất, một cái hàn khí bức người, hàn quang lạnh lẽo đại đao cắm trên mặt đất. Cái kia đao toàn thân hiện ra màu trắng bệnh, lưỡi đao nơi nhưng hiện ra chói mắt ánh sáng trắng bạc, phản phất có thể cắt chém hư không. Kỳ lạ nhất chính là, tại đây cây đại đao chu vi trong vòng ba thước, mặt đất kết băng, không khí đều ngưng kết thành bẽ nhỏ đông tuyết, ở trong hang động ánh sáng yếu ớt dưới lập lòe, dường như giải giác tinh thần. Đây chính là dùng tứ đại kỳ thạch một trong băng phách chế tạo huyết ẩm cùng đao, Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia than thở, quả nhiên là một cái thần binh, cùng ta dung hợp Thanh Long Huyền Vũ hai cái bội kiếm đều không phân cao thấp. Hắn đạp bước hướng đi cây đại đao kia, mỗi tới gần một bước, thấu xương kia hàn ý liền tăng cường một phần. Người bình thường nếu là tới gần, e sợ đã sớm bị đông cứng. Có điều Huyền Vũ tự nhiên không bị ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn chân khí hơi chút thay đổi, liền hình thành một đạo bình phong vô hình, đem thấu xương kia hàn ý ngăn cách ở bên ngoài. Tiếp đó, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh trên vách đá. Nơi đó có khắc lít nha lít nhít tâm pháp khẩu quyết, sắp xếp có thứ tự, như nước chảy mây trôi trôi chảy. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Này chính là đại danh đỉnh đỉnh ngạo hàn lục quyết, nhiếp ra đời đời tương truyền tuyệt học. Huyền Vũ đứng tại chỗ, đem cái kia ngạo hàn lục quyết từ đầu đến cuối quét một lần, toàn bộ ghi vào trong đầu. Sau đó, hắn liền khẽ lắc đầu, không còn quan tâm. Cái môn này có thể khiến người ta tinh tâm cùng có chứa thuộc tính hàn băng công pháp, đối với những khác võ giả mà nói hay là vô thượng bí tịch, nhưng so với ta công pháp tu luyện, nhưng là phải kém hơn quá nhiều rồi. Huyền Vũ thầm nghĩ trong lòng, có điều nhiếp gia tổ tiên có thể sáng chế như vậy công pháp, cũng coi như là thiên tư bất phàm. Huyền Vũ đi lên trước, hai tay nắm chặt huyết ẩm đao chô đao, một luồng lạnh leo thấu xương nhất thời từ trên tay chuyển đến, như vạn năm huyền băng chi hàn, tự muốn đông lại linh hồn của hắn. Cái kia hàn ý không chỉ có là vật lý trên băng lạnh, càng như là một loại có thể thẩm thấu đến sâu trong linh hồn hàn lạnh, làm cho tâm thần người lạnh lẽo. Ặc, dĩ nhiên có thể để ta tiên tiên đạo thể đều cảm giác được hàn lạnh. Huyền Vũ khẽ nhíu mày, trong mắt nhưng lập lòe vẻ hưng phấn, này băng phách quả nhiên không tầm thường, chính là không biết có thể hay không dung gia nhập vào ta hai thành kiếm đáo bên trong. Tựa hồ cảm ứng được Huyền Vũ tâm niệm, huyết ẩm đao ong long long bắt đầu run rẩy, thân đao khẽ run, phát sinh trầm thấp ong long, liều mình thu lại tự thân hàn ý, tựa hồ rất là sợ sệt. Thanh âm kia bên trong càng mơ hồ mang theo một tia hoảng sợ cùng cầu xin, dường như nắm giữ ý chí của chính mình bình thường. Nha, không nghĩ đến ngươi càng cũng sản sinh khí linh, này có thể vô cùng không dễ. Huyền Vũ hơi hơi bất ngờ, trong ánh mắt né qua một tia kinh ngạc, xem ở phần này trên, ta liền không phung phí của trời. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa thân đao, cảm thụ cái kia băng phách chất liệu đặc hữu lạnh lẽo xúc cảm, đồng thời cũng cảm nhận được trong đao khí linh rung động. Trong truyền thuyết nữ hoa đại thần lưu lại đồ vật, quả nhiên bất phàm. Hắn suy tư chốc lát, thoải mái, đao này mặc dù đối với ta tới nói tác dụng không lớn, nhưng vừa có linh tính, ta tự nhiên sẽ không lưu lại. Huyền Vũ nhẹ nhàng rút ra huyết ẩm đao, nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía, toàn bộ hang động nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, tối tăm hang động đều sáng mấy phần. Cổ tay hắn xoay một cái kia trầm trọng đại đao ở trong tay hắn dường như mềm mại lá liễu, múa ra một mảnh ánh đao, khác nào một cái băng long ở trong hang động tới lui tuần tra. Đao tốt. Huyền Vũ than thở một tiếng, đem huyết ẩm đao khóa ở bên hông, thu dọn thỏa đáng hậu, hắn liền hướng về huyết bổ để khí tức đi đến. Càng đi về phía trước, nhiệt độ càng cao, dường như lò đùng, chỉ chốc lát, Huyền Vũ liền tới đến một nơi sóng nhiệt cuồn cuộn hang động. Chỉ thấy một nơi khác nào than cốc trên vách đá, càng mọc đầy không biết tên dây leo, cái kia dây leo tráng kiện mà mạnh mẽ, cuốn quanh xoay quanh, hình thành một bức thiên nhiên tranh tượng. Kỳ lạ nhất chính là, ở cái kia màu xanh đậm dây leo, sinh trưởng mấy chục viên to bằng ngón cái đỏ tươi như máu kỳ quả, mỗi viên cũng như đồng nhất viên nhảy lên trái tim, tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Huyền Vũ nghỉ chân quan sát, mũi thở hơi giật giật, có thể nghe thấy được một luồng kỳ dị mùi thơm ngát, cái kia mùi hương không đùng không nhạt, lại có một loại thẳng tới sâu trong linh hồn yên tĩnh sức mạnh, phản phất có thể tinh chế tất cả bẩn thỉu, chữa trị sở hữu đau xót. Đây chính là trong truyền thuyết huyết bổ đề sao? Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia thán phục, quả nhiên tràn ngập sức sống tràn trề, mỗi một viên đều khác nào một cái loại nhỏ vũ trụ, ẩn chứa vạn vật lại còn phát sức mạnh, không thẹn được gọi là thánh dược chữa thương. Truyền thuyết này huyết bổ đề ngoại trừ có thể chữa thương cùng tăng trưởng công lực ở ngoài, còn có thể áp chế nhiếp ra trong cơ thể máu điên, cũng không biết thực hư. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ những người huyết bổ đề, to nhỏ không đều, bề ngoài óng ánh long lanh, dường như dùng thượng đẳng nhất ruby điều khắc thành. Ở bên trong, hình như có từng đạo bé nhỏ màu máu hoa văn lưu động, dường như sinh mệnh mạch lạc. Chương 477, Hỗn Độn Thần Hỏa, thu phục Hỏa Kỳ Lân. Chương 477, Hỗn Độn Thần Hỏa, thu phục Hỏa Kỳ Lân. Huyền Vũ đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy xuống một viên nhất là phong phú huyết bổ đề, đặt ở lòng bàn tay. Cái kia viên huyết bổ đề ấm áp như lúc ban đầu sinh trẻ con nhiệt độ, có một loại không thể giải thích được sinh mệnh nhịp điệu ở trong đó nhảy lên. Hắn có thể cảm nhận được, này nho nhỏ trái cây bên trong ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng bản nguyên, hay là chính là bởi vì long mạch khí vận cùng Hỏa Kỳ Lân huyết dịch cộng đồng tầm bổ, mới có thể dựng dục ra thần kỳ như thế linh dược. Vật ấy quý giá vô cùng, coi như là ta sử dụng, cũng có thể tạo được hiệu quả nhất định. Huyền Vũ nhẹ giọng nói, tuy rằng chỉ có một chút hiệu quả, thế nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có thể đối với hắn tạo tác dụng linh dược cũng không nhiều. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, cẩn thận mà đem huyết bổ đề từng cái hái, sắp đặt ở trong hộp. Mỗi lấy xuống một viên, hắn cũng có âm thầm quan sát cái kia dây leo phản ứng, bảo đảm sẽ không đối với cây này thực vật quý giá tạo thành thương tổn. Đối với như vậy thiên địa linh vật, cho dù là huyền vũ cường giả như vậy, cũng mang theo lưu dễ, cái chi tâm có thể kéo dài phát triển mới là vương đạo. Khi hắn lấy xuống cuối cùng một viên huyết bổ đề, chợt phát hiện ở dây leo nơi sâu xa nhất, lại còn có một viên khác với tất cả mọi người trái cây. Cái kia viên huyết bổ đề có tới cái khác trái cây lớn gấp ba tiểu, dường như trứng gà, màu sắc càng thâm thúy, phản phất đọc lại kim cương máu, tỏa ra làm người ta sợ hãi sóng năng lượng. Đây là ngưng tụ nhiều nhất tinh hoa cái kia một viên huyết bổ đề. Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ. Vật này có thể trực tiếp đánh bước tăng lên công lực của hắn, hơn nữa sẽ không bởi vì cảnh giới mà suy yếu, ha ha, xem ra ta chuyến này thu hoạch sẽ không nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay, đang muốn hái cái kia viên đặc thu huyết bổ đề. Hững. Đông Dương, phía sau truyền đến một tiếng rung trời rít gào, toàn bộ Lăng Vân quật cũng vì đó rung động. Đón lấy, một luồng nóng rực sắc bén khí tức liền từ Huyền Vũ hậu cổ kéo tới, tựa hồ muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ đốt thành cho bụi. A gặc, Hỏa Kỳ Lân ngươi cuối cùng không nhịn được sao, tự động tìm tới cửa cũng được, đỡ phải ta đi tìm ngươi. Huyền Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, không còn nữa vừa nãy nhàn nhã tự đắc, nhanh như tia chớp đem cái kia cái trứng gà to nhỏ huyết bổ để lấy xuống thu hồi hộp ngọc, sau đó mới tao nhã xoay người, đánh ra một trường, cùng phía sau cái kia kéo tới to lớn thú chảo đụng vào nhau. Cong. Khác nào thần thiết va chạm, ánh lửa tung tóe. Hỏa Kỳ Lân cái kia khỏa đầy máu sắc ngọn lửa lợi chảo, bị Huyền Vũ mềm mại như ngọc tay nhỏ một trường vô đến vảy rạn nứt, dường như dung nham bình thường dòng máu phun ra, nhỏ ở trên mặt đất thử thử văng vọng. Chỉ thấy trên vách động huyết bổ để dây leo ánh sáng lóe lên, Hỏa Kỳ Lân những người huyết dịch liền bị hấp thu. Gào gừ. Hỏa Kỳ Lân trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp hí lên, thanh như hồng trung đại lữ, chấn động lòng người. Trong hang động nhiệt độ đột nhiên kéo lên, mặt đất cùng trên vách đá hòn đá bắt đầu hòa tan nhỏ xuống, khác nào giọt nước mắt. Con này Hỏa Kỳ Lân chính là thiên địa sinh thành thần thú, đã ở Lăng Vân quật bên trong nghỉ lại không biết bao nhiêu năm. Thực lực mạnh mẽ mà khủng bố. Huyền Vũ nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đỏ đậm ánh sáng bên trong, cái kia uy vũ bá khí Hỏa Kỳ Lân trợn tròn đôi mắt. Nó hình thể khổng lồ, so với tầm thường mãnh hổ càng lớn hơn gấp 3-4 lần, có tới dài hơn 2 trượng. Người mặc màu đỏ thâm vải giáp, mỗi một mảnh vảy mảnh cũng như cùng tỉ mỉ mài huyết ngọc. Vảy biên giới nơi không ngừng lộ ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, không khí mặn mẻo, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Có điều nó phần lưng có một khối vảy bóc ra, ảnh hưởng nó hoàn mỹ tính. Đây chính là Hỏa Kỳ Lân sao? Quả nhiên đẹp trai, rất thích hợp làm ta vật cưới. Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, khoe miệng khẽ nhếch, toát ra mừng rỡ tỉnh. Con này thần thú hoàn toàn sinh trưởng ở hắn tâm bắt trên, so với hắn tưởng tượng còn muốn uy vũ bá khí. Đầu như rồng không phải lòng, tự lộc không phải lộc, cao quý mà uy nghiêm. Trên trán mọc ra một đôi bốn lượn hướng lên trên sừng vàng, ước chừng dài 3 thước ngắn, góc trên che kín tỉ mỉ hoa văn, khác nào thiên địa tự nhiên tinh diệu nhất đạo văn. Khi nó khẽ ngẩng đầu trước mắt, trong mắt ánh lửa lưu chuyển, hình như có vô tận trí tuệ lại ngập lấy cuồng bạo tức giận. Lỗ mũi của nó bên trong thỉnh thoảng phun ra hai đạo nóng dực khí lưu, mỗi một lần hô hấp đều nương theo chu vi nhiệt độ lên xuống. Hỏa Kỳ Lân gáy bao trùm một vòng phiêu giật ngọn lửa lông gáy, múa may theo gió, cũng không phải tầm thường ngọn lửa, lấy đỏ đậm làm chủ, phức tạp vàng nóng ánh, khủng bố nhiệt độ cao đem mặt đất nham thạch đều hòa tan. Những ngọn lửa này nhìn như không có thứ tự múa, kỳ thực tuần hoàn một loại nào đó kỳ diệu quy luật, khác nào trong thiên địa nguyên thủy nhất hỏa địa múa đạo. Tứ chi cường tráng mạnh mẽ, chân trước tự vút rộng, nhưng càng sắc bén, mỗi một cái móng vuốt đều óng ánh long lanh, hiện ra như kim loại hàn quang. Hậu đủ thì lại như con mai đề hình, nhưng cứng rắn như thép tinh chế, đạp ở trên nham thạch có thể lưu lại dấu vết thật sâu. Bắt mắt nhất là chính là nó cái kia đuôi dài, ước chừng thân thể độ dài 2/3, cuối đuôi thiêu đốt một đoàn bất diệt thần hỏa, mặc dù ở bên trong nước cũng có thể kéo dài thiêu đốt. Phần sau vậy tầng tầng lớp lớp, tự một cái bất cứ lúc nào có thể quăng ra ngọn lửa roi dài. Nó chậm rãi di động thân thể, toàn bộ hang nhiệt độ lên cao không ngừng. Hống. Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm rung động toàn bộ hang động, trên vách đá hòn đá nhỏ dồn dập rơi xuống. Nó cảnh giác lót bị thương chân trước lùi lại vài bước, móng vuốt ở màu đen trên nham thạch vẽ ra mấy đạo sâu sắc dấu vết. Đây rốt cuộc là gì mà quái vật? Đối mặt cái này có thể tay không đánh nát chính mình cứng rắn không thể phá vỡ bảy người, Hỏa Kỳ Lân trong lòng kinh hãi không ngớt. Phải biết, trăm ngàn năm qua, bao nhiêu anh hùng hào kiệt ra tay với nó, cũng chỉ có một người có thể thương tổn được nó vậy, hơn nữa còn là nó ở vào suy yếu lúc, đối phương dụng thần binh lợi khí sử dụng toàn lực một đòn, mới để hắn bóc ra một khối vậy. Nào giống Huyền Vũ, tay không liền đem nó vậy đánh đến vỡ toang, hơn nữa nhìn lên còn vô cùng ung dung. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, không nhúc nhích chút nào, trái lại rất hứng thú mà đánh giá con này thần thú. Hắn chậm rãi về phía trước, mỗi một bước đều thận trọng mà mạnh mẽ, quanh thân tỏa ra ôn hòa nhưng không để chống cự khí tức. "Hả, xem ngươi dáng dấp này, nên còn có thần trí, vẫn không có triệt để điên cuồng." Huyền Vũ khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lập lòe thưởng thức ánh sáng, "Ta quyết định, ngươi chính là ta vật cưới." Ngữ khí của hắn ung dung tùy ý, phản phất chỉ là ở tuyên bố một cái lại bình thường có điều sự tình, mà không phải đang đối mặt một đầu thượng cổ thần thú. Thân là này thế đỉnh cao, hắn làm việc từ trước đến giờ thích làm gì thì làm, nghĩ đến điều gì ma liền nói cái gì, giờ khắc này cũng không ngoại lệ. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ nghe đã hiểu Huyền Vũ lời nói, trong mắt ánh vàng rực rực, toát ra khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, cả người vảy giáp dựng thẳng lên, cả người ngọn lửa tăng vọt, có vẻ to lớn hơn Vi Vũ, cái kia hơi thở thần thánh bên trong giờ khắc này lẫn lộn mấy phần thô bạo khí. Hống. Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lần này so sánh với một lần càng thêm vang dội, càng thêm tràn ngập phẫn nộ. Toàn bộ hang động vì đó rung động, nó cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến rất lớn sỉ nhục. Nó nhưng là thượng cổ thần thú, thiên sinh địa dưỡng linh vật, từng là hoàng đế chi vật cưới, có thể nào bị trở thành người thứ hai vật cưới? Không chờ Huyền Vũ lại nói cái gì, Hỏa Kỳ Lân đã hành động lên. Trong miệng nó phun ra một đạo thô to ngọn lửa cột, bắn thẳng về phía Huyền Vũ. Ngọn lửa kia cũng không phải là tầm thường ngọn lửa, mà là mang theo màu đỏ thắm thần hỏa, nơi đi qua nơi không khí cũng vì đó bặm mẹo, hòa tan tất cả. Đồng thời, Hỏa Kỳ Lân chân trước giơ ra, dường như hai cái sắc bén bảo đao, lập loè hàn quang, hướng về Huyền Vũ chém bổ xuống đầu. Này liên tiếp công kích nước chảy mây trôi, thể hiện ra nó phi phàm bản năng chiến đấu cùng thực lực cường đại. Đối mặt này lăng lệ thế tiến công, Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, nhưng trên mặt như cũ mang theo ung dung không đội mỉm cười. Thân hình của hắn giống như quỷ mị nhẹ nhàng loáng một cái, liền tách ra đạo kia đủ để nóng chảy thiên địa của lửa. Đồng thời, tay phải nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thời hợt địa đón lấy sắc bén kia vô cùng móng vuốt. Keng! Một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại va chạm vang lên, Hỏa Kỳ Lân móng vuốt bị Huyền Vũ hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, không thể động đậy. Thật một đầu thần thú, lực đạo này cùng tốc độ, ở hiện nay trên đời có thể cùng ngươi ngang hàng sợ là ít đòi. Huyền Vũ thở dài nói, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp phải chính là ta. Nói, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng phất một cái, một luồng nhu hòa nhưng không thể kháng cự sức mạnh đẩy ở Hỏa Kỳ Lân bụng, đem đẩy cách mấy trượng xa. Hỏa Kỳ Lân tuy nặng đạt mấy ngàn cân, nhưng dường như một mảnh lông chim giống như bị ung dung đẩy lùi, lúc rơi xuống đất bốn vó trượt, suýt nữa ngã trượt vó. Lần này, Hỏa Kỳ Lân triệt để chấn kinh rồi. Nó trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cái này đạo bảo phiêu phiêu người trẻ tuổi. Ở nó dài lâu trong cuộc sống, chưa bao giờ từng gặp phải sức mạnh nhân loại mạnh mẽ như vậy. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, chậm rãi về phía trước, mỗi một bước đều thận trọng mà mạnh mẽ, quanh thân tỏa ra một loại không cho chống cự uy thế. Làm sao? Suy tính một chút đề nghị của ta. Trở thành ta vật cưới, ta sẽ dẫn giúp ngươi diệt trừ trong cơ thể tà ma lực lượng, đến nỗi hoàng đế biến thành long mạch, cũng không cần ngươi bảo vệ, ta sẽ thích đáng xử lý. Ngươi sau này liền có thể đi ra cái này nhốt lại ngươi mấy ngàn năm hang động, lại thấy ánh mặt trời. Ta sẽ dẫn ngươi tiếp tục đi lãnh hội thế giới này là sát. Hỏa Kỳ Lân thở hổn hển, trong mắt lửa giận cùng nghi hoặc đan dệt. Nó tựa hồ đang cân nhắc hơn thiệt, cũng tựa hồ đang suy nghĩ vận mệnh của chính mình. Cuối cùng, nó lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể ngọn lửa càng thêm dồi dào, toàn thân đều bao phủ ở một tầng màu đỏ vàng trong ánh lửa. Lần này, nó bốn vó sinh phong, dường như một đạo tia chớp màu vàng nóng, mang theo quần quần sóng nhiệt, từ bốn phương tám hướng hướng về Huyền Vũ khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Huyền Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, có chút ý nghĩa, để ta nhìn ngươi còn có cái gì bản lĩnh. Thân hình hắn dường như một tòa bất động thần sơn, ở Hỏa Kỳ Lân trong công kích lù lù bất động, thông dòng ứng đối, cũng không né tránh, cũng không thối lui, tựa hồ đang bồi tiểu hài tử chơi đùa. Trong hang động ánh lửa tỏa ra bốn phía, hai bóng người đàn sen xoay quanh. Chương 478, dung hợp long mạch, thực lực tăng mạnh. Chương 478, dung hợp long mạch, thực lực tăng mạnh. Ầm ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân mỗi một lần tấn công, cũng như trời long đất lở giống như bị mãnh. Nó chảo kích có thể khai sơn liệt thạch, vi quét có thể đoạn sắt thép, thổ tức ngọn lửa càng là có thể đem cứng rắn nham thạch trong nháy mắt dung làm một than đỏ đậm dung nham. Trong hang động nhiệt độ đống nhiên kéo lên, liền không khí đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Lăng Vân quật bên trong, nóng chảy dung nham mặt đất kịch liệt lan lộn, đem Hỏa Kỳ Lân chiếu dọi đến khác nào một vị màu vàng chiến thần, mỗi một cái động tác đều mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, đủ khiến bất kỳ cao thủ võ lâm nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng, nó mạnh mẽ thần thú thân thể cùng thần hỏa, ở Huyền Vũ tiên tiên đạo thể trước mặt, nhưng dường như giấy hổ, hoàn toàn không đáng chú ý mỗi một lần nhìn như lăng lệ công kích, đều bị Huyền Vũ chính diện đánh tan, phảng phất một vị võ học đại sư đối mặt lỗ mãng hài đồng, thành thạo điêu luyện, không tốn sức chút nào. Sức mạnh không sai, thân thể cũng rất cứng, chính là chiêu thức quá mức đông cứng, tới tới lui lui đều là cái kia mấy chiêu. Huyền Vũ khép cười một tiếng, đứng ở này dung nham bình thường trên mặt đất, vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, dường như trích tiên. Tay phải hắn dò ra, thời hợt địa phá giải Hỏa Kỳ Lân liên hoàn chảo kích, tay trái phụ với phía sau, thậm chí không có ra tay toàn lực dự định. Hỏa Kỳ Lân thấy thế càng thêm phẫn nộ, toàn thân ngọn lửa tăng bọt ba thước, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn động tung lũng. Nó hai mắt trở nên đỏ đậm như máu, bắp thịt cả người căng thẳng, bay lên không nhảy lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế nhào cắn về phía Huyền Vũ. Đòn đánh này ngưng tụ toàn thân nó tất cả sức mạnh. Nhìn này cái miệng lớn như chậu máu, Huyền Vũ ánh mắt khó chịu lên, cũng được, nếu ngươi cố chấp như vậy, vậy ta liền để ngươi rõ ràng có bao nhiêu trên lại đi. Ầm ầm ầm. Huyền Vũ nắm đấm nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, như giọt mưa bình thường nện ở Hỏa Kỳ Lân trên người. Mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ có vậy vỡ vụn lanh lảnh tiếng vang, những người cứng rắn vậy càng như miếng băng mỏng giống như phá toái. Nóng bỏng như dung nham giống như dòng máu văng tứ phía, vẽ ra trên không trung từng đạo đỏ đậm đường vòng cung, tỏa ra nóng rực khí tức. Những này huyết dịch rơi trên mặt đất, liền góc mền lạc bên trong huyết bổ để dây leo hấp thu lấy. Những người dây leo phảng phất có linh tính, tham lam mà thôn vẽ máu của thần thú, làm cho nguyên bản liền tràn ngập sinh cơ dây leo càng thêm xanh biếc biếc, ánh sáng bắn ra bốn phía. Huyền Vũ không chăm chú lúc, Hỏa Kỳ Lân còn có thể miễn cưỡng chống lại, thế nhưng hiện tại, nó trong nháy mắt liền bị Huyền Vũ như bẻ cánh khô quyền thế hoàn toàn áp chế. Nó cái kia đã từng khinh thường sơn hà khí thế không còn sót lại chút gì, bị năm đấm không ngừng đánh đến bay ngược, mỗi một lần đều đập nát mặt đất, lưu lại sâu sắc cao hãm. Gào 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 mới vừa còn kêu căng khó thuần, tha chết không làm theo Hỏa Kỳ mạnh mẽ đánh một trận tơi bời hậu, khí thế triệt để tan nữa. Nó phát sinh liên tiếp gào thét, trong thanh âm tràn ngập khuất phục cùng thần phục. Cái kia dường như cự thú giống như uy phong lẫm lẫm thân thể, giờ khắc này nhưng xem một con bị thương ấu thú, trực tiếp nghẹn ngào nằm trên mặt đất, tứ chi của mình dường như chó con bình thường lộ ra mềm mại bụng, một bộ hoàn toàn đầu hàng tư thái. Nó cặp kia nguyên bản bị ma khí ảnh hưởng, tràn ngập lửa giận đỏ như máu con mắt, lúc này trở nên vô cùng trong suốt, lý trí lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân dáng dấp này, Huyền Vũ cuối cùng ngừng tay, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo một tia thỏa mãn cùng trêu chọc, ha ha ha, kỳ thực ta càng yêu thích xem ngươi vừa nãy tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Không nghĩ đến ngươi đường đường thượng cổ thần thú, cũng sẽ lộ ra dáng vẻ ấy. Nghe nói như thế, Hỏa Kỳ Lân thân thể run lên, tựa hồ cho rằng chủ nhân không hài lòng biểu hiện của nó. Nó vội vã điều chỉnh tư thái, phát sinh khò khè lộ âm thanh, như là đang lấy lòng chủ nhân mèo con. Cái kia thân thể cao lớn trên đất cọ tới cọ lui, đuôi không ngừng mà lay động, nỗ lực thể hiện ra chính mình tối dịu ngoan một mặt. Hỏa Kỳ Lân là thật sự sợ, nội tâm của nó đã hoàn toàn bị đánh phục. Trước mắt kẻ nhân loại này, thân thể cường đại đến đáng sợ, hoàn toàn vượt qua nó đối với nhân loại nhận thức. Chính mình vậy cũng lấy đâm thủng thế gian bất kỳ tất cả sắc bén manh mướt, từng để cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt nghe tiếng đã sợ mất mật, càng bị cặp kia hoàn toàn trắng muốt thiết quyền dễ dàng đập nát, có thể hòa tan vạn vật mà lửa, đủ khiến thép tinh chế hóa thành nước thép, càng đối với cái kia nắm đấm không tạo được tổn thương chút nào, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Thời khắc này, Hỏa Kỳ Lân trong mắt những người bị ma khí xâm nhiễm thu bạo triệt để tan thành mây khói, trong con ngươi tràn ngập kính nể. Huyền Vũ khẽ gật đầu, thỏa mãn gật đầu, "Ừm, xem ra bên trong cơ thể ngươi tà ma khí còn không thâm nhập linh hồn, còn có cứu. Ngươi không nên chống cự, ta hiện tại liền vì ngươi ngoại trừ trong cơ thể ma khí, thuận tiện giúp ngươi khôi phục thương thế." Tiếng nói của hắn ôn hòa, phản phất có thể an ủi linh hồn. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy, ngoại phục đến càng thấp hơn, biểu thị hoàn toàn thuận theo. Nó tựa hồ đã bản năng tin tưởng, trước mắt kẻ nhân loại này có thể giúp nó thoát khỏi mấy ngàn năm qua thống khổ gian vặt. Nói, Huyền Vũ biểu hiện chăm chú, bắt đầu vận chuyển lên thần công, toàn bộ trong hang động bầu không khí đột nhiên trở nên trang nghiêm nghiêm túc lên. Chỉ thấy trong thiên địa lượng lớn năng lượng đất trời không ngừng hội tụ đến, dường như chạy trồm vào biển đại hà, hướng về Huyền Vũ phương hướng tới. Những này thiên địa năng lượng đủ mọi màu sắc, đại diện cho âm dương ngũ hành lực lượng, không ngừng ở Huyền Vũ trước mặt đan dệt dung hợp. Thời gian làm như quá rất lâu, lại khác nào nháy mắt. Hỗn độn thần hỏa, ngưng. Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay mới trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa này cùng phổ thông ngọn lửa tuyệt nhiên không giống, thậm chí cùng Hỏa Kỳ Lân thần hỏa cũng có bản chất khác nhau. Nó không có cố định sắc thái, mà là hiện ra một loại hỗn độn trạng thái. Ngọn lửa này tỏa ra mịt mờ thần thánh ánh sáng, dường như thái sơn ngọn lửa, mang theo nồng nặc tạo hóa cơ hội, tựa hồ có thể tinh chế thế gian tất cả ô uế, để tất cả phản bản hoàn nguyên đúc lại cả khuôn. Nó không phải phá hoại ngọn lửa, mà là sáng tạo ngọn lửa sinh mệnh. Huyền Vũ nhìn này đoàn thần hỏa, ánh mắt có chút hưng phấn, có này đoàn hỗn độn thần hỏa, ta liền có thể tái tạo tăng cường Nguyệt Nha Nhi, Yêu Nguyệt, Diễm Linh cơ các nàng căn cơ cùng tiềm lực, làm cho các nàng thực lực nhanh chóng tăng lên, có thể cùng được với bước tiến của ta, cá nước vui vẻ lúc thì sẽ không chịu nổi ta xung kích. Toàn chân giáo trên sư phụ cùng sư bá bọn họ cũng có thể bị này hỗn độn thần hỏa hạ tiêu, do đó đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Hỏa Kỳ Lân nhìn này đoàn thần kỳ ngọn lửa, trong mắt lập lòe khát vọng. Nó có thể cảm nhận được ngọn lửa này bên trong ẩn chứa thần thánh sức mạnh, đó là một loại có thể gột rửa linh hồn, tinh chế sức mạnh của tâm linh. Trong cơ thể nó những ma khí kia đều sao động lên, tựa hồ muốn rời xa. Chiêu thức này thần thông, tên là Hỗn Độn Thần Hỏa. Huyền Vũ trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, là ta triển khai thần giới giáng lâm lúc lĩnh ngộ ra vô thượng thần thông. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia tự hào, đối với môn thần thông này mạnh mẽ hết sức hài lòng. Thần giới do âm dương cùng lực lượng ngũ hành sáng tạo mà ra, mà này thần hỏa nhưng là thần giới ngưng tụ đến mức tận cùng hậu sinh ra, dường như hỗn độn bên trong sơ sinh thần ngọn lửa, có thể tái tạo thế gian tất cả, có chứa nữ hoa tạo người giống như tạo hóa lực lượng. Huyền Vũ đối với Hỏa Kỳ Lân ôn thanh giải thích, có thể sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Chỉ cần trải qua ta này thần hỏa hạ tiêu, bên trong cơ thể ngươi ma khí chẳng những có thể giết hết, còn có thể từ bên trong thu được lợi ích khổng lồ. Hỏa Kỳ Lân nghe được lời nói này, trong mắt lóe ra một tia thất vọng, nhưng càng nhiều chính là chờ mong cùng kiên quyết. Nó đã chịu được mấy ngàn năm ma khí giam bắt, bây giờ cuối cùng có cơ hội giải thoát, mặc dù muốn chịu đựng to lớn hơn nữa thống khổ cũng sẽ không tiếc. Hống. Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt kiên định, đã chuẩn bị kỹ càng. Nó đã có thể cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch sôi trào, những người bị ma khí xâm nhiễm dòng máu tựa hồ đang sợ sệt, đang sợ hãi, ở chống cự. Nhưng nó linh hồn nhưng ở run rẩy, đang kêu gọi, khát vọng đem cái kia thần thánh hỗn độn ngọn lửa nuốt vào, phản phất từ nơi sâu xa đã biết này thần hỏa có thể mang đến sống lại thời cơ. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, hai tay nâng đoàn kia hỗn độn thần hỏa, chậm rãi về phía trước. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu lên, há to miệng rộng, lập tức đem đoàn kia đầu người đại hỗn độn ngọn lửa nuốt vào trong bụng. Hống, gào. Trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng toàn bộ lăng vân quận. Hỏa Kỳ Lân thân thể đột nhiên căng thẳng, dường như bị điện giật bình thường kịch liệt co giật lên. Nó trên đất lăn lộn kiếm chát, bốn chảo lung tung gãi, đem mặt đất tảng đá cứng rắn cắt chém thành từng khối mảnh vỡ, bụi bặm tung bay. Cái kia thống khổ tiếng gào thét bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng dày vò, phản phất có ngàn vạn đem thiêu hồng thiết câu ở lôi kéo nó ngũ tạng lục phủ. Một bên Huyền Vũ ngồi quanh chân, bình chân như bại, khóe miệng hắn mang theo một tia như có như không mỉm cười, muốn hoàn thành lột xác, nào có không trả giá thật lớn. Thống khổ là tạm thời, nhưng thu được chỗ tốt nhưng là vĩnh hằng. Rất nhanh, Hỏa Kỳ Lân trên người phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân trên người có ngọn lửa màu đen từ bảy trong khe hở thoát ra. Những này hắc sắc ma diễm như cùng sống vật bình thường bặm mẻo nhúc nhích, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức tà ác. Chúng nó như là do thế gian tất cả tà ác chi niệm tập kết mà thành, tham lam, bạo ngược, thích giết chóc, ngông cuồng. sở hữu tâm tình tiêu cực đều ở trong đó bốc lên. Những ngày ma diễm mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra xâm nhiễm thiên địa hung liệt cùng hỗn độn của bạo, trong không khí đều tràn ngập một luồng bặm bẹo khí tức. Vậy mà lúc này, những ngày ma diễm như là gặp phải thiên địch, biến thành các loại răng rắc, phát sinh run lẩy bẩy liệt hống, muốn từ hỏa kỳ lần trong cơ thể chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Rất nhanh, chúng nó liền bị một đoàn mịt mờ hỗn độn thần hỏa đuổi theo, thần hỏa dường như có ý thức bình thường, tinh chuẩn địa khóa chặt mỗi một sợi ma diễm, đem triệt để thôn phệ tinh chế. Mỗi khi một tia ma diễm bị tinh chế, đều sẽ hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, phụ dưỡng về hỏa kỳ lân trong cơ thể. Hỏa kỳ lân khí tức bắt đầu từ từ kéo lên, những người bị Huyền Vũ năm đấm đập ra vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, gãy vỡ vậy một lần nữa sinh trưởng, trở nên cứng cáp hơn ánh sáng, liền ngay cả đã từng vết thương cũng bị chữa trị, cả người huyết ngọc giống như vậy trở nên hoàn chỉnh như lúc ban đầu, lấp lóe thần thánh ánh sáng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, hỏa kỳ lân trong cơ thể cuối cùng một tia hắc sắc ma diễm cũng bị triệt để tinh chế. Hống. Hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời động địa thiết dài, tràn ngập hưng phấn cùng kích động, phản phất là ở hướng về toàn thế giới tuyên cáo chính mình sống lại. Này hống một tiếng, không còn có chứa bất kỳ lệ khí cùng cuồng bạo, mà là tràn ngập hân hoan cùng cảm kích, là thuần túy vui sướng chi tình. Hiện tại, nó một lần nữa biến trở về trong truyền thuyết người người yêu thích thần thánh thủy thú. Không sai, không sai. Huyền Vũ nhìn tân sinh hoàn thành lột xác hỏa kỳ lân, hết sức hài lòng gật gật đầu. Lúc này, hỏa kỳ lân khí tức so với trước mạnh mẽ rồi gấp đôi không ngừng, thực lực sợ là không so với vô danh cùng kiếm thánh chiến lệnh, nó bề ngoài cũng đã phát sinh biến hóa kinh người. Trên người nó cuồng bạo khí tức trở nên vô cùng tinh khiết an lành, mỗi một mảnh vậy mảnh cũng như cùng dùng thượng đẳng huyết ngọc điêu khắc thành, bóng ánh long lanh, chân bóng như ngọc. Vậy khoảng cách trung lưu chuyển màu vàng hoa văn, dường như một bức tinh mỹ thiên nhiên bức tranh, mang theo tự nhiên mà thành đạo vận. Nó hai sừng trở nên càng thêm kiên cường mạnh mẽ, dường như hai cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, lập loè ngọc thạch giống như ánh sáng. Trên người ngọn lửa hết mức thu lại, cái cổ bốn phía ngọn lửa lông gáy càng thêm rực rỡ màu sắc, không còn là cuồng loạn ngọn lửa, mà là có quy luật địa rung động, dường như một khúc không hề có một tiếng động chương nhạc. Khiến người chú ý nhất biến hóa là con mắt của nó. Cặp mắt kia không còn là đơn thuần đỏ như máu sắc, mà là hiện ra một loại thâm thúy màu hổ phách, dường như hai viên giá trị liên thành bảo thạch, trong suốt thấy đáy, rồi lại ẩn chứa vô tận trí tuệ. Hống. Hỏa kỳ lân cao hứng chạy về phía Huyền Vũ, cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm bước tiến, giờ khắc này nhưng dường như một con vui chơi mèo lớn. Nó đi đến Huyền Vũ trước người, hạ thấp cái kia cao quý đầu lâu, dùng đầu thân mật kỳ kẹo chủ nhân bàn tay, phát sinh thỏa mãn tiếng ấy. Trong ánh mắt của nó tràn ngập cảm kích cùng hài lòng, không ngừng dùng các loại phương thức biểu đạt đối với chủ nhân cảm tạ tình. Dáng dấp kia, nơi nào còn có nửa phần thượng cổ thần thú uy nghiêm, quả thực lại như là một con thảo chủ nhân niềm vui sủng vật. Nó đã hoàn toàn tiếp nhận rồi trở thành Huyền Vũ vật cưới chuyện này, hơn nữa tựa hồ đối với này cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ha ha ha, không cần cảm tạ ta, nếu là ta vật cưới, đây chính là ngươi nên hưởng thụ đến phúc lợi. Huyền Vũ yêu thích không buông tay địa xoa xoa hỏa kỳ lân trên đầu chân bóng như ngọc vậy, trong mắt tràn đầy yêu thích tình. Hắn vây quanh hỏa kỳ lân xoay chuyển vài vòng, quan sát tỉ mỉ con này đến không dễ vật cưới. Bất luận từ góc độ nào xem, này đều là một đầu hoàn mỹ thần thú, thân thể ưu mỹ, khí tức thuần khiết, sức mạnh to lớn, quả thực là thế gian khó gặp chân bảo. Thứ hôm nay hướng về hậu, ngươi liền theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi xem khắp thế gian này phồn hoa cùng trắng lệ, ngươi cũng không tiếp tục cần cô độc địa canh giữ ở này u ám trong hang động. Huyền Vũ nhẹ nhàng xoa xoa hỏa kỳ lân đầu, ngữ khí ôn hòa. Vừa nghĩ tới cùng Nguyệt Nha Nhi các nữ ở hỏa kỳ lân trên lưng nô đùa chơi đùa, tâm tình của hắn liền vô cùng khoan khoái. Hống. Hỏa kỳ lân phát sinh một tiếng trầm thấp gầm rú, trong mắt có chút lo lắng, nó nhưng là biết, Lang Vân quật bên trong có hoàng đế hóa ra long mạch, vậy cũng là liên quan đến Thần Châu đại lục có hay không an ổn thần vận. Huyền Vũ tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra sự lo lắng của nó, động viên nói, ngươi yên tâm, ta nói rồi, này long mạch ta sẽ thích đáng xử lý, quyết sẽ không để cho Thần Châu đại địa rơi vào dung chuyển bên trong. Hỏa kỳ lân nghe vậy, ánh mắt lúc này mới lộ ra vẻ chờ mong, kỳ thực nó rất không thích cô độc, đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn tùy tùng tân chủ nhân, bắt đầu lữ trình hoàn toàn mới. Huyền Vũ vươn mình nhảy một cái, ung dung ngồi trên hỏa kỳ lân phần lưng, vô cùng rộng rãi ôn hòa, như ngồi chung ở ấm áp trên giường ngọc. Bàn tay hắn xoa xoa hỏa kỳ lân trên cổ lông mượt. Hỏa kỳ lân hiểu ý, bốn vó sinh phong, thân hình mạnh mẽ địa hướng về trước bay nhanh. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt thần thái sáng láng, cả người tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống cùng thần thái. Quả thật là cực phẩm vật cưới. Trên lưng Huyền Vũ không có cảm giác được chút nào sốc này, càng hiếm có chính là tốc độ nhanh như vậy, dĩ nhiên một điểm gió mạnh gào thét thanh đều không nghe được, thư thích cảm thật sự kéo đầy. Sau này hắn cùng Nguyệt Nha Nhi mấy nữ ở hỏa kỳ lân trên lưng, nhất định có thể trải nghiệm đến đế vương giống như lần thụ. Huyền Vũ dũng cảm mà nói rằng, đi thôi, ta vật cưới, mang ta đi nhìn Vũ vô địch lưu lại thập phương vô địch võ học, cùng hoàng đế biến thành long mạch. Sau khi, ta liền mang ngươi rời đi chỗ này mệt ngươi mấy ngàn năm địa phương, đi xem thế giới bên ngoài. Hỏa kỳ lân phát sinh một tiếng vui vẻ thét dài, mang theo nó tân chủ nhân, hướng về hang động nơi sâu xa chạy như bay. Chương 479, mục tiêu kế tiếp, Long Nguyên. Chương 479, mục tiêu kế tiếp, Long Nguyên. Hỏa kỳ lân tổ Huyền Vũ ở dường như mê cung Lăng Vân quật bên trong chạy vội. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến Lăng Vân quật võ học khu, cũng chính là khắc thu có thập phương vô địch võ học tranh tường vị trí. Đây chính là Vũ vô địch lưu lại cái kia bức kỳ lân ma tranh tường sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Huyền Vũ nhìn trước mắt trên vách tường trông rất sống động kỳ lân ma, gật gật đầu, hắn ngay lập tức liền cảm ứng được tranh tường bên trong 10 loại tuyệt cường võ học hàm ý Vũ vô địch lưu lại này tấm kỳ lân ma tranh tường, lấy này cảnh tỉnh thế nhân, tranh tường bên trong ẩn chứa Huyền Vũ chân công bên trong thập cường võ đạo, là hắn vì là người hữu duyên chuẩn bị. Thập phương vô địch, có thể ở trong chiến đấu đồng thời biến ảo ra 10 đạo bóng người giết địch, lấy 10 vs 1, tương đương với biến hướng tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, này ngược lại là có chút ý nghĩa. Huyền Vũ biết, thập phương vô địch là Huyền Vũ chân công tạo thành bộ phận, là vũ vô địch dung hợp đao, thương, kiếm, kích, đồng, quyền, trường, chân, chảo, chỉ, 10 loại võ học sáng tạo chiêu thức, nguyên vị là bù đắp thập cường võ đạo chuyển đổi chiêu thức thiếu hụt, hậu trở thành độc lập tuyệt học. Chỉ cần đem này thập cường võ đạo quy nạp, nộ ra trong đó Huyền Vũ nội công tâm pháp, liền có thể được một môn vô thượng võ học, Huyền Vũ chân công. Huyền Vũ chân công cái môn này thần cấp công pháp coi như không tệ, ta có thể trải qua một hồi. Huyền Vũ ở tranh tường trước nghỉ chân, cảm nội trong đó võ học hàm ý, quyết định đem môn thần công này hoàn nguyên đi ra. Ở hắn chăm chú sau khi, trước mắt vách tường nhất thời hoàn toàn biến dạng, trong đầu có vô số hình ảnh hiện lên, một bóng người đang diễn kỳ thế gian 10 loại tuyệt cường võ đạo. Một đao không hai đao pháp, vân đoạn thanh thiên, rút đao cắt nước, hoành phong mưa rơi, sơn thành mưa rơi, độc nhất vô nhị, khung thiên chi nộ. Hai thương vấn thiên thương quyết, giận dữ hỏi muôn dân, ngạo hỏi muôn dân, hồi mã vấn thiên. Ba kiếm thiên mệnh kiếm đạo, kiếm hà kết dũng, lý nhảy long môn, phong kiếm mai danh, ai hành vương ý bốn kích đại dịch kích phổ, sai lầm chỉ độ, nhắm thẳng vào càn khôn, dịch thủy hàn cô, quỷ thần lui tránh. Nam côn hổ hao côn tập, quân hổ sát hải, thiết tỏa hoành giang. Sáu quyền sơn hải quyền kinh, quyền khuynh thiên hạ, long lân phá nhật, phiên giang đảo hải, phiên long cũng hải, long ảnh tung hành, bàn long đối phó nguyệt, bàn long tung bay, trực đảo hoàng long, long vượt ngàn sơn. Bảy trưởng huyền vũ thần trưởng, huyền môn đảo hư, lật đổ quan hải, trực đảo hoàng long, thiên chi thương thương, vận trưởng càn khôn. Tám chân liệt cường tối tuyệt, nộ đạp sơn hà, nộ nát sơn hà, đấu chuyển ngân hà, đấu chuyển tinh di. Chín ngón viên dung kim chỉ, động thạch nước kim, một niệm hòa hợp, hóa đá thành vàng. Mười trảo giáp cốt long trảo, ác long đối phó tỏa, trùng long thâm tỏa, kim long đối phó tỏa, đuốt rồng tỏa nhật, ngàn tuyên vạn trảo, vân long thâm tỏa, một hỏa khai thiên. Những chiêu thức này như là sớ lái đệ tẩu bình thường, không ngừng ở Huyền Vũ trong đầu hiện lên, thiệp chuyển xê dịch, chi tiết kéo đầy, Huyền Vũ lặng lặng lĩnh ngộ. Thời gian như là quá khứ rất lâu, lại khác nào một sát na. Ầm ầm. Huyền Vũ mắt lườm một cái, khủng bố tinh mang bắn ra, dường như tia chớp xẹt qua, chấn động tâm thần. Ngay lập tức, liền nhìn thấy Huyền Vũ bóng người một huyền vị là 10, đồng thời sử dụng tới thế gian 10 loại chí cường võ đạo, uy năng kinh thiên. Một bên hộ pháp Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy này 10 đạo huyền ảnh, lông tơ dựng đứng, cảm giác mỗi một đạo huyền ảnh đều có thể đem chính mình giết chết, quá khủng bố. Trong thời gian ngắn ngủi, Huyền Vũ dĩ nhiên liền đem thập phương vô địch hoàn toàn lĩnh ngộ, này ngộ tính thực sự khủng bố. Không chỉ như vậy, hắn lại vẫn lĩnh ngộ ra cùng với đồng bộ Huyền Vũ nội công, phải biết, thập cường võ đạo thêm vào Huyền Vũ nội công, vậy thì là Huyền Vũ chân công. Nói cách khác, Huyền Vũ trực tiếp đem cái kia môn vô thượng tuyệt học Huyền Vũ chân công lịch đẩy đi ra. Tình cảnh này nếu như bị Vũ vô địch nhìn thấy, sợ là cầm đều muốn kinh đi, chưa từng thấy ngộ tính như vậy nghịch thiên người. Cái môn này Huyền Vũ chân công cũng thực không tồi, để ta thực lực đều tăng lên không ít, lấy 10 địch 1, người phương nào có thể địch đây? Huyền Vũ mỉm cười, trong lòng khá là bình tĩnh, không có quá nhiều cao hứng kích động tình, dù sao môn thần công này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hắn lóe lên liền trở lại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, nói rằng, đi thôi, tiếp tục mang ta đi long mạch nơi đó. Hống. Hỏa Kỳ Lân đáp lại một tiếng, liền bước ra cường tráng bốn bó. Rất nhanh, Huyền Vũ liền thâm nhập đến Lăng Vân Quật ở trung tâm nhất khu vực, long mạch tầng, cũng chính là hoàng đế Di Hải sắp đặt mật thất. Một nơi rộng rãi lòng đất cung điện đập vào mí mắt. Nơi này không gian trống trải, có tới cao mấy chục trượng, đỉnh chót khảm nạm vô số phát sáng tinh thạch, dường như đầy sao tô điểm, chiếu sáng cả không gian. Cùng hang động những khu vực khác không giống, nơi này không có cực nóng dung nham, trái lại tràn ngập một loại cổ lão mà trang nghiêm khí tức. Trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi đàn hương, hỗn hợp một tia khó có thể dùng lời diễn tả được long khí, khiến lòng người sinh kính sợ. Ở cung điện ngay chính giữa trên ghế đá, lặng lặng ngồi một bộ thô bạo hài cốt, cho dù sau khi chết, cũng vẫn như cũ kiếm không rời tay, cắm ở trước người, tự ở nhìn xuống thiên địa. Hống. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy hoàng đế Hiên Viên Di Hải, gầm nhẹ một tiếng, nằm ngoài cửa mất thất, không còn về phía trước. Tiến vào nơi đây hậu, nó lập tức trở nên vô cùng cung kính, không dám có chút lỗ mãng. Nó hạ thấp cao quý đầu lâu, trong mắt lộ ra đối với này hài cốt sùng kính tình. Huyền Vũ cũng không trách cứ, từ nó sau lưng nhảy xuống, quan sát tỉ mỉ lên hài cốt hậu phương biến rồng xương sống lưng. Chỉ thấy cái kia xương sống lưng hiện ra cổ lão màu vàng nóng, dường như thượng hạng vàng ngọc, lại như hổ phách, ở tinh thạch chiếu xuống tỏa ra ánh sáng dịu dịu mất. Mỗi một tiết xương sống lưng cũng giống như long tích, ở không hề có một tiếng động rung động, khi thì lấp lóe, khi thì ảm đạm, phảng phất theo thiên địa ở hô hấp bình thường. Xương sống lưng chu vi, trên mặt đất hiện ra phức tạp năng lượng mạch lạc, lấy xương sống lưng làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, tựa hồ cùng toàn bộ Lăng Vân Quật địa mạch liên kết. Đây chính là hoàng đế Hiên Viên sau khi chết biến thành lòng mạch sao? Huyền Vũ nhìn trên đất những người mạch lạc, cũng dường như hô hấp bình thường, ánh sáng đang không ngừng mà lưu chuyển biến hóa, tỏa ra yếu ớt hào quang màu vàng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Cũng thật là thần kỳ. Nói, hắn liền bước nhanh đi vào cửa mật thất. Vụ. Vừa tiến vào tới đây, Huyền Vũ lập tức liền cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ, hơi thở này cùng toàn bộ Lăng Vân Quật một mạch kế thừa, cùng trên trời thần châu khí vận liên kết, tự muốn chấn áp toàn bộ thiên địa. Ầm. Trong phút chốc, một luồng to lớn sức đẩy kéo tới, phía trước không khí tựa hồ che kín keo xiêu dính, mạnh mẽ sức đẩy để Huyền Vũ không thể tới gần, càng là hướng về trước, sức đẩy lại càng lớn, muốn đem hắn bắn bay ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được từ cái kia xương sống lưng bên trong tỏa ra khí thế mênh mông, cái kia không phải đơn thuần sức mạnh, mà là một loại ngưng tụ toàn bộ thần châu đại địa vạn năm khí vận thâm thúy năng lượng, dày nặng đến phảng phất có thể ép vỡ phàm nhân linh hồn. Nay hoàng đế hiên biên biến thành long mạch quả nhiên thần dị, ngay cả ta cũng như này gian nan, không trách như thế nhiều năm qua, không ít cao thủ tới đây đều không thể đem lấy đi, thật chính là chỉ có người mang thiên mệnh chi nhân mới có thể được nó. Có điều, như vậy đã nghĩ ngăn cản bước chân của ta, còn không đủ. Huyền Vũ bắt đầu chăm chú lên, tiên tiên đạo thể bị thôi thúc đến mức tận cùng, tỏa ra ánh sáng thần thánh, trung hòa những người sức đẩy. Tiên tiên càn khôn công cũng vận chuyển tới cực hạn, đem âm dương ngũ hành lực lượng tận quy bản thân, đạo thể hóa thần quốc, kim thân vĩnh cố, vạn pháp bất xâm. Huyền Vũ liền như vậy từng bước một, thong dong thoải mái đi tới lòng mạch trước. Nhìn trước mắt bộ này hải cốt, trong lòng hắn cũng là có chút thổ thức. Thời kỳ thượng cổ, hoàng đế hiên viên đại chiến yêu ma quỷ quái, chinh chiến tứ phương, thống nhất loài người. Đó là một cái thần ma cùng tồn tại niên đại, thiên địa linh khí dồi dào, người cùng thần ma giới hạn cũng không rõ ràng. Hoàng đế làm là nhân tộc cộng chủ, xuất lĩnh bộ tộc cùng yêu ma tiến hành rồi vô số lần huyết chiến, cuối cùng xác lập nhân loại ở thần châu đại địa vị thống trị. Ở hắn sau khi chết, xương sống lưng của hắn vẫn chưa theo thân thể đồng thời mục nát, mà là hóa thành thần châu đại địa long mạch, tiếp tục chấn áp những người bị phong ấn lên yêu ma. Long mạch dường như một cái vô hình đại long, uốn lượn ở thần châu đại địa mỗi một tấc đất dưới, quần quần không ngừng chuyển vận sinh sôi liên tục sức mạnh. Nói thẳng thắn chút, long mạch tác dụng chỉ là khiến thần châu trên mặt đất nhân loại không bị yêu ma xâm chiếm, mặc kệ triều đại ở sao vậy thay đổi, chỉ cần vẫn là nhân loại ở thống trị là được. Đây chính là long mạch tác dụng chân chính. Nó không thiên vị bất luận cái nào hoàng triều hoặc một cái gia tộc, nó bảo vệ chính là cả loài người kéo dài cùng hưng thịnh. Huyền Vũ nhìn bộ này hài cốt, trong lòng bay lên cảm khái vô hạn. Hắn tưởng tượng hoàng đế ở khi còn sống uy nghiêm cùng sức mạnh, tưởng tượng hắn liều mình hóa thành long mạch lúc quyết tuyệt cùng bị tráng. Đó là thế nào một loại đại yêu cùng đảm đương, mới có thể làm cho một vị như vậy vĩ đại đế vương, cam nguyện ở sau khi chết đều tiếp tục bảo vệ chính mình con dân. Bên trong cung điện bầu không khí trở nên càng thêm trang nghiêm nghiêm túc. Huyền Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới ghế đá trước, quay về hài cốt kính trọng địa hành một cái đại lễ, khom lưng 90 độ, tay phải vỗ ngực, tay trái lưng với phía sau, tiêu chuẩn nghi thức cổ xưa tư thái. Tiền bối ngươi cực khổ rồi. Huyền Vũ âm thanh thành khẩn, lộ ra vô tận kính ý, sau này này Thần Châu đại lục giao cho chúng ta bọn tiểu bối này bảo vệ là được, ngươi ngủ yên đi. Tiếng nói của hắn ở bên trong cung điện vang vọng, mỗi cái tự đều phảng phất mang theo một loại đặc thù sức mạnh, khuấy động trong không khí dòng năng lượng động. Xương sống lưng chu vi hào quang màu vàng cũng bắt đầu kịch liệt gợn sóng, dường như trên mặt nước gợn sóng giống như hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ cung điện cũng bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, trên mặt đất mạch lạc hoa văn tựa hồ chịu đến cảm ứng, bắt đầu toàn bộ sáng lên. Gào. Đang lúc này, một tiếng rung trời động địa rồng gầm đột nhiên vang vọng toàn bộ cung điện, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm và sức mạnh. Xương sống lưng biến thành long mạch bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt kim quang, chiếu lên toàn bộ cung điện một mảnh sáng sủa, giống như ban ngày. Từ kim quang kia bên trong, một đạo nửa trong suốt long hồn chậm rãi bay lên. Cái kia long hồn toàn thân vàng óng ánh, ngũ trảo, đỉnh đầu một đôi sừng rồng cực lớn, thân thể khổng lồ vô cùng, xoay quanh ở bên trong cung điện, chỉ là cái kia uy nghiêm đầu rồng thì có hơn một triệu trượng. Toàn bộ thân rồng giữa hư giữa thực, như ẩn như hiện. Long hồn hai mắt dường như hai viên dạng ngời rực rỡ tinh thần, lập lòe trí tuệ ánh sáng. Nó quanh thân vẩn quanh mịt mờ màu vàng mây khói, cái kia mây khói bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số cổ lão đạo văn đang lưu động, phản phất ghi chép thần châu đại địa lịch sử cùng tương lai. Ô, Hỏa Kỳ Lân thấy cảnh này, đầu phục đến càng thấp hơn, càng cung kính. Cho dù là mới vừa thu được tân sinh nó, cũng không cách nào quên loại này khắc vào trong huyết mạch viễn cổ ký ức. Cho dù là Huyền Vũ, cũng không tự chủ được mà thẳng người lưng, trong mắt lộ ra sâu sắc kính ý hắn có thể cảm nhận được, này long hồn bên trong ẩn chứa hoàng đế ý chí một phần hình chiếu, vị này tiền bối, đáng giá để bất luận người nào vì đó thuyết phục. Long hồn xoay quanh mấy chu hầu, cuối cùng đứng ở Huyền Vũ trước mặt, cặp kia tinh thần giống như con mắt nhìn kỹ hắn, tự đang chăm chú đánh giá. Ánh mắt kia dường như thực chất, phản phất có thể nhìn thấu người linh hồn, xem kỹ Huyền Vũ quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện rơi vào kỳ diệu yên tĩnh. Chỉ có long hồn chu vi màu vàng mây khói đang lưu chuyển chậm chậm, phát sinh nhẹ nhàng sản sát thanh, như đồng thời dòng sông đang lặng lẽ chảy xuôi. Huyền Vũ đứng thẳng bất động, tùy ý cái kia long hồn ánh mắt xem kỹ. Hắn biết, đây là một lần không nói gì thử thách. Tại đây viễn cổ lão tổ tông nhìn kỹ, Huyền Vũ nội tâm một cách lạ kỳ bình tĩnh, không có một chút nào sợ hãi, có chỉ là không thẹn với lương tâm. Long hồn ánh mắt dần dần nhu hòa hạ xuống, trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ. Thân thể của nó bắt đầu chậm rãi giảm xuống, tới gần Huyền Vũ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất tốt. Long hồn chậm rãi mở miệng, âm thanh dường như viễn cổ trùng trùng lên, chất phát mạnh mẽ, lại mang theo một tia nhu hòa vui mừng. Ngươi trong lòng vĩ đại chí hướng, để ta thay đổi sắc mặt, ngươi có tư cách kế thừa Thần Châu Đại Lục Long Mạch, hoặc là nói, trên đời này không có ai so với ngươi càng thích hợp kế thừa Long Mạch. Long hồn mỗi một chữ đều mang theo sức mạnh vô hình, ở bên trong cung điện vang vọng. Cái kia không phải đơn giản ngôn ngữ lan truyền, mà là một loại linh hồn cùng linh hồn trong lúc đó cộng hưởng. Tại đây cộng hưởng bên trong, Huyền Vũ tựa hồ nhìn thấy hoàng đế hiên biên khi còn sống một ít bằng ngắn, hắn thống nhất hoa hạ gian khổ, hắn vì là dân tộc mưu phúc lợi nỗ lực, hắn đối mặt yêu ma lúc quyết tuyệt không sợ. Ta tự ngã xuống hậu, thần hộ mệnh châu long mạch đã có mấy ngàn năm lâu dài, chứng kiến vô số vương triều thay đổi, anh hùng lên xuống. Long hồn tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo xa xăm tàn thương, rất nhiều người theo đuổi long mạch, vì là chính là bản thân chi tư, vì là chính là gia tộc vinh hoa, vì là chính là giang sơn vĩnh cố. Long hồn xoay quanh ở Huyền Vũ chu vi, con mắt màu vàng nóng trung lưu lộ ra sâu sắc cảm khái, nhưng ngươi không giống, ngươi thẩm nghĩ chính là thiên hạ muôn dân, nghĩ tới là để người trong cả thiên hạ đều có thể ăn cơm no, không hề bị đói bụng nỗi khổ. Như vậy vĩ đại chí hướng, cho dù là ta, khi còn sống cũng không dám nghĩ tới. Long hồn trong thanh âm tràn ngập chân thành kính nể, đó là một loại đối với chân chính đại nghĩa tán đồng. Vào đúng lúc này, tựa hồ không phải Viễn Cổ Đế Vương ở nhìn xuống hậu bối, mà là ở bình đẳng giao lưu. Huyền Vũ nghe nói lời ấy, có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến sâu trong nội tâm mình ý nghĩ sẽ bị Long Hồn như vậy chuẩn xác mà thấy rõ. Hắn hơi không người, vẻ mặt khiêm tốn, mở miệng nói, ta chỉ là đứng ở vô số người khổng lồ trên bả vai, mới dám có ý nghĩ này. Ngữ khí của hắn thành khẩn, không có một chút nào kiểu sức, là tiền nhân trí tuệ cùng hy sinh, lắt thành ta con đường. Ta chỉ là hy vọng, có thể ở trên con đường này đi được càng xa hơn một ít, vì là càng nhiều người mang đến một chút ánh sáng. Long Hồn nghe lời này, phát sinh một tiếng thỏa mãn than nhẹ, quanh thân kim quang càng thêm sáng sủa, bên trong cung điện bay lên một loại ấm người tìm gan tư thích cảm. Khiêm tốn mà không mất đi tự tin, có lý tưởng nhưng không mù quáng, biết được đại nghĩa có thể làm đến nơi đến chốn. Long Hồn trong thanh âm mang theo vui mừng, ta ở chỗ này đợi vô tận năm tháng, ngày hôm nay cuối cùng là đợi đến ngươi, sứ mạng của ta cũng coi như là hoàn thành rồi, này Thần Châu đại lục sau này liền giao cho ngươi. Long Hồn nói lời này lúc, trong mắt lộ ra giải thoát giống như thoải mái, phản phất rỡ xuống trên người gánh nặng. Thân hình của nó bắt đầu trở nên càng thêm trong suốt, quanh thân kim quang cũng bắt đầu thu lại, dần dần ngưng tụ thành một đoàn thuần túy năng lượng màu vàng nóng. Nhớ kỹ, long mạch không phải quyền lực tượng trưng, mà là trách nhiệm thể hiện. Long Hồn cuối cùng dặn dò, nó gặp giúp ngươi thực hiện trong lòng vĩ đại chí hướng, nhưng cũng sẽ thời khắc nhắc nhở ngươi trên vai gánh nặng. Vừa dứt lời, Long Hồn hướng về trước nhảy lên, toàn bộ thân rồng hóa thành một đạo chói mắt kim quang, trực tiếp dung nhập vào Huyền Vũ trong cơ thể. Ầm. Một tiếng rung trời động địa nổ vang ở Huyền Vũ trong đầu nổ tung, hắn thân thể bị một luồng năng lượng khổng lồ xung kích đến hơi hậu ngưỡng. Hào quang màu vàng nóng từ hắn thất khiếu bên trong lộ ra, đem cả người chiếu rọi đến dường như một vị màu vàng tự thần. Trong nháy mắt, Huyền Vũ cảm giác mình linh hồn bị kéo đưa đến cực hạn, ý thức phảng phất ly thể bay về phía trên không. Hắn quan sát đại địa, nhìn thấy toàn bộ Thần Châu đường biển, nhìn thấy bốn lượn đại giang đại hà, nhìn thấy nguy nga sơn mạch bình nguyên, nhìn thấy vô số thành trấn trong thôn xóm đám người. Hắn cảm nhận được cùng toàn bộ Thần Châu đại lục long mạch khí vận hòa làm một thể kỳ diệu cảm giác. Đó là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm, phảng phất toàn bộ đại địa đều thành thân thể hắn kéo dài, mỗi một tấc đất trên chuyện đã xảy ra, hắn đều có thể mơ hồ nhận biết. Núi sông hô hấp, dòng sông nhịp đập, rừng rậm thì thầm, thành thị náo động, thậm chí ngàn tỷ bách tính sướng vui đau buồn, cũng như nước thủy triều tràn vào cảm nhận của hắn. Huyền Vũ trong lúc nhất thời bị này bàng bạc tin tức lưu xung kích đến gần như nghẹt thở, nhưng rất nhanh, hắn ý thức bắt đầu tự động sàng lọc và chỉnh hợp những tin tức này, hình thành một loại tầng thứ càng cao hơn nhận biết. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Long mạch lực lượng theo kinh mạch của hắn qua lại, cải tạo máu thịt của hắn cùng xương cốt. Thoải mái a. Huyền Vũ không nhịn được phát sinh một đạo thoải mái tiếng thê. Hắn đỉnh trệ đã lâu tiên đạo thể, dĩ nhiên lại lần nữa phát sinh đột xác, hướng về càng mạnh mẽ hơn không biết phương hướng xuất phát. Thực lực cũng đang lấy tốc độ kinh người kéo lên, nguyên bản đã rộng rãi như biển đàn điển trở nên càng thâm thúy hơn, dường như một cái động không đáy giống như, có thể chứa đựng càng nhiều tiên chân khí cùng sức mạnh đất trời. Kinh mạch của hắn cũng đang không ngừng mở rộng, trở nên cứng cắp hơn cùng linh hoạt. Hỏa Kỳ Lân ở một bên lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, trong mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Nó có thể cảm nhận được chủ nhân trên người cái kia cố bàng bạc khí tức, đó là cùng đại địa cùng ở tại uy nghiêm. Không nghĩ đến còn có chuyện tốt như thế. Huyền Vũ phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng tự nói. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo kinh hỉ, nhưng càng nhiều chính là một loại tân sinh ý thức trách nhiệm. Hắn có thể cảm nhận được, long mạch truyền thừa không chỉ là sức mạnh biểu tượng, càng là sứ mệnh giao tiếp. Hắn khẽ mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống, biểu hiện trở nên chăm chú mà trang nghiêm. Thời khắc bây giờ, hắn biết mình chính ở vào một cái trọng yếu điểm bước ngoặt trên, cần vững chắc bất thình lình sức mạnh khổng lồ. Huyền Vũ từ trong lồng ngực lấy ra cái kia tinh xảo hộp ngọc, mở ra. Ánh sáng lóe lên, một viên trứng gà to nhỏ huyết bồ đề lặng lặng mà nằm ở trong đó, tỏa ra mê người hồng quang cùng mùi thơm ngát. Đã có long mạch lực lượng gia trì, vừa vặn mượn cơ hội này, thừa thế xông lên đem cảnh giới tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn. Huyền Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái kia viên huyết bồ đề bương, chỉ cảm thấy vào tay, bắt đầu ấm áp, có một loại sinh mệnh đang nhảy nhót cảm giác. Này viên trái cây tỏa ra mùi hương càng thêm nồng nặc, khiến người ta nghe thấy tinh thần vì đó rung một cái. Huyền Vũ không do dự, trực tiếp đem huyết bổ để dùng vào bụng. Một luồng cực nóng năng lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát, dường như một cái hỏa long ở trong kinh mạch đấu đá lung tung. Luồng nhiệt lưu này cùng mới vừa hòa vào trong cơ thể long mạch lực lượng đan xen vào nhau, hình thành một loại kỳ diệu cộng hưởng. Huyền Vũ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm điều tức. Hắn thân thể ở ngoài bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ vàng bừng sáng, đó là long mạch lực lượng cùng huyết bổ để năng lượng kết hợp. Toàn bộ mật thất bên trong không khí bắt đầu hơi gợn sóng, bốn phía trên vách tường, những người cổ lão đạo văn cũng thuận theo sáng lên, phảng phất ở hô ứng Huyền Vũ trong cơ thể biến hóa. Hỏa Kỳ Lân lặng lặng mà nằm ở một bên, bảo vệ chủ nhân của nó tiến hành này then chốt lột xác.